Chương 270. Bảo hộ khu. Chương 270. Bảo hộ khu. Diệp Viễn nhìn thấy tràng diện này cũng có chút muốn cười. Bởi vì đại hoàng nhận biết Tô giáo thụ, cho nên liền không có để ý tới. Nhưng cái này hai con nhỏ nãi chó cũng không nhận biết Tô vệ quốc, xem bọn hắn động tác kia, tăng thêm non nớt tiếng kêu, cho người cũng không phải là uy hiếp, ngược lại là buồn cười. Lúc nào lại nhiều hai đầu chó ngao tây tạt rồi. Tiểu tử ngươi đây là muốn thúc đẩy vật vườn nha. Tô vệ quốc cùng Diệp Viễn khai câu cho đùa, sau đó đem lão nhân bên cạnh giới thiệu cho Diệp Viễn nhận biết. Vị này là chúng ta sở nghiên cứu sở trưởng, Thạch Minh Vũ Thạch giáo thụ. Diệp Viễn cung kính kêu lên. Thạch giáo thụ tốt. Đã sớm nghĩ đến quen biết một chút người một mực không có cơ hội, hôm qua ngươi lại cái không tệ ý nghĩ, ta cái này không mời mà tới hy vọng tiểu hòa tử bỏ qua cho. Thạch Minh Vũ rất khách khí cùng Diệp Viễn giải thích hạ mình tới nguyên nhân. Diệp Viễn khả là nghe nói qua trước mắt cái này Thạch giáo thụ tại sinh vật biển phương diện, nhất là tại tiền sử sinh vật phương diện kia, có thể nói là hoa quốc đại nhu cấp nhân vật. Dạng này một vị giáo sư bình thường muốn gặp hắn một lần kia là muôn vàn khó khăn. Diệp Viễn rất khách khí trả lời. Nói gì vậy chứ, ngài có thể đến chỗ của ta làm khách là vinh hạnh của ta. Hai người các ngươi cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau nâng, chúng ta vẫn là nói chính là đi. Tô giáo thụ ở một bên đánh lấy các cát, đem thoại đề dẫn trở về bọn hắn tới mục đích bên trên. Diệp Viễn mang theo nhị vị giáo sư đi vào biệt thự, đồng thời đem Trương Vô Tận giới thiệu cho hai người, lúc này mới tiến vào chủ đề bên trên. Trước tiên nói một chút ngươi có cái gì lòng tin có thể làm được đem những sinh vật kia lưu tại Bình Hải huyện vùng biển này có thể chứ? Thạch giáo thụ rất hiếu kỳ hỏi hướng Diệp Viễn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Diệp Viễn mở miệng nói ra. Tin tưởng ta trên đảo những cái kia cá đồ ăn hai vị đều biết, lòng tin của ta chính là bắt nguồn từ bọn chúng. Nhị vị giáo sư liếc nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ. Không có cách nào ngư loan đồ ăn đại danh, đã tại bọn hắn cái vòng này truyền ra, vì thế Tô vệ quốc còn cố ý tới qua ngư loan đảo một chuyến, lấy đi số lượng không ít hàng mẫu, trở về tập nghiên cứu. Cuối cùng cho ra kết luận chính là, những này đồ ăn cùng phổ thông đồ ăn không có quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất chính là đồ ăn dài, có một loại có thể gia tốc loài cá trưởng thành vật chất, nhưng bọn hắn trải qua thời gian dài rút ra, đều không thành công rút ra loại vật chất này. Nhưng nhất làm cho bọn hắn nghĩ không hiểu chính là loại này đồ ăn bọn hắn cũng dùng sống cá tiến hành thí nghiệm, không chỉ có thể gia tốc loài cá trưởng thành chu kỳ, đồng thời dùng loại này đồ ăn nuôi nấng loài cá bắt đầu ăn cảm giác còn đặc biệt tốt, đơn giản cùng hoang dại loài cá không có gì khác nhau. Cuối cùng Tô vệ quốc chỉ có thể mặt dạn mày dày hỏi Diệp Viễn, nhưng Diệp Viễn cho ra đáp án là thương nghiệp cơ mật, người phát minh cùng hắn ký tên hiệp nghị bảo mật liền ngay cả hắn cũng không có cách nào để lộ cho ngoại nhân. Diệp Viễn đã sớm nghĩ kỹ đem lưu lại động vật sự tình, đẩy lên đồ ăn đi lên. Về phần đồ ăn nơi phát ra, hắn cũng lại biện pháp giải quyết, chỉ là chuyện này không thể từ mình miệng nói ra, như thế có độ tin cậy không cao, muốn để chính người khác liên tưởng quá khứ, như thế mới là nhất song mỹ đích giải thích. Nhìn thấy hai người đều không nói lời nào, Diệp Viễn mở miệng hỏi. Ngài hôm qua nói lên sau hai vấn đề, ta đến bây giờ cũng không nghĩ dễ giải quyết biện pháp, có thể cùng ta nói một chút ngài biện pháp giải quyết sao? Nhị vị giáo sư nhìn nhau, đều mặt lộ tiểu dung, cuối cùng vẫn là Tô vệ quốc mở miệng trước nói. Vẫn là ta cho Tiểu Viễn giải thích ra, nói xong đem đầu chuyển hướng Diệp Viễn cùng Trương Vô Tẫn. Các ngươi phải biết, nước ta hàng năm tốn hao tại cứu chữa hải dương động vật người ở phía trên lực vật lực cũng không nhỏ. Một chút chân quý hải dương động vật, bởi vì đủ loại nguyên nhân, được đưa đến các nơi động vật bảo hộ cơ cấu tiến hành cứu chữa. Chỉ nói chúng ta sở nghiên cứu, một năm xuống tới, cứu chữa những đại dương này sinh vật liền lại mấy chục lần. Chúng ta tại cứu chữa tốt những đại dương này sinh vật về sau, đều sẽ thả lại biển cả, đây chính là ta nói biện pháp giải quyết. Chúng ta có thể lựa chọn tại Bình Hải huyện mặt này, thả bọn họ trở lại trong biển, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không tại các ngươi nơi này định cư. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, đương nhiên đã các ngươi có ý nghĩ này, chúng ta thật cao hứng giúp các ngươi, nhưng chúng ta cũng muốn toàn bộ hành trình giám sát, phòng ngừa các ngươi dùng một chút không thích hợp thủ đoạn, giam cầm những động vật này, điểm này hy vọng Tiểu Viễn các ngươi lý giải. Nói cái này, Tô vệ quốc khẽ nhấp một miếng Diệp Viễn đưa tới nước trà. Đương nhiên không có vấn đề, đây là hẳn là. Diệp Viễn không có thương lượng với Trương Vô Tẫn liền đã đáp ứng. Ngài hãy nói một chút nếu như bảo hộ những động vật này a. Giống như ngài hôm qua trong điện thoại nói như vậy, một số người thực sẽ đến săn bắt coi như chúng ta tăng cường đề phòng, nhưng chúng ta cũng không thể không khiến người ta tiến vào vùng biển này a. Diệp Viễn đối với vấn đề này nhức đầu nhất, dù sao hắn không phải ZF, chính phủ, không có quyền chấp pháp, người ta lái thuyền tiến Bình Hải huyện ngươi là không còn được. Cái này không thì càng đơn giản. Nếu như trước hai điểm đều làm được, điểm ấy căn bản cũng không phải là vấn đề. Chúng ta sở nghiên cứu có thể dẫn đầu đem Bình Hải huyện phụ cận vùng biển này xin thành quốc nhà cấp tự nhiên bảo hộ khu, ngoại trừ chỉ định thuyền ngoài, cái khác thuyền đánh cá đều không thể tiến vào vùng biển này. Tô giáo thụ nói xong, Thạch giáo thụ tại bên cạnh nói bổ sung. Nơi này lại một vấn đề, đó chính là dân chúng địa phương sinh hoạt vấn đề, điểm này cần các ngươi Bình Hải huyện ZF, chính phủ đi câu thông. Bất quá ta tin tưởng nếu như vậy một cái bảo hộ khu kết hợp các ngươi du lịch kế hoạch, như vậy nơi đó bách tính hoàn toàn có thể từ truyền thống bắt cá mà sống, chuyển biến thành dựa vào du lịch phụ thuộc sản nghiệp đến mà sống, điểm ấy phải nhờ vào các ngươi những người tuổi trẻ này cùng nơi đó ZF, chính phủ đến hiệp thương giải quyết, chúng ta sở nghiên cứu là giúp không được gì. Diệp Viễn cùng Trương Vô Tẫn đối nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hưng phấn, cuối cùng Diệp Viễn đối Tô vệ quốc vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi. Tô giáo thụ, lão đừng trách ta nhạy cảm, ngài cùng Thạch giáo thụ để ý như vậy chúng ta chuyện này, không chỉ có là từ đối với sinh vật biển bảo hộ đơn giản như vậy a. Lão còn có cái gì mục đích cứ việc nói thẳng, nếu như có thể làm được chúng ta nhất định đáp ứng. Tô vệ quốc lộ ra mỉm cười, hắn cùng Diệp Viễn liên hệ cũng không phải lần một lần hai, cũng biết đạo Diệp Viễn là người, cho nên hắn cũng không còn vòng vo, trực tiếp mở miệng nói ra. Chúng ta hy vọng ngươi du lịch khu thành lập về sau, có thể cùng chúng ta sở nghiên cứu hợp tác, đương nhiên chúng ta sẽ không cần các ngươi cổ phần, cũng sẽ không phân ngươi nhóm tiền lãi, chúng ta muốn chính là chúng ta sở nghiên cứu có thể tham dự vào trong đó. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Viễn rất không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Thạch giáo thụ giải thích đạo: "Này quả không đơn giản, nếu như kế hoạch này có thể thực hành, như vậy sẽ là cả nước cái thứ nhất có được đông đảo chân quý giống loài hải dương bảo hộ căn cứ. Nói thật ta đến bây giờ đều không nhận cho các ngươi kế hoạch có thể thực hiện, đây quả thực là quá vi phạm chúng ta hiện hữu nhận biết. Khả Lao Tô đối với các ngươi rất có lòng tin, cho nên ta mới tới, nếu quả thật có thể làm được các ngươi nghĩ như vậy, đối với chúng ta như vậy nghiên cứu khoa học liền lại trợ giúp tương đối lớn, đối với chúng ta hiểu rõ những động vật này cũng là có lịch sử ý nghĩa." Nói xong, Thạch Minh Vũ cùng Tô Vệ Quốc nhị vị thầy giáo già đều mỉm cười nhìn trước mặt hai tên người trẻ tuổi. Chương 271. Cho ăn ta sai rồi. Chương 271, cho ăn ta sai rồi. Diệp Viễn cuối cùng nghe rõ, người ta không có ý tốt nói, chính là bọn hắn ý nghĩ quá ý nghĩ hao huyền, sở nghiên cứu đều không có cho rằng có thể thành công. Nhưng nếu như thật thành công, như vậy thì chẳng khác gì là Diệp Viễn cùng Trương Vô Tẫn lấy tiền ra giúp đỡ sở nghiên cứu thành lập một cái phi thường lại giá trị hải dương vòng sinh thái. Có thể nghĩ minh bạch thì sao? Đồng dạng không có sở nghiên cứu, chính mình cái này du lịch kế hoạch cũng vô pháp áp dụng, có thể nói sở nghiên cứu gia nhập cũng sẽ không cho Diệp Viễn bọn hắn mang đến bất kỳ không tốt ảnh hưởng. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn rất sảng khoái đáp ứng hạ Thạch giáo thụ bọn hắn nói lên yêu cầu, đồng thời mấy người vây quanh Diệp Viễn cùng Trương Vô Tẫn quy hoạch tiến hành thảo luận. Nhị vị giáo sư đừng nhìn là nghiên cứu khoa học hình nhân mới, nhưng đối Diệp Viễn bọn hắn muốn làm cái này thưởng thức hình du lịch thắng địa vẫn là lại rất nhiều đề nghị hay. Tiểu Viễn, ngươi cái này quy hoạch có phải hay không quá lý tưởng hóa rồi? Liên ta biết trước mắt trong nước nhưng không có tân tiến như vậy pha lê kỹ thuật sản xuất. Thạch giáo thụ đầu tiên đối Diệp Viễn quy hoạch mới đầu ý kiến. Diệp Viễn quy hoạch dài, to gan nhất ý nghĩ chính là muốn tại đáy biển kiến thiết một cái lại pha lê chế tạo đường hầm. Đường hầm từ Bình Hải huyện xuất phát kéo dài hướng Hải Trung, hình thành một cái U hình thông đạo cuối cùng lại trở lại Bình Hải huyện. Nếu như chuyện này có thể làm được, cho dù là vùng biển này không có cái gì chân quý sinh vật biển, vẻn vẹn là cái này bán điểm, đều có thể hấp dẫn vô số du khách. Cái này nhưng cùng Hải Dương trong quán kia pha lê hành lang không giống. Hải Dương quán lại lớn, cũng chỉ bất quá là tại một cái lớn hơn một chút bể cá dài. Như Diệp Viễn suy nghĩ, đây là để cho người ta trực tiếp đi vào đáy biển, cái này cũng sẽ chỉ ở một chút phim khoa học viễn tưởng dài mới có thể xuất hiện. Diệp Viễn cười cười, ta thiết kế chính là xây dựng ở có loại kỹ thuật này điều kiện tiên quyết, không phải ta tập những này có làm được cái gì. Thạch Minh Vũ cùng Tô Vệ Quốc mặc dù không phải phương diện này chuyên gia, nhưng rất nhiều hải dương quán đang kiến thiết ban đầu đều sẽ mời hai người quá khứ trợ giúp sách một chút ý kiến, cho nên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một chút liên quan tới phương diện này đông tây. Cái này sao có thể, nếu như kỹ thuật này lại làm sao không thấy được lại nhà ai hải dương quán ứng dụng loại này pha lê. Tô Vệ Quốc thốt ra, nói ra trong lòng mình nghi hoặc, ta đây cũng không biết, bất quá này nhà công ty tại Hát Châu ta cũng là ngẫu nhiên mới tiếp xúc bên trên. Diệp Viễn trong miệng công ty chính là Luân Nạp Đức tại Hát Châu sản nghiệp một trong, đương nhiên kỹ thuật là Luân Nạp Đức tại Diệp Viễn nơi này cầm đi. Loại này pha lê đặc điểm lớn nhất chính là kháng ngoại lực năng lực đặc biệt mạnh, bản thân lại có lam tinh bên trên tất cả pha lê đều không cụ bị có thể biến hình tính. Nói đơn giản một chút chính là loại này pha lê có điểm giống nải ẩn hợp kim titan nguyên lý, nhưng lại không giống với nải ẩn hợp kim titan. Nải ẩn hợp kim titan là một loại hình dạng ký ức hợp kim, hình dạng ký ức hợp kim là có thể đem tự thân tính dẻo biến hình tại nào đó một đặc biệt nhiệt độ hạ tự động khôi phục vì nguyên thủy hình dạng đặc trùng hợp kim. Như Diệp Viễn bọn hắn loại này pha lê thì là bình thường là cố định hình dạng, nhưng nếu như ngoại giới lực trùng kích lớn hơn pha lê bản thân sức thừa nhận lúc, hắn liền sẽ biến hình, đợi đến lực trùng kích hạ thấp đến pha lê tự thân nhưng tiếp nhận thời điểm, nó sẽ còn khôi phục lại vốn có hình dạng. Thế giới biến hóa nhanh nha, Hát Châu đều có thể hữu dụng như thế vượt mức quy định pha lê chế tạo kỹ thuật, Tô Vệ Quốc không khỏi cảm khái một câu. Biết đạo Diệp Viễn bên này dự định về sau, hai tên giáo sư liền định rời đi. Bọn hắn muốn trở về chuẩn bị một chút liên quan tới Bình Hải huyện xin Hải Dương bảo hộ khu tư liệu. Còn có chính là cùng một chút đồng hành tiến hành câu thông, hy vọng có thể mau chóng đem một chút thụ thương sinh vật biển vận chuyển về Lam đảo. Ngay tại nhị vị giáo sư đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Lý Huy vội vàng chạy vào, một bên chạy miệng bên trong còn một bên hô: "Tiểu Viễn, ngươi nhanh đi đá ngầm bên kia nhìn xem, ban trưởng trở về." Đương Lý Huy chạy vào mới phát hiện, trong phòng còn có những người khác tại, thế là có chút cười cười xấu hổ. "Ban trưởng trở về có cái gì kinh hãi tiểu quái?" Diệp Viễn có chút không hiểu, ban trưởng mất tích nửa tháng, coi như trở về cũng không trở thành để Lý Huy lại phản ứng lớn như vậy a. "Cái kia, ban trưởng, tính toán ta nói là không rõ ràng, ngươi vẫn là mình đi xem một chút đi." Nói Lý Huy lôi kéo Diệp Viễn liền hướng về đá ngầm san hô thạch than bên kia chạy, giống như rất gấp bộ dáng. Vốn định rời đi, Tô Vệ Quốc cũng tới hứng thú, đơn giản đem ban trưởng chính là đầu ban hải báo sự tình cùng Thạch Minh Vũ nói một chút, nhị vị thầy giáo giả cũng đội vàng đi theo. Về phần Trương Vô Tẫn, kia sao có thể bỏ lỡ, hắn bình thường thực rất thích ban trưởng, nghe nói ban trưởng lại trở về cũng hấp tấp theo Diệp Viễn đằng sau đi qua nhìn một chút. Đương mấy người đi và ở vào Ngư Loan đảo mặt phía bắc đá ngầm san hô thạch than lúc, cũng bị trước mắt nhìn thấy tràng diện cho khiếp sợ đến. Chỉ gặp hơn 20 con ban hải báo, ngay tại trên đá ngầm chơi đùa, cầm đầu đầu kia chính là đã tại Ngư Loan đảo biến mất hơn nửa tháng ban trưởng. Lam lớp trưởng nhìn thấy Diệp Viễn lúc, nhẹ cà tương đi vào trước mặt hắn, đồng thời còn dùng đầu to mài cọ lấy ống quần của hắn. Cái khác ban hải báo thì là xa xa nhìn về phía bên này. Thạch Minh Vũ lúc trước những cái kia nghiên cứu viên báo cáo giải, cũng biết Ngư Loan đảo bên này có một đầu phi thường lại linh tính ban hải báo, nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến ban trưởng, mới biết được tiểu gia hỏa này có bao nhiêu có thể bán manh. Diệp Viễn lực chú ý, bị ban trưởng sau lưng kia hơn 20 con hải báo bầy hấp dẫn lấy. Hắn bây giờ mới biết, ban trưởng cũng không phải là rời nhà trốn đi, mà là đi bên ngoài thông đồng nó tộc đàn đi. Lý Huy khổ khuôn mặt nói ra: "Trước kia liền ban trưởng một cái, chúng ta còn cho ăn lên, hiện tại nhiều như vậy hải báo, ngươi nghĩ biện pháp. Nếu như bọn gia hỏa này chỉ ở nơi này mấy ngày còn không có cái gì, nếu là về sau liền sinh hoạt ở nơi này, chúng ta nhưng cho ăn ta sai rồi." Không trách Lý Huy nói như vậy, trước đó chỉ có ban trưởng lúc, một ngày muốn tiêu hao ngư hoạch đại khái mỗi ngày tại 78 kg tả hữu. Hiện tại hơn 20 con ban hải báo, ngày đó ngư trường vẹn vẹn là tốn hao tại những này hải báo trên người ngư hoạch liền muốn là 160 kg, đây mới là một ngày lượng. Nhi một tháng chính là 4.800 kg, một năm chính là 57.600 kg nói cách khác, một năm xuống tới, vẹn vẹn dùng tại nuôi nấng những này hải báo bên trên ngư hoạch tiêu hao, chính là 57.6 tấn. Ngẫm lại đều cảm giác tê cả da đầu. Phải biết ngư loan đảo ngư trường dài, đó cũng đều là kinh tế giá trị rất cao loài cá. Bọn hắn mỗi con cá giá bán cũng rất cao, nếu để cho Lý Huy cầm những này cá đi đốt nuôi hải báo, hắn là đánh chết đều không làm. Trước kia cho ăn ban trưởng, cũng là dùng ra rong biển trở về một chút giá trị không thế nào cao tạp ngư, nhưng bây giờ nhiều như vậy hải báo, trên đảo những cái kia tạp ngư thật đúng là không đủ dùng, cái này có thể không gọi Lý Huy đau đầu sao? Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, Trương Vô Tấn lại tại bên cạnh phá lên cười. Lao Thiên đều giúp chúng ta, lại này một đám hải báo, giai đoạn trước đều không cần quá tuyên truyền. Lý Huy tức giận nhìn về phía Trương Vô Tấn, hắn hiện tại cảm giác gia hỏa này quả thực là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bất quá làm lão bản nhân viên kiêm huynh đệ, Lý Huy cho là mình có cần phải nhắc nhở hạ Trương Vô Tấn gia hỏa này. Ngươi biết một năm tốn hao tại những này hải báo trên người ngư hoạch là bao nhiêu không? 57 tấn, đây là phỏng đoán cẩn thận. Chương 272. Xe tăng, công tước. Chương 272. Xe tăng, công tước. Ngạch, đương Trương Vô Tấn nghe được Lý Huy báo số về sau, cũng có chút bị hù dọa. Hắn cũng không nghĩ tới những này đáng yêu tiểu gia hỏa một năm muốn ăn rơi nhiều như vậy ngư hoạch, nhưng chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền bình thường trở lại. Chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái ném cho ăn hạng mục sao? Đến lúc đó chúng ta có thể đem mua được ngư hoạch, giá gốc bán cho tới du lịch du khách, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người thích hạng mục này. Lý Huy không nói, dù sao mình chỉ là mấy cái làm công cho ra đề nghị là được rồi, cuối cùng như thế nào tập vẫn là phải nhìn Diệp Viễn ý tứ đương mấy người ngay tại bên này thảo luận, ứng đối ra sao những này hải báo thời điểm, Tô Vệ Quốc cùng Thạch Minh Vũ đi tới. Tiểu Viễn, xem ra kế hoạch của chúng ta muốn trước thời hạn. Những này hải báo như là đã đi vào các ngươi ở trên đảo, xem ra ngươi nơi này vô luận làm không làm du lịch khai phát, chúng ta đều muốn xin bảo hộ khu. Bất quá tại chúng ta xin bảo hộ khu văn kiện xuống tới trước đó, những này hải báo ta hy vọng tạm thời lưu tại các ngươi ở trên đảo, không phải ta còn thực sự sợ lại người bí quá hóa liều đi tổn thương bọn hắn. Không có vấn đề. Diệp Viễn không do dự liền đáp ứng xuống tới. Nhị vị thầy giáo giả cũng không ở trên đảo chờ lâu, vội vàng chạy về Lam đảo thị, chuẩn bị một chút tương quan xin văn kiện đi đưa tiễn nhị vị giáo sư. Diệp Viễn lại cùng Trương Vô Tấn nhằm vào một chút chi tiết tiến hành thảo luận, cuối cùng quyết định toàn bộ du lịch khu từ Trương Vô Tấn, Diệp Viễn Hòa Bình Hải huyện ba nhà lấy hợp tác hình thức tiến hành đầu tư. Trương Vô Tấn đầu tư 5 ức, cụ thể phụ trách chỉnh thể đầu tư cùng quy hoạch. Bình Hải huyện lấy mặt đất nhập cổ phần, như Diệp Viễn thì là đầu tư 5.000 vạn thêm một chút kỹ thuật nhập cổ phần. Kỹ thuật nhập cổ phần dài liền bao quát những cái kia đặc chủng thủy tinh chế tạo, một chút sinh vật biển Trần An. Nhi cổ quyền phân phối thì là Bình Hải huyện 15%, Diệp Viễn 40%, Trương Vô Tấn độc chiếm 45%. Mới đầu Diệp Viễn là không đồng ý như thế không phải phối, dù sao mình lấy ra tiền chỉ là Trương Vô Tấn 1/10. Nhưng Trương Vô Tấn nhất định phải làm như thế, dùng lại nói của nó, cái này du lịch khu khai phát, chủ yếu nhất hai khối đều là nắm giữ tại Diệp Viễn trong tay. Như những cái này mới là cái này du lịch khu hoạch tâm chỗ, đương nhiên đây đều là hai người bọn họ tạm thời quyết định, cuối cùng có thể hay không thực hiện còn phải xem Trương Vô Tấn hòa Bình Hải huyện bên kia đàm phán sau kết quả đến định. Bất quá Trương Vô Tấn rất có lòng tin, mình phần kế hoạch này nhất định không có vấn đề đưa tiễn Trương Vô Tấn về sau, Diệp Viễn mới chậm ung dung đi trở về mình biệt thự. Đương Diệp Viễn đi vào biệt thự về sau, xe tăng cùng công tước một trái một phải, lanh lợi đi theo phía sau hắn. Xe tăng cùng công tước là Diệp Viễn cho hai con chó ngao Tây Tạng con non lên đặt tên. Diệp Viễn đã thành thói quen hai người này dạng này dính tại bên cạnh mình, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị lên lầu hai thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa không còn tiếp tục đi theo hắn mà là ngồi tại nguyên chỗ dùng hai con mắt to nhìn xem Diệp Viễn. Diệp Viễn tâm bên trong có chút buồn bực, trước kia vô luận mình trong nhà đi đến đâu, cái này hai tiểu gia hỏa đều sẽ đi theo, nhưng hôm nay đây là thế nào? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, bước chân cùng không có dừng lại, đưa Diệp Viễn đi vào lầu 2 về sau, một cước bước vào một đám nước động trung hậu mới hiểu được vì cái gì hai cái tiểu gia hỏa không đi theo mình. Túi đầu mắt nhìn còn dẫm tại nước động bên trong bàn chân kia, quay người quát: "Ai làm?" Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù không ăn khai linh đan, nhưng vẫn là qua nét mặt của Diệp Viễn cùng trong giọng nói biết chủ nhân thời khắc này phẫn nộ. Thế là hai con nhỏ nãi chó lập tức cụp đuôi cùng một chỗ hướng đặt ở lầu một đại sảnh ghế sofa bên trên ổ chó chạy tới. Bởi vì chạy tốc độ quá nhanh, xe tăng còn huyên thuyên ngã một phát. Nhìn Diệp Viễn vừa bực mình vừa buồn cười. Bình Hải huyện, Trương Cảnh Khoan văn phòng. Trương Vô Tấn đại mã kim đao ngồi tại Trương huyện trưởng xử lý công bản, trên ghế salon đối diện uống vào thư ký pha cho hắn trà. Nhi Trương Cảnh Khoan giờ phút này là tập trung tinh thần quan sát hắn mang tới có quan hệ Bình Hải huyện du lịch phát triển quy hoạch. Trương Cảnh Khoan nhìn rất cẩn thận, dạng này thật đơn giản ba tấm giấy A4, hắn dùng 20 phút mới xem xong, buông xuống tư liệu về sau, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Trương Vô Tấn. Ngươi quy hoạch đã nói đều có thể thực hiện. Không trách hắn hỏi như vậy, cái này quy hoạch mang cho hắn chấn kinh sắc thực không nhỏ, đừng bảo là kia chưa bao giờ nghe đáy biển pha lên ngắm cảnh đường hầm, chỉ nói Hải Dương bảo hộ khu chính là hắn cái này huyện trưởng đều không thể làm được, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này dễ dàng như vậy sẽ làm đến. Lại càng không cần phải nói cái này quy hoạch dài nâng lên, sẽ có các loại chân quý hải dương giống loài ngụ lại Bình Hải huyện. Trương Cảnh Khoan có thể khẳng định nếu như quy hoạch bên trong sự tình đều có thể thực hiện, như vậy tương lai Bình Hải huyện sẽ là Lam đảo mắt sáng nhất một chương danh thiếp. Trương Vô Tấn nhẹ nhõm uống một ngụm trà sau mới mở miệng. Thế nào, ta cái này quy hoạch so trước ngươi tìm những cái kia nhà đầu tư đáng tin cậy a? Mà lại ta cho trong huyện cổ phần cũng đầy đủ thành ý. Trương Cảnh Khoan biết Trương Vô Tẫn nói đều là thật, đồng thời hắn cũng biết thương nhân trục lợi, bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đem như thế lớn bánh nướng đưa đến ZF chính phủ trong miệng. Nói một chút đi, cần chúng ta làm cái gì? Đừng nói cho ta chỉ là một chút mặt đất liền sẽ cho chúng ta cao như vậy cổ phần. Trương Vô Tẫn để chén trà trong tay xuống, cầm lấy trước người thuốc lá, hướng về Trương Cảnh Khoan so đo, nhìn thấy đối phương khoát tay về sau, mình ngậm lên một cây điểm, thật sâu sau khi hít một hơi mới chậm ung dung nói ra. Đương nhiên sẽ không, ta bản kế hoạch thảo luận ta nhìn chúng kia phiến bãi cát, là khoảng cách Bình Hải huyện thành hơn 10 cây số vị trí, như chúng ta đáy biển ngắm cảnh đường hầm điểm khởi đầu, cũng sẽ thiết lập ở nơi đó. Cho nên, huyện thành tới đó đầu này đường cái, liền cần ZF, chính phủ, bỏ vốn, mà lại ngài cũng biết, Bình Hải huyện bên trong vi phạm luật lệ kiến trúc có phải hay không có hơi nhiều. Dạng này không chỉ có ảnh hưởng trong huyện mỹ quan, đồng dạng sẽ cho ta du khách mang đến không tốt du lịch thể nghiệm. Cho nên điểm này hy vọng trong huyện có thể coi trọng, tiếp theo chính là trị an, ta hy vọng huyện cục cảnh sát tại chúng ta cảnh khu thiết lập đồn công an. Nếu như không được tối thiểu nhất cũng muốn thiết lập một cái trị an điểm, những này đều không có vấn đề a. Chỉ những thứ này, Trương Cảnh Khoan có chút không thể lý giải, điểm ấy yêu cầu đối trong huyện tới nói thật đúng là không tính là gì. Đương nhiên sẽ không, chủ yếu nhất chính là ZF chính phủ tại du lịch khu nơi này chỉ có quyền chia hoa hồng, không có quyền nói chuyện, càng không có chuyển nhượng cổ phần quyền lợi. Đương nhiên nếu như ZF chính phủ muốn bán trao tay cổ phần không phải là không thể được, nhưng chỉ có thể bán cho chúng ta, không thể chưa qua chúng ta đồng ý tình huống dưới bán cho ngoại nhân. Ta cũng không muốn chúng ta tạo ra cục diện thật tốt, bị một chút tiểu nhân chui khống tử, ngài cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Dù sao làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, ngươi cũng không thể cam đoan ngươi tại Bình Hải huyện làm bao lâu không phải. Cho nên ta nói những này đều muốn tả đến hợp đồng dài, nếu có người trái với liền muốn dựa theo pháp luật chương trình đến xử lý. Nói xong những này, Trương Vô Tẫn đem hút còn lại tàn thuốc, bóc tắt tại trong đồ gạt tàn, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn Trương Cảnh Khoan. Trương Cảnh Khoan suy nghĩ một trận Trương Vô Tẫn, trên đại thể không có vấn đề gì, thế là mở miệng nói ra. Ta trên cơ bản đồng ý kiến của ngươi, nhưng liên quan tới sửa đường chuyện này ta một người là cầm không được chủ ý, ngươi phải biết, nếu như sửa đường cũng không phải là vẹn vẹn tu ngươi nói kia mười mấy cây số. Trong huyện đường cũng muốn cùng nhau sửa chữa, cho nên chuyện này ta muốn đi giảm xin, liên quan tới ngươi nói ZF, chính phủ, không can thiệp sự tình, ta cũng muốn xin giảm đồng ý, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hôm nay là giao thừa, ở chỗ này đầu ngón tay cho tất cả nhìn ta xách bằng hữu nói một tiếng, ăn Tết tốt, bởi vì là giao thừa, ban đêm trong nhà sự tình rất nhiều, cho nên giữa trưa trực tiếp 3 chương liên phát, ban đêm liền không đổi mới, lần đầu tiên khôi phục bình thường. Chương 273. Khai phát thất bại. Chương 273, khai phát thất bại. Trương Vô Tẫn nhẹ gật đầu, nhẹ nhõm nói ra. Vậy ngươi liền nhanh một chút đi, ta tin tưởng ta cái này quy hoạch vô luận cầm tới huyện nào, cũng sẽ không lại người cự tuyệt. Nếu không phải tiểu viện muốn giúp đỡ quê quán, chúng ta thật đúng là không nhất định liền muốn lựa chọn Bình Hải huyện, ngài nói có đúng không Trương huyện trưởng? Trương Cảnh Khoan có thể nói thế nào? Đành phải mỉm cười nhẹ gật đầu. Lại cho đi Trương Vô Tẫn về sau, Trương Cảnh Khoan ngay cả cơm trưa đều không có ăn, liền mang theo lái xe cùng thư ký, lái xe chạy tới Lam Đạo thị. Diệp Viễn không biết Trương Vô Tẫn nhanh như vậy liền cùng trong huyện câu thông hoàn tất, hắn mới huấn xong hai con nai chó, lúc này hắn đang ở nhà bên trong tiếp đãi một vị khách nhân. Người này không phải người khác, chính là đã ở trên đảo ở một chút trời Tống Nhiễm, lần này Tống Nhiễm lai là cùng Diệp Viễn cáo tử. Mẫu thân hắn bệnh cơ bản đã khỏi hẳn, nhưng bởi vì Lao Thái Thái thực sự rất ưa thích Ngư Loan đảo hoàn cảnh, Diệp Viễn xem ở Tống lao đầu trên mặt mũi, cũng không có đổi nhà này người rời đi, đồng thời hứa hẹn lao lương khẩu thích ở bao lâu đều có thể. Tống Nhiễm tới một là vì cảm tạ Diệp Viễn, hai là bởi vì chính mình đã nghỉ ngơi rất nhiều ngày, đã mẫu thân thân thể tốt, mình cũng muốn trở về công việc. Lại có Tống Nhiễm đưa ra một cái Diệp Viễn không có nghĩ tới thỉnh cầu, đó chính là Tống Nhiễm vì cảm tạ Diệp Viễn, quyết định tập Ngư Loan tập đoàn hình tượng người phát ngôn. Chuyện tốt như vậy Diệp Viễn đương nhiên đồng ý, chuyện cụ thể sẽ là từ Tống Nhiễm tâm kinh mấy người cùng Lý Huy đi câu thông. Bất quá Tống Nhiễm cũng đã nói, chuyện này hắn đã báo cáo cho công ty, vị kinh lý kia cũng biểu thị, Tống Nhiễm cho Diệp Viễn tập đại ngôn công ty cũng sẽ không phản đối, về phần đại ngôn phí dùng, Tống Nhiễm có thể tự làm quyết định. Nhi Tống Nhiễm cho ra đại ngôn phí thì là Diệp Viễn danh nghĩa tất cả sản phẩm đại ngôn, một năm đại ngôn phí là 1 nguyên hoa hạ tệ. Diệp Viễn nghe được cái giá tiền này, có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng biết đây là Tống Nhiễm tấm lòng thành, cho nên liền không có nói cái gì. Dù sao cha mẹ của hắn còn tại mình ở trên đảo không biết muốn ở bao lâu đâu, mình không lấy chút nàng chỗ tốt, đoán chừng Tống Nhiễm trong lòng thật đúng là không nhất định có thể yên tâm. Quả quyết thời gian Bình Hải huyện sẽ có một cái du lịch hạng mục vụ lại, đến lúc đó ngươi tới làm hình tượng đại sứ đi, đến lúc đó hẳn là ít tiền thì bấy nhiêu tiền, cái kia du lịch hạng mục thực Trương Vô Tẫn ra đại đầu, ngươi không cần thiết cho tên kia tiết kiệm tiền, tin tưởng ta, tập cái này hình tượng đại sứ ngươi nhất định sẽ không hối hận. Diệp Viễn đây coi như là đưa cho Tống Nhiễm một chỗ tốt đi, hắn tin tưởng mình cùng Trương Vô Tẫn cái này du lịch khu nếu như thuận lợi gây dựng như vậy nhất định sẽ một lần là nổi tiếng, đến lúc đó thật khó mà nói là Tống Nhiễm được nhờ, vẫn là du lịch khu được nhờ đưa tiễn Tống Nhiễm vị này đại minh tinh. Diệp Viễn Ngư Loan đảo cũng coi là an tĩnh lại, nhìn xem một mực trốn ở ổ chó bên trong không chịu ra xe tăng cùng công tước, Diệp Viễn cũng là không có bất luận cái gì tính tình. Ban đêm Ngư Loan đảo, bởi vì gần đây bận việc lục sự tình quá nhiều, mặc dù Diệp Viễn một mực kiên trì mỗi ngày tu luyện, nhưng gần nhất đặt ở trên việc tu luyện thời gian cũng không phải là rất nhiều, hôm nay cuối cùng đem tất cả mọi chuyện xong xuôi, mình cũng nên hảo hảo tu luyện. Mang theo đại hoàng đi vào đá ngầm bảy nơi này, nhìn thấy ban trưởng mang theo hắn tộc đàn ngay tại nơi này nghỉ ngơi, nhìn thấy Diệp Viễn tới, ban trưởng nhảy cả tương chạy tới. Diệp Viễn biểu hiện sờ lên ban trưởng đầu, sau đó lại đem một vài không gian nước hồ đưa vào trong miệng của hắn. Lúc này mới phân phó nó xem trọng mình đám kia đồng bạn, không nên đến phía bên mình đến quấy rầy chính mình. Nhìn xem ban trưởng rời đi, lúc này mới tìm một khối bằng phẳng đá ngầm bắt đầu tu luyện, đại hoàng thì là ghé vào bên cạnh hắn, vẫn như cũng dùng chân trước nắm thật chặt mình cầm đặc hữu hát thạch, thỉnh thoảng còn cần đầu lưỡi liếm láp mấy lần. Tu luyện không thủy quyết đã dòng dã một năm đột phá đến tầng thứ ba, Diệp Viễn chỉ dùng thời gian nửa năm. Nhưng hôm nay nửa năm trôi qua ấn lý thuyết lâu như vậy thời gian, mình cũng nên tiến vào tầng thứ tư, nhưng bây giờ đừng bảo là tiến vào, chính là một điểm đột phá dấu hiệu đều không có. Dứt bỏ tất cả ý nghĩ, Diệp Viễn bắt đầu chuyên tâm tu luyện đêm khuya ngư luân đảo, sóng biển đập đá ngầm, truyền đến thanh âm một bộ, nơi xa thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng hải báo tiếng kêu. Những này ngoại giới thanh âm đã không cách nào quấy nhiều đến bây giờ ngay tại tập trung tinh thần Diệp Viễn, trong nước biển vô số mắt thường khó phân biệt hạt tròn trạng vật chất, bị Diệp Viễn hấp thu tiến thể nội. Tu luyện mang tới sảng khoái cảm giác, truyền khắp hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Diệp Viễn mở mắt ra, phát hiện mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng thật mỏng vật chất màu đen, thông qua nhiều lần như vậy tu luyện, Diệp Viễn đã biết những này vật chất màu đen đều là trong cơ thể mình một chút độc tố. Xem xét hệ thống bảng. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy, 43.100.000. Lực lượng, 42. Tốc độ, 30. Sức chịu đựng, 35. Kháng ép năng lực, dưới nước 6.000 gạo. Xương hảo, trung cấp ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thần mật 50. Hải dương, hình thức ban đầu, thủy sinh vật tốc độ phát triển ít 3, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, cao cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt nhưng hối đoái vật phẩm như sau. Lục địa, hình thức ban đầu, tất cả thảm thực vật sinh trưởng tốc độ ít 3. May mắn bàn quay, trung cấp, mỗi lần cần điểm tích lũy 10 vạn. Trước mắt số lần một tiếp. Còn tốt, trong khoảng thời gian này không có uổng phí vất vả, không chỉ có mình các hạng thân thể cơ số được tăng lên, liền liên hạ lặn chiều sâu cũng tăng lên một chút. Ừm. Làm sao có một lần bàn quay cơ hội? Diệp Viễn lúc này mới nhớ tới, lần trước thăng cấp, mình bởi vì quá hưng phấn cho nên quên đi sử dụng lần này miễn phí bàn quay. Mang theo kích động mà tâm tình hưng phấn, điểm kích sử dụng bàn quay. Bàn quay kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, sau đó chậm rãi đứng tại một chỗ viết, sơ cấp não vực khai phát, tuyển hạt chỗ. Não vực khai phát cái quỷ gì? Không đợi Diệp Viễn phản ứng, hệ thống kia máy móc thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Chúc mừng túc chủ đạt được sơ cấp não vực khai phát, phải chăng lập tức sử dụng? Phải. Dù sao cho tới bây giờ, hệ thống đông tây còn rất đáng tin cậy, Diệp Viễn không do dự liền điểm xuống đúng vậy cái nút. Sơ cấp não vực khai phát thất bại. Cái quỷ gì? Thất bại rồi. Diệp Viễn sững sờ nhìn lên bầu trời, hắn hoàn toàn không hiểu làm sao lại thất bại đây. Không rõ liền hỏi, dù sao mình bây giờ cũng không quan tâm như vậy điểm trưng cầu ý kiến phí. Vì cái gì thất bại? Trả lời lần này trưng cầu ý kiến, tiêu hao 500 điểm tích lũy, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Diệp Viễn ngoài miệng nói, nhưng trong lòng lại đau lòng gần chết. Một cái người máy cứ như vậy không có, phải biết 500 điểm tích lũy có thể đổi lấy một cái giống đinh nhất như thế chí năng người máy. Hiện tại một vấn đề liền muốn tiêu hao nhiều như vậy điểm tích lũy. Tại trải qua nhiều lần cùng hệ thống liên hệ bên trong, hắn cũng lục lọi ra một cái quy luật, đó chính là nếu như hệ thống trả lời đáp án vượt qua Lam Tinh khoa học kỹ thuật phạm vi, như vậy điểm tích lũy liền sẽ rất cao. Nếu như chỉ là một vài vấn đề đơn giản, trả lời cần thiết điểm tích lũy tương đối liền sẽ thấp rất nhiều. Trơ mắt nhìn hệ thống đem điểm tích lũy khấu trừ về sau, kia băng lánh máy móc âm vang lên lần nữa. Bởi vì túc chủ thân thể cơ số không đạt tiêu chuẩn, không cách nào thỏa mãn khai phát điều kiện. Thân thể cơ số, thân thể của ta cơ số nếu như vẫn là không cách nào đạt tiêu chuẩn, như vậy Lam Tinh bên trên còn có người có thể đạt tiêu chuẩn sao? Vừa mới Diệp Viễn mới nhìn qua thuộc tính của mình, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là sức chịu đựng phương diện, đều lại không ít đề cao. Có thể nói hiện tại Diệp Viễn thân thể, tại Lam Tinh trong nhân loại, đã coi là đỉnh tiêm một loại người dạng này tố chất thân thể còn không được. Mặc kệ trước tiên đem nghi hoặc hỏi ra đi. Chương 274. Bách khoa toàn thư. Chương 274. Bách khoa toàn thư, tăng thêm. Thân thể cơ số tới trình độ nào mới có thể khai phát não vực? Trả lời lần này trưng cầu ý kiến, tiêu hao 200 điểm tích lũy, phải chăng tiếp tục? Phải. Sơ cấp não vực khai phát, thân thể ba cơ số vượt qua 50. Trung cấp não vực 60, cao cấp não vực 70, tinh cấp não vực túc chủ trước mắt không có quyền hạn trưng cầu ý kiến. Khoan hay nói, lần này hệ thống vẫn rất lương tâm, không chỉ có cung cấp sơ cấp phát ra chỉ tiêu, liền ngay cả về sau tiêu chuẩn đều cùng nhau trả lời, cái này 200 điểm tích lũy nói vẫn là rất đáng. Vì cái gì khai phát não vực nhất định phải thân thể cơ số? Đây là Diệp Viễn nghĩ không hiểu sự tình, chẳng lẽ nói tê liệt nhân đại não liền không thể phát dục rồi? Hắn nhưng là tại rất nhiều đưa tin bên trên thấy qua, một chút người tàn tật, thậm chí là tê liệt người, đều là rất thông minh. Trả lời lần này trưng cầu ý kiến, tiêu hao 1000 điểm tích lũy. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Mặc dù tiếp tục nhưng Diệp Viễn vẫn là rất đau lòng, đây là cho tới bây giờ hệ thống quý nhất một vấn đề. Căn cứ hệ thống quan trắc, Lam Tinh nhân loại đại não là rất đặc thù, lấy trước mắt các ngươi Lam Tinh thân thể của nhân loại tố chất, nhiều nhất chỉ có thể cung ứng 3 năm đại não năng lượng. Bởi vì nhân loại đại lượng năng lượng đều bị thân thể tiêu hao hết, nếu như cưỡng ép khai phát đại não, như vậy tạo thành hậu quả, liền sẽ là bản thân ngươi sinh ra năng lượng không đủ để cung cấp đại não chỗ tiêu hao. Dạng này túc chủ hạ chẳng chỉ có tê liệt con đường này, đương nhiên túc chủ có thể cưỡng ép khai phát. Túc chủ phải chăng lựa chọn cưỡng ép khai phát? Không. Thứ đồ gì, khai phát sẽ tê liệt, vậy mình lại bệnh mới đi khai phát, ngu ngốc như vậy vấn đề, cũng không biết hệ thống là thế nào có ý tốt hỏi ra lời. Bất quá Diệp Viễn đối hệ thống cho ra trả lời, vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhân loại đại não khai phát xuất điểm ấy hắn đã sớm biết, nhưng cụ thể là bởi vì cái gì không thể toàn bộ khai phát, đến bây giờ cũng không ai cho ra mình xác trả lời chắc chắn. Nhưng hôm nay hệ thống lại cấp ra dạng này đáp án, ngẫm lại thật đúng là có chút đạo lý. Hắn quên ở nơi nào nhìn qua một cái đưa tin, chính là tìm 100 tên học sinh trung học, gọi những người này đến trên bãi tập chạy quần điệu, thẳng đến tất cả mọi người mệt mỏi nằm xuống sau. Mỗi người phát cho bọn hắn một tờ bài thi, như tất cả hài tử cuối cùng thành tích, cùng bình thường đều có khác biệt thành tích hạ xuống. Chẳng lẽ đây chính là bởi vì trong cơ thể con người, năng lượng bị tiêu hao sau đối đại não sinh ra phản ứng dây chuyền. Như vậy câu kia, đầu óc Gucci, tứ chi phát triển, thật đúng là lại khoa học căn cứ. Diệp Viễn cảm giác mình ở chỗ này nghĩ những cái kia đông tây có chút buồn cười. Nhưng chuyển đổi hạ mạch suy nghĩ, có phải hay không trước đó mình đối hệ thống lợi dụng quá ít. Khỏi cần phải nói liền cái này điểm tích lũy đổi lấy câu trả lời công năng, đây quả thực là bách khoa toàn thư, mà lại là loại kia siêu việt làm tinh khoa học kỹ thuật bách khoa toàn thư. Nghĩ tới đây Diệp Viễn đột nhiên nhớ tới mỗi lần tự mình tu luyện hắc thạch. Diệp Viễn cầm trong tay hắc thạch, trong lòng đối hệ thống yên lặng đặt câu hỏi. Hệ thống, đây là cái gì đông tây? Trả lời lần này trưng cầu ý kiến, tiêu hao 500 điểm tích lũy, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hỗn tạp lượng tinh thạch, nội bộ nhiều loại năng lượng hỗn tạp trong đó, tinh thạch bản thể là bổ sung năng lượng khoáng thạch, bởi vì trải qua quá nhiều năng lượng bổ sung, tạo thành nội bộ năng lượng hỗn loạn, không đề nghị túc chủ hấp thu. Bổ sung năng lượng khoáng thạch là cái gì? Trả lời lần này trưng cầu ý kiến, tiêu hao 600 điểm tích lũy, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Bổ sung năng lượng khoáng thạch là một loại núm ấn đặc biệt tinh chuyên môn khoáng thạch, ngươi có thể hiểu thành, làm tinh bên trên cùng loại nạp điện bảo đồng dạng vật phẩm, nhưng nạp điện bảo chỉ có thể bảo tồn điện năng, nhi bổ sung năng lượng khoáng thạch lại có thể bảo tồn các loại năng lượng. Ngươi không phải nói cái này gọi năng lượng tinh thạch sao? Tại sao lại khoáng thạch rồi? Diệp Viễn không hiểu mà hỏi. Trả lời lần này trưng cầu ý kiến, tiêu hao 500 điểm tích lũy, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tràn ngập có thể khoáng thạch, liền được gọi là năng lượng tinh thạch, căn cứ bổ sung năng lượng khác biệt, tinh thạch tên cũng khác biệt. Vậy ta trong tay viên này như thế nào là hỗn tạp năng lượng tinh thạch? Chẳng lẽ trong này năng lượng là nhiều loại? Trả lời lần này trưng cầu ý kiến, tiêu hao 300 điểm tích lũy, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Bổ sung năng lượng khoáng thạch là hàng dùng một lần, không thể lặp đi lặp lại sử dụng, nhưng ở không bị tràn đầy tình huống dưới, có thể bổ sung năng lượng nhiều lần, thẳng đến khoáng thạch chuyển biến làm tinh thạch mới thôi, nhưng ở cái này ở giữa tinh thạch sẽ không hướng ra phía ngoài phóng thích bất luận cái gì năng lượng. Cái này hỗn tạp năng lượng tinh thạch với thân thể người có hại sao? Đây mới là Diệp Viễn vấn đề quan tâm nhất, lần trước hấp thu hắc thạch, sau kia cảm thụ, mình tới bây giờ suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Túc chủ trong tay hỗn tạp năng lượng dài, cũng không có đối lam tinh nhân loại có hại năng lượng, nhưng bởi vì năng lượng hỗn tạp, cưỡng ép hấp thu sẽ mang lại cho túc chủ khó chịu cảm giác đau đớn. Kia là khó chịu sao? Kia là đau vô cùng có được hay không? Còn kém một chút cũng muốn đau chết đi qua, còn khó chịu. Cũng không biết hệ thống đối đãi đau định nghĩa là thế nào phân chia. Diệp Viễn tâm bên trong phức phỉ. Cuối cùng hiểu rõ cái này, hắc thạch là chuyện gì xảy ra, xem ra cái này đông tây cũng không phải lam tinh bên trên đông tây. Hẳn là cùng mình những cái kia thiên thạch trùng hợp rơi xuống lam tinh a. Có thể cùng ta nói một chút liên quan tới hoang nguyên tinh một ít chuyện sao? Diệp Viễn hỏi ra một cái mình vẫn muốn hiểu rõ sự tình, hắn rất giống biết, có thể có được hệ thống không gian thần kỳ như vậy vật phẩm thế giới sẽ là cái bộ dạng gì. Trả lời lần này trưng cầu ý kiến, tiêu hao 800 điểm tích lũy, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hoang nguyên tinh là một cái khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp hoàn mỹ tinh cầu bên trên không chỉ có dẫn trước lam tinh mấy lần tiên tiến khoa học kỹ thuật, càng là có được một đám cá thể năng lượng phi thường cường đại tu chân giả. Nghe hệ thống đơn giản miêu tả, Diệp Viễn não bổ ra từng cái mặc đồ vét, tê tuất ngự kiếm phi hành sớm cao phong hình tượng, ngẫm lại đều cảm giác đặc biệt buồn cười. Cũng không biết ngự kiếm phi hành nhiều người, có thể hay không chặt kiếm, Diệp Viễn nhỏ giọng nói thầm. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không có dừng lại đối hệ thống tìm kiếm, bất chi bất giác 2 giờ trôi qua, Diệp Viễn cũng hỏi rất nhiều trước đó không hiểu đồng tây. Khoan hay nói, hệ thống thật sự là một cái vạn năng treo, muốn so kia cái gì Google, ngàn độ dùng tốt nhiều. Diệp Viễn tin tưởng nếu như bây giờ hắn có thể trở lại thi đại học lúc, lại dạng này một cái hệ thống tại, cái gì văn khoa chẳng nguyên, khoa học tự nhiên chẳng nguyên, các ngươi hết thảy đứng sang bên cạnh. Nhìn thấy hệ thống giao diện thuộc tính, Diệp Viễn không thể không ngừng chính mình vấn đề. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 32.100.000, lực lượng 42, tốc độ 30, sức chịu đựng 35, kháng ép năng lực dưới nước 6.000 gạo, xương hảo trung cấp ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thần mật 50, hải dương hình thức ban đầu, thủy sinh vật tốc độ phát triển ít 3, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành cao cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. Lục địa hình thức ban đầu, tất cả thảm thực vật sinh trưởng tốc độ ít 3. May mắn bàn quay, trung cấp, mỗi lần cần điểm tích lũy 10 vạn. Trước mắt số lần không tiếp. Sơ cấp não vực khai phát, một tiếp, chưa sử dụng. Cái này Ni Mã bất chi bất giác hỏi 11 vạn điểm tích lũy vấn đề, chính mình cũng bội phục mình bại ra năng lực, còn tốt mặc dù phát ra não vực thất bại, nhưng số lần vẫn còn, nhiều ít cũng coi là cho mình một chút an ủi đi. Đợt, chương này tăng thêm, xem như đầu ngón tay đưa cho mọi người ăn Tết lễ vật. Chương 275. Hạng mục khởi động. Chương 275, hạng mục khởi động. Nhìn xem thời gian đã là dạng sáng 3 giờ, Diệp Viễn hậm hực mang theo đại hoàng trở lại biệt thự. Cũng không biết hôm nay mình cái này 11 vạn điểm tích lũy hoa có tính không đáng giá, một chút bối rối Diệp Viễn thật lâu đông tây rốt cục hiểu rõ, nhưng cái này điểm tích lũy hoa hắn là thật tâm đau lòng. Xem ra lại muốn cố gắng dãy điểm tích lũy còn tốt, mình nhà máy xử lý rác thải đã bắt đầu vận chuyển, chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, không có bao nhiêu rác rưởi khối sinh ra, cho nên Diệp Viễn cũng không có quá khứ hối đoái điểm tích lũy. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại một tuần lễ quá khứ. Trong những ngày qua, Diệp Viễn ngoại trừ đi Lam đảo thăm một lần bà ngoại, liền không có rời đi Ngư Loan đảo. Tại trong lúc này Diệp Viễn một mực ở tại ở trên đảo cùng Tống lao đầu học tập thợ một tay nghề, ngẫu nhiên xuất một chút biển, treo chọc một chút đá ngầm san hô thạch than bên kia hải bá bảy, tháng ngày trôi qua gọi là một cái tới nhuận. Ngày này, Diệp Viễn ngay tại trong sân của biệt thự ra sức luyện tập thợ một tay nghề lúc, Trương Vô Tận tìm tới. Hạng mục xuống tới hậu thiên khởi động điện cơ nghi thức, thế nào cùng đi? Người không tới, Trương Vô Tận thanh âm liền đã truyền vào trong sân. Thả ra trong tay công cụ, mắt nhìn đang nhanh chân đi tiến đến Trương Vô Tận. Ngươi đi là được, ta không có thời gian xã giao những cái kia, có chút thời gian ta còn không bằng nhiều đánh hai cái ghế đâu. Vô vô Diệp Viễn đang đánh tạo thiền ghế dựa. "Tiểu Viễn, ngươi về sau không đánh cá đổi nghề tập thợ một rồi. Đừng nói ngươi tay nghề này cũng thực không tồi, có thời gian giúp ca làm mấy chương tiêu diêu ghế dựa kiểu gì?" Diệp Viễn chợt nhìn giá hỏa này một chút, muốn liền đi bên kia mình chọn. Nói Diệp Viễn dụng ngón tay chỉ viện từ nơi hẻo lánh bên trong, trưng bày mấy cái ghế. Những cái kia đều là mấy ngày nay Diệp Viễn luyện tập thành quả, tuy nói người ở bên ngoài xem ra, những này cái ghế đã rất tốt, nhưng Diệp Viễn luôn cảm giác, cùng Tống lao đầu chế tạo so sánh, còn kém một chút ý tứ. Cho nên liền đem những cái kia mình chướng mắt đông tây, tùy ý cất đặt ở bên kia. Đã Trương Vô Tẫn thích vậy thì liền tùy tiện hắn cầm đến liền là. "Đủ huynh đệ, vậy ta cũng sẽ không khách khí, một hồi thời điểm ra đi ta liền chọn mấy cái mang đi." Nhìn Diệp Viễn không có phản ứng mình, còn muốn tiếp tục công việc dáng vẻ, Trương Vô Tẫn vội vàng mở miệng nói ra: "Ta vừa hỏi ngươi sự tình đâu? Ngươi cái này đại cổ đông cũng không thể ngay cả điện cơ đều không đi a?" Diệp Viễn lắc đầu sau mới mở miệng: "Ta thì không đi được, dù sao đều là đi cái quá trình, không cần thiết, ngươi còn không biết ta sao? Lại nói hai ngày nữa nhà ta Lam đảo dọn nhà, ta cũng không thể không quay về xem một chút đi." Trương Vô Tẫn nhẹ gật đầu: "Vậy được, cụ thể dọn nhà thời gian đến lúc đó phát ta hệ trạng, ta cùng Triệu Xuyên đến lúc đó cùng đi." "Không cần đến, các ngươi bận bịu chuyện của các ngươi liền tốt, dọn nhà lại công ty dọn nhà đâu, các ngươi cũng rất bận coi như xong, cũng không phải cái đại sự gì." Diệp Viễn không quan trọng nói, trong tay lại bắt đầu hắn thợ một công việc. Trương Vô Tẫn hiện tại cũng coi là đã nhìn ra, gia hỏa này có thể không tham gia xã giao, liền không tham gia, hoàn toàn chính là một cái trạch nam. "Ngươi không muốn đi coi như xong, nhưng những cái kia hải báo ngươi dự định thời gian nào đưa đến Bình Hải huyện bên kia?" Trương Vô Tẫn nói ra lần này tới Ngư Loan đảo mục đích cuối cùng nhất. Lần này hắn tới đây chủ yếu vẫn là bởi vì những này hải báo, nếu như đơn thuần là bởi vì điện cơ sự tình, hoàn toàn có thể cho Diệp Viễn gọi điện thoại là được rồi. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã tìm tới có thể an trí đám kia hải báo địa phương. "Ta bên này tùy thời có thể lấy, ngươi bên kia tìm địa phương ở đâu? Ngươi cùng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết." "Bình Hải huyện, bãi cát." "Nơi này không tệ, không chỉ có bãi cát còn có đá ngầm san hô thạch than, rất thích hợp những cái kia hải báo." Diệp Viễn đứng tại một mảnh không nhỏ đá ngầm trước, cảm khái nói: "Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai? Nhìn thấy bên kia sao?" Nói Trương Vô Tẫn dùng ngón tay chỉ một mảnh diện tích không nhỏ bãi bùn tiếp tục nói ra: "Ở chỗ này thành lập chúng ta đáy biển ngắm cảnh đường hầm cửa vào, ngươi thấy thế nào?" Lối ra trước mắt định tại Bình Hải huyện già bến tàu bên kia. Trương Vô Tẫn nói tới già bến tàu, Diệp Viễn là biết đến, hiện tại Bình Hải huyện bến tàu là Diệp Viễn cao trung lúc tu kiến. Từ khi mới bến tàu tu kiến tốt về sau, ra bến tàu liền đã bị vứt bỏ, hiện tại chỉ có một ít ngư dân nhỏ thuyền tam bản dừng ở bên kia. "Có thể, ý nghĩ không tệ." Diệp Viễn chỉ là đơn giản trả lời một câu, liền không lại nói, như sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở trước mắt mảnh này trên đá ngầm. Mảnh này bãi đá ngầm diện tích không nhỏ, đừng bảo là mình ở trên đảo kia hơn 20 con hải báo, liền xem như lại nhiều mấy chục con cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ngay tại quan sát, Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là mở miệng hỏi: "Tô giáo thụ bên kia còn giống như không có tin tức đi. Ngươi nhanh như vậy liền muốn an bài hải báo tới, không có vấn đề gì?" Trương Vô Tẫn trợn nhìn Diệp Viễn một chút. "Ta lại như vậy người không đáng tin cậy sao?" Không đợi Trương Vô Tẫn nói hết lời, Diệp Viễn điện thoại liền vang lên. Diệp Viễn mắt nhìn điện báo, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, gọi điện thoại tới chính là Tô Vệ Quốc giáo sư. "Tiểu Viễn, chúc mừng các ngươi, Hải Dương bảo hộ khu đề án đã phê xuống. Bởi vì giai đoạn trước các ngươi cần bận bịu sự tình quá nhiều, sợ là cố kỵ không đến đám kia hải báo, chúng ta sẽ phái ra một ít nhân thủ đến giúp đỡ các ngươi thích đáng cho ăn nuôi đám kia hải báo, ngươi thấy thế nào?" "Vậy thì cảm ơn Tô giáo thụ, ta cùng Vô Tận ngay tại Bình Hải huyện bên này cho hải báo tìm nhà mới đâu, chờ ta bên này định ra đến sau sẽ đem địa chỉ phát cho ngài." Hai người lại tại trong điện thoại hàn huyên vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Diệp Viễn rất có thâm ý mắt nhìn Trương Vô Tận: "Tiểu tử ngươi đường đi rất ra nha. Tô giáo thụ bên này mới biết tin tức, xem ra ngươi đã sớm biết." Trương Vô Tận cười mở ám hai tiếng: "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Chính mình sự tình như vậy không chú ý, ta đây chính là kéo quan hệ một mực giúp đỡ nhìn chằm chằm việc này đâu, không phải ngươi cho rằng lại nhanh như vậy liền định ra đến. Đi, các ngươi đều bận điệu, ta nhìn liền nơi này đi, không ở nơi này, ngươi những cái kia đông tây chẳng phải phí công." Nói Diệp Viễn hướng một cái phương hướng nô trì. Diệp Viễn nô trì phương hướng, đang có một chút công nhân tại dựng lâm thời căn phòng vị trí. Trương Vô Tận xấu hổ sờ lên đầu: "Ta đây không phải gấp sao? Ngươi là không biết, đến bây giờ ta còn không có chiêu đi lên nuôi nấng hải báo người đâu. Người ta nghe xong là nuôi nấng, không phải nuôi nhốt cũng không dám đến, nói cái gì hoang dại dã tính quá đa số sợ hãi." Diệp Viễn nhìn xem Trương Vô Tận tại bên cạnh nói liên miên lại nhải dáng vẻ, cũng không khỏi đến nở nụ cười. "Đi, biết ngươi gần nhất vì việc này giữ không ít tâm tư, nuôi nấng người ngươi cũng không cần chiêu, Tô giáo thụ bên kia sẽ cho chúng ta phái người tới. Dù sao bọn hắn chỗ cũng là hợp tác phương không phải. Lần sau việc này ngươi tìm bọn hắn, không có gì ngượng ngùng, chúng ta bên này làm tốt, bọn hắn cũng được lợi không phải?" Trương Vô Tận nghe Diệp Viễn, con mắt không khỏi phát sáng lên. "Quá tốt rồi, vậy sau này liên quan tới động vật cái này một khối, chúng ta liền giao cho bọn hắn." Chương 276. Đặc biệt điện cơ nghi thức. Chương 276. Đặc biệt điện cơ nghi thức. Diệp Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Ta thấy được, dù sao ngoại trừ hải báo, nơi này sau này động vật đều là bọn hắn cung cấp, giao cho bọn hắn cũng không tệ." Hai người lại tại đá ngầm bên này hàn huyên một chút liên quan tới du lịch khu một chút quy hoạch. Tại Trương Vô Tận ý nghĩ bên trong, bên này không chỉ có muốn khai phát bãi cát chơi trò chơi hạng mục, còn muốn thành lập quán rượu của mình. Bởi vì khách sạn nghiệp hai người đều không tiếp xúc qua, cho nên Trương Vô Tận dự định bao bên ngoài. Cái này một khối Diệp Viễn là phi thường tán thành, dù sao như thế lớn sạp hàng không có khả năng đều mình tự thân đi làm, đem một vài hạng mục giao cho cả người chuyên nghiệp, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sáng sớm, Ngư Loan đảo. Diệp Viễn điện thoại không ngừng vang lên. Diệp Viễn mơ mơ màng màng nhận điện thoại bên kia liền truyền đến Trương Vô Tận thanh âm hưng phấn. Hiện tại bãi biển bên kia đã không thành vấn đề, công nhân cùng căn phòng, còn có Tô giáo thụ người đều đã đến vị, hiện tại liền chờ ngươi hải báo. Ngươi nhưng nhanh lên an bài, ta bên này đã liên hệ rất nhiều lưới đỏ cùng từ truyền thông, ta dự định để chúng ta du lịch khu, tại điện cơ thời điểm, ngay tại trên mạng lửa một thanh, ngươi bên kia cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích. Đại ca, việc này không phải hôm qua liền đã định sao? Ngươi làm sao còn sáng sớm gọi điện thoại tới? Diệp Viễn mơ hồ trả lời. Hôm qua tự mình tu luyện đến rạng sáng 3 giờ mới trở về nghỉ ngơi, cái này mới vừa buổi sáng không đến 8 điểm Trương Vô Tẫn liền gọi điện thoại tới, hắn cũng là thật bó tay rồi. Ta đây không phải sợ ngươi quên sao? Ngày mai nhưng chính là điện cơ nghi thức rất nhiều dặm, trong huyện lãnh đạo đều tới. Cùng bọn hắn cùng đi đến còn có rất nhiều ký giả truyền thông, ta không phải nghĩ đến tốt như vậy tài nguyên không lợi dụng một chút liền lãng phí sao? Trương Vô Tẫn ở trong điện thoại ba lạp nói đến không xong, Diệp Viễn lập tức đánh gây ra hỏa này, nếu như gọi hắn một mực nói tiếp, thật đúng là không biết muốn nói lúc nào. Được, ta buổi chiều trước đó nhất định khiến ngươi ở mảnh này trên đá ngầm nhìn thấy bọn này hải báo vậy được rồi chứ. Kia là tốt nhất. Không muốn lại nghe ra hỏa này nói dâu dài, Diệp Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Rời giường rửa mặt, sau đó đi nhà ăn ăn một chút điểm tâm về sau, liền đến đá ngầm bên này, ban trưởng nhìn thấy Diệp Viễn hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Cầm trong tay khai linh đan đút cho ban trưởng, Diệp Viễn bản ý là không có ý định cho ăn ban trưởng khai linh đan. Mới đầu chỉ là vì cứu nó, mới đút cho nó không gian nước hồ, ai biết ban trưởng từ khi uống không gian nước hồ về sau, liền ỷ lại vào chính mình. Hiện tại đã định đem bọn này hải báo lưu tại Bình Hải huyện. Như vậy cũng nên tìm một cái thủ lĩnh ra, ban trưởng chính là thích hợp nhất đầu kia hải báo. Không phải như thế một đám hải báo, quản lý thật đúng là không dễ dàng, đây chính là Diệp Viễn đút cho ban trưởng khai linh đan nguyên nhân. Về sau bọn này hải báo Diệp Viễn liền định giao cho ban trưởng, như mình chỉ phụ trách quản ban trưởng là được rồi. Ban trưởng đối Diệp Viễn là phi thường tín nhiệm, không chút do dự liền ăn Diệp Viễn đút cho mình khai linh đan. Trải qua ngắn ngủi tiêu hóa, Diệp Viễn từ ban trưởng ánh mắt bên trong, thấy được so trước đó càng linh động ánh mắt, xem ra khai linh đan hiệu quả đã phát huy tác dụng. Diệp Viễn nhìn xem ban trưởng, mỉm cười nói ra: "Tiểu gia hỏa, ta bây giờ nói chuyện ngươi hẳn là có thể nghe rõ chứ?" Ban trưởng nghe được Diệp Viễn nói chuyện, giống như là phát hiện mới đại lục đồng dạng hưng phấn, đồng thời còn phát ra tiếng kêu. Nếm qua khai linh đan sau ban trưởng, câu thông rất dễ dàng, Diệp Viễn rất nhẹ nhàng liền đem bọn này hải báo đưa đến Bình Hải huyện đá ngầm san hô thạch than nơi này. Diệp Viễn một mực bồi tiếp bọn này hải báo tại đá ngầm bên này chơi thời gian thật dài, nhìn thấy hải báo nhóm không có bất kỳ cái gì khó chịu sau mới rời khỏi. Rời đi trước còn lặp đi lặp lại căn dặn ban trưởng, để nó xem trọng tiểu đệ của mình, đừng đi đả thương người. Lại ban trưởng gật đầu biểu thị mình minh bạch về sau, mới mở ra du thuyền trở lại Ngư Loan đảo. Diệp Viễn không biết là, ngay tại hắn đi không lâu sau, bờ biển những công nhân này liền phát hiện áp phích bầy, sau đó báo cáo nhanh cho Trương Vô Tẫn. Đương Trương Vô Tẫn biết đạo Diệp Viễn đã đem hải báo đưa tới về sau, mang theo sở nghiên cứu hai vị nghiên cứu viên liền đến bờ biển đồng thời cùng bọn hắn cùng đi đến, còn có Trương Vô Tẫn đã sớm chuẩn bị xong một chút ngoài trời trực tiếp lưới đỏ, còn có một số từ truyền thông. Tiếp xuống tràng diện liền có thể nghĩ mà biết lưới đỏ nhóm đều rất hưng phấn, lần này không chỉ có thể lấy tiền trực tiếp, cũng bởi vì trực tiếp nội dung tăng lên sự nổi tiếng của mình, dạng này trực tiếp đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là ngàn năm một thở. Nhi ban trưởng kia buồn cười đáng yêu, lại thỉnh thoảng bày ra linh tính khiến cái này lưới đỏ ăn no thỏa mãn. Bình Hải huyện, Hải Dương động vật bảo hộ khu. Hôm nay nơi này nên đón hai kiện việc vui, kiện thứ nhất là Bình Hải huyện Hải Dương động vật bảo hộ khu, chính là treo biển hành nghề thành lập. Nhi kiện thứ hai thì là Bình Hải huyện sinh thái du lịch khu điện cơ nghi thức. Buổi sáng 8:50 phân, Lam đảo thị phân công quản lý du lịch lãnh đạo, cục du lịch cục trưởng, Bình Hải huyện trương huyện trưởng đều đã đứng ở bia chung quanh. Mà liên tại mọi người chuẩn bị cho bia bồi thêm đất thời điểm, Trương Vô Tẫn mang theo ban trưởng đi tới đương hiện trường, tất cả mọi người nhìn thấy lại như thế một đầu ban hải báo lúc, đều thoáng có chút sợ hãi. Dù sao đây chính là một con hải thú, không cẩn thận bị nó làm bị thương, ngươi tìm nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, ngươi cũng không thể yêu cầu cảnh sát nghiêm trị cái này hải báo a. Trương Vô Tẫn nhìn thấy hiện trường biểu tình của tất cả mọi người, rất không quan trọng nói ra: "Mọi người đừng sợ, trường lớp chúng ta là rất thông minh, sẽ không dễ dàng tổn thương nhân loại." Nói Trương Vô Tẫn còn dùng tay sờ lên ban trưởng đầu, xem như dùng hành động thực tế để chứng minh ban trưởng là vô hại. Thời khắc này ban trưởng liều mạng gật đầu, để chứng minh mình vô hại. Trương Cảnh Khoan tò mò hỏi: "Tiểu gia hỏa này thành tinh, còn có thể nghe hiểu lời của ngươi nói?" Trương Vô Tẫn buồn cười nhìn về phía vị này Bình Hải huyện huyện trưởng đại nhân: "Nếu như nó không hiểu chuyện, ta sẽ dẫn nó đến nơi đây sao?" Trương Cảnh Khoan một bộ biểu tình ngượng ngùng: "Vậy ngươi dẫn nó tới là dự định tham gia điện cơ nghi thức?" Trương Cảnh Khoan không đốc, nhìn thấy Trương Vô Tẫn mang theo như thế một đầu có thể nghe hiểu nói hải báo, liền mã thượng biết gia hỏa này nghĩ cái gì. Khi nhìn đến Trương Vô Tẫn sau khi gật đầu, Trương Cảnh Khoan vội vàng đi vào mấy vị lãnh đạo bên người, nhỏ giọng câu thông xem cái gì. Làm lãnh đạo nhóm biết nhà này công ty du lịch lão bản dự định để bọn hắn cùng đầu này hải báo cùng một chỗ điện cơ lúc, mới đầu đều cho rằng đây là nói đùa, nhưng nhìn đến ban trưởng cái kia khả ái nhỏ bộ dáng, tất cả mọi người ở đây lại cho rằng đây là một kiện chuyện không tồi. Điện cơ loại sự tình này bọn hắn tham gia nhiều hơn, nhưng cùng hải báo cùng một chỗ điện cơ còn là lần đầu tiên. Những người này cũng đều bị Trương Vô Tận ý nghĩ này hấp dẫn, cuối cùng mọi người nhất trí quyết định có thể làm như thế, chỉ là yêu cầu Trương Vô Tận cần phải xem trọng đầu này ban hải báo, để tránh nó làm bị thương người. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, tất cả người ở chỗ này đều tiếp nhận lễ nghi tiểu tỷ tỷ đưa tới thổ sắt, đúng đứng dậy trước thổ hướng về bia lớp đi. Lam lớp trưởng nhìn thấy nhiều người như vậy cầm lấy thuần sắt lúc, toàn bộ thân thể vội vã trốn đến Trương Vô Tẫn sau lưng, không có cách, nơi này hắn chỉ là nhận biết Trương Vô Tẫn. Chương 277, hai chiếc xe buýt. Chương 277, hai chiếc xe buýt. Khi thấy những người này, chỉ là hướng về kia khối phương phương chính chính trên tảng đá lấp đất về sau, nó mới buông xuống một viên thấp phẩm tâm. Tất cả mọi người nhìn thấy ban trưởng nhát gan dáng vẻ, lúc đầu một viên lòng khẩn trương cũng đều để xuống, nhát gan như vậy ban hải báo, hẳn là sẽ không chủ động công kích người. Ban trưởng nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem mình, nó người kia đến bị điên cuối cùng lại nổi lên, đầu tiên nó đi vào cũng sớm đã chuẩn bị xong đống đất trước. Chỉ thấy nó đầu hướng về sau, dùng cái mông đối đống đất, lại dùng cái kia hữu lực chi sau, trèo lên hướng xuống đất đống. Bởi vì hắn chi sau lực lượng đại nhân, vốn là xốp đống đất, bị trèo lên lên một mảnh bụi đất, làm cho ở đây rất nhiều trên thân người tất cả đều là cho bụi. Nhưng không có một người bởi vì ban trưởng cách làm mà tức giận, tương phản tất cả mọi người lộ ra mỉm cười thân thiện, đồng thời chung quanh đông đảo phóng viên cầm lên trong tay máy ảnh cùng camera, ghi chép lại Lam đảo thị từ trước tới nay. Lần thứ nhất lại động vật tham gia điện cơ nghi thức. Bởi vì lại ban trưởng cái này tên dở hơi tham gia, nguyên bản nghiêm túc điện cơ nghi thức, tràn đầy sung sướng. Lại mấy tên gan lớn một chút lãnh đạo, còn cùng ban trưởng tiến hành hô động, những này đều bị phóng viên lợi dụng trong tay công cụ ghi chép lại điện cơ nghi thức rất nhanh liền kết thúc, vừa mới còn náo nhiệt bãi cát trong nháy mắt liền bên cạnh quần cũ é. Trên bờ cát quần cũ é, nhưng trên mạng liên quan tới Bình Hải huyện xuất hiện áp phích bảy tin tức lại dị thường lửa nóng. Mới đầu là những cái kia lưới đỏ, cùng từ truyền thông tuyên truyền, tại người tuổi trẻ vòng tròn bên trong, rất nhanh liền biến thành lôi cuốn chủ đề. Như trải qua hôm nay trận này đặc thù điện cơ nghi thức về sau, bị rất nhiều truyền thông cùng trang web đưa tin sau để những cái kia không thế nào thích xem thiện cận nhiều lần cùng trực tiếp người, cũng đều biết Bình Hải huyện bên này có một đám phi thường đáng yêu ban hải báo. Lại thêm Trương Vô Tẫn, tại trên mạng thuê đại lượng thủy quân, để dẫn dắt chủ đề, trực tiếp đem Bình Hải huyện hải báo từ ngữ này đưa đến nóng lục soát bảng 10 vị trí đầu. Mấy ngày kế tiếp, Bình Hải huyện cái này bình thường ngay cả dân bản xứ đều rất ít tới bãi cát, vậy mà trong vòng một đêm, biến thành lưới đỏ đánh thẻ điện. Càng là có một ít người, chuyên từ Lam đảo thị lái xe tới, chính là vì nhìn một chút bọn này đáng yêu hải báo. Có thể nói Bình Hải huyện cái này du lịch khu, tại Trương Vô Tẫn tỉ mỉ bày ra dưới, không xây trước lửa. Những chuyện này Diệp Viễn cũng không biết, ngay tại Trương Vô Tẫn bên kia tiến hành điện cơ nghi thức đồng thời, Diệp Viễn nhà cũng nên đón người cả nhà trọng yếu nhất thời gian, đó chính là dọn nhà. Hôm nay Diệp Viễn sáng sớm liền lái xe này chạy tới Lam Đảo thị, hắn lái xe đi thẳng tới phụ mẫu thuê phòng, khi hắn đi vào dưới lầu lúc, người một nhà đều đã ở chỗ này chờ hắn. Bởi vì nhà mới bên kia cái gì đều bố trí thỏa đáng, nói là dọn nhà, trên thực tế chỉ là phụ mẫu mang theo mấy món thay giặt quần áo cùng vì dọn nhà cố ý lưu lại một cái nồi. Tại Diệp Viễn nhà bên này, dọn nhà cầm nồi là một loại truyền thống, tượng trưng cho nồi đem đến về sau, liền có thể nổi lửa nấu cơm, xem như đúng là sinh hoạt. Lúc đầu Diệp Viễn là không có ý định làm như vậy, nhưng phụ mẫu đều khăng khăng như thế yêu cầu, hắn cũng không có cách nào. Như cái khác một chút đồ dùng hàng ngày, đều đã sớm từ công ty dọn nhà vận chuyển đến nhà mới bên kia. Diệp Viễn bản cho là mình muốn kéo lên tỷ tỷ một nhà, kết quả khi thấy tỷ tỷ vừa mua giáp sắt chung lúc, kia là một trận vô ngữ, cũng không biết tỷ tỷ là thế nào nghĩ, sẽ mua một cố dạng này xe hình. Bất quá còn tốt, tỷ phu làm đến Diệp Viễn xe, cứ như vậy, một nhà 6 nhân khẩu, mở ra 3 chiếc xe tới đúng chỗ tại Lam Cẩm Tân huyện biệt thự. Diệp Viễn là lần thứ 2 đến biệt thự, lần này tới cảm giác cùng lần trước có chỗ khác biệt, trước đó tới thời điểm biệt thự mặc dù chỉnh tề, nhưng cho người ta một loại thiếu khuyết sinh hoạt khí tức cảm giác. Mà lần này hoàn toàn không giống, không chỉ có tất cả đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà đều đã trưng bày phi thường chỉnh tề, trong viện những cái kê hoa cỏ đã trải qua chuyên nghiệp nhân sự cẩn thận tu bổ, cho người ta một loại đột nhiên bộ sinh cơ cảm giác. Diệp Viễn đi theo tỷ phu tiến vào biệt thự, tỷ phu giới thiệu nói: "Cha mẹ không có để cho ta đại động, ta liền đơn giản cải tiến mấy nơi, phía dưới cùng nhất một tầng là nửa gara tầng ngầm cùng phòng chứa đồ. Phòng ăn cùng phòng khách đều tại lầu 1, nhi lầu 2 lầu 3 đều là phòng ngủ cùng thư phòng. Tổng cộng 5 gian phòng ngủ, 4 cái toilet, 2 cái phòng giữ quần áo, 2 cái thư phòng, tuy nói chúng ta gian phòng số lượng không nhiều, nhưng mỗi gian phòng phòng ngủ diện tích đều rất lớn, mặc kệ là từ ở vẫn là chiêu đãi khách nhân đều phi thường thích hợp." Tỷ phu mang theo Diệp Viễn tại trong biệt thự trên dưới đi một vòng, đồng thời đem một vài cải biến qua địa phương đều giới thiệu cho hắn, đồng thời hỏi: "Muốn hay không tới ngươi gian phòng nhìn xem?" Diệp Viễn lắc đầu: "Không cần, ta một năm cũng ở nơi đây ở không được 2 ngày, các ngươi hài lòng là được." Ngay tại người một nhà ngồi tại lầu 1 phòng khách lúc, Diệp phụ điện thoại suy nghĩ, đơn giản cùng đầu bên kia điện thoại nói vài câu, Diệp phụ quay đầu nhìn về phía Diệp Hủy, khách nhân đều tới, ngươi đi cổng tiếp một chút ta. Nghe được phụ thân nói như vậy, Diệp Hủy giơ tay lên bên cạnh côn bao, giẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. "Để ta đi." Diệp Viễn nói đứng người lên liền chuẩn bị ra ngoài, dù sao cái nhà này bên trong ngoại trừ Nữu Nữu, mình nhỏ nhất, cũng không thể chính mình ngồi, gọi lao tả chạy tới chạy lui a. Lão mụ nhìn thấy Diệp Viễn đứng dậy, một thanh liền kéo hắn lại. "Ngươi biết mấy người? Đừng nói là hàng xóm, nhà ta thân thích ngươi nhận toàn sao? Khi còn bé liền không nói hiện tại lớn ngươi cùng ta trở lại mấy lần nhà mẹ đẻ." Tại lão mụ nói rông dài âm thanh bên trong, Diệp Hủy đã rời đi biệt thự, lái lên mình chiếc kia mới tinh màu đỏ giáp sắt trùng rời đi. Diệp Viễn ngồi tiếp phụ mẫu đứng ở trước cửa, chỉ trong chốc lát, liền thấy một chiếc xe buýt tại màu đỏ giáp sắt trùng dẫn dắt dưới, tại biệt thự trước cửa dừng lại. Xe buýt là tỷ phu thuê tới, cố ý hồi Bình Hải huyện tiếp những cái kia lão nhai phường không chỉ có như thế, đương Diệp Viễn nhìn thấy đi xuống xe tới nhị thúc lúc, có chút dở khóc dở cười. "Nhị thúc, ngươi muốn nói ngươi đến, thập ta nhiều xe tốt. Làm gì làm lớn ba đâu? Hắn tập xe của ngươi đến đây, ai đi giúp ta tập hợp những này hàng xóm?" Diệp phụ sau lưng Diệp Viễn tiếp nhận cái đề tài này, đồng thời còn vỗ vỗ nhị thúc bả vai. "Không tệ, lão nhai phường đều đến đây, tiểu tử ngươi nhiệm vụ hoàn thành không tệ." Nghe được lão ba nói như vậy, Diệp Viễn cũng nhìn về phía xe buýt xuống tới đám người, khá lắm khoan hãy nói người thật là không ít. Lần này tới người thật đúng là đủ, tất cả không chỉ có một chút tại Diệp Viễn nơi đó công tác nhân viên đều tới, liền ngay cả lão thôn trưởng cũng trong đám người. Còn có mấy vị trước kia Diệp gia thôn lão nhân, cũng đều tại van bối nâng đỡ đi vào Diệp Viễn nhà biệt thự. Nhìn cảnh tượng này, trước kia Diệp gia thôn, một nửa người hôm nay đều tới, Diệp Viễn không khỏi nhìn về phía một mực không có khép lại qua miệng lão ba. Biết lão ba đây là Trần Chuỷ đang khoe khoang, đã lao đầu thích dạng này, vậy thì do xem hắn đi thôi. Dù sao nghèo nửa đời người, có thể tính mở mày mở mặt không cho hắn khoe khoang đoán chừng lao đầu có thể biệt khuất ra bệnh tới. Ngay tại lão ba tiếp đãi Diệp gia thôn những này bằng hữu thân thích lúc, Diệp Mẫu điện thoại cũng vang lên, Diệp Mẫu nhìn thấy điện báo trực tiếp hô qua vừa mới chuẩn bị tiến vào biệt thự Diệp Hủy. Ngươi mợ bọn hắn cũng đến ngươi lại đi ra tiếp một chút. Chương 278. Biểu muội. Chương 278. Biểu muội. Diệp Hủy nhìn một chút trong viện, chính hợp mấy cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa gây nũ nịu, đồng thời cho tỷ phu một ánh mắt, sau đó bất đắc dĩ lái xe quay trở lại tiếp người. Khi lại một cỗ xe buýt đến cửa biệt thự lúc, Diệp Viễn cả người làm mộng xem ra phụ mẫu đây là đem lần này dọn nhà, xem như một kiện khoe khoang sự tình đến làm, vốn cho rằng chỉ có lao ba thích dạng này, không nghĩ tới bình thường thật hòa ái lão mụ cũng cái dạng này. Đường Bắc Sơn thôn người đi xuống xe lúc, Diệp gia thôn người đã tham quan xong biệt thự, từ nhị thúc dẫn đầu quay trở về trên xe buýt. Ta trước mang ngươi nhị thúc bọn hắn đi tiệm cơm ngươi cùng mẹ ngươi nói một tiếng. Diệp phụ vỗ xuống Diệp Viễn bả vai, sau đó đắc ý mở ra mình lộ hổ dẫn theo Diệp gia thôn xe buýt mở ra khu biệt thự. Nhìn xem cùng lão ba đồng dạng vui vẻ lão mụ, Diệp Viễn cũng là vô ngữ, hai người này một cái dọn nhà, có thể để bọn hắn làm cùng kết hôn đồng dạng náo nhiệt cũng là không có người nào. Tỷ phu tại bên cạnh nhìn thấy Diệp Viễn kia một mặt ngượng biểu lộ, không khỏi buồn cười nói ra. Lúc này mới cái nào đến đâu, một hồi ngươi đi tiệm cơm sẽ càng ngượng. Diệp Viễn nghe được tỷ phu, kinh ngạc xoay người. Không phải đâu, còn có cái gì ta không biết ngươi nhanh cùng ta nói một chút. Tỷ phu nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, lại liên tưởng tới mình vừa biết sau chuyện này biểu lộ, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi cho rằng những này chính là toàn bộ rồi? Ngươi biết nhà chúng ta dọn nhà lần này tại khách sạn định bao nhiêu bàn sao? Diệp Viễn nhớ một chút, vừa mới Diệp gia thôn trên xe bất xuống tới nhân số, chừng hơn 40 nhân khẩu. Nhìn lại Bắc Sơn thôn xe buýt, không sai biệt lắm cũng muốn nhiều người như vậy dựa theo 8 người một bàn để tính, hai chiếc trên xe bất người liền muốn 10 bàn. Hiện tại liền 10 bàn nghe ngươi ý tứ còn không chỉ nhiều như vậy. Thị phu cười khổ lắc đầu. 10 bàn liền tốt, 15 bàn, cái này còn chưa nhất định đủ đâu, ta cũng không biết nhà chúng ta làm sao có nhiều như vậy thân thích cùng bằng hữu. Thị phu nói đến đây, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Diệp Viễn hiện tại cả người đều không tốt, hắn đọc qua tất cả ký ức, làm sao cũng không nghĩ ra kia 5 bàn người đều là ai. Theo lý thuyết nhà mình cứ như vậy chút thân thích, đều đã ở chỗ này hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra thêm ra 5 bạn sẽ là ai. Lúc này lão mụ cũng đã mang theo Bắc Sơn thôn người đi ra, Bắc Sơn thôn bên này người, là từ mợ dẫn theo nhìn thấy mợ kia mặt mũi tràn đầy tự hào biểu lộ, không biết còn tưởng rằng nơi này là nhà của nàng đâu. Bên cạnh không thiếu phụ nữ theo mợ bên người, mơ hồ trong đó có thể nghe được những người này nghị luận. Quế Lan nhà biệt thự này, nói ít cũng muốn mấy trăm vạn a. Một vị phụ nữ không khỏi cảm khái nói. Một vị khác phụ nữ thì là nhẫn nhịn lại miệng. Ngươi lấy vi nhĩ kia làm mỹ kim đâu? Không nhìn đây là cái gì khu vực? Ta thực nghe nói giá phòng nơi này muốn so địa phương khác cao rất nhiều, coi như ngươi có tiền còn chưa nhất định có thể mua được đâu. Kia Quế Lan nhà là thế nào mua được? Con của hắn không phải liền là nhận thầu cái hải đảo sao? Cũng không nghe nói có cái gì lớn bản sự nha. Không có bản sự. Ngươi không có nghe chúng ta trong thôn mấy cái kia đi qua Ngư Loan đảo người nói sao? Người ta máy bay trực thăng đều lại nhà ngươi Tiểu Bân có bản lĩnh, thế nào không gặp ở giữa nhà ngươi lái phi cơ đâu? Lời này của ngươi nói, nhà ta Tiểu Bân kia là trên đường phố ban, đơn vị cũng không có ngừng máy bay địa phương nha. Ngươi liền tội à? Thật giống như có địa phương nhà ngươi liền mua nổi máy bay. Ta nhưng nghe nói kia Đông Tây lão phí dầu đều nhanh gặp phải thuyền đánh cá, nhà ngươi mua nổi cũng nuôi không nổi. Bắt đầu Diệp Viễn còn chăm chú nghe hai người đối thoại, nhưng càng nghe cảm giác càng vượt không đứng đắn. Mợ lúc này đã tổ chức Bắc Sơn thôn những người này bắt đầu hướng về xe buýt đi đến. Diệp Viễn nhìn rất lâu, không có phát hiện mình cứu cứu, thế là ngăn lại mợ hỏi. Mợ, ta cậu làm sao không có tới? Nhìn thấy ngăn lại mình chính là Diệp Viễn, mợ nở nụ cười nói ra. Ngươi cậu đi xem Minh Nguyệt đi, một hồi hắn đi thẳng đến khách sạn. Nhìn xem mợ đi xa bóng lưng, cũng không có tại trên mặt nàng nhìn thấy bao nhiêu không cao hứng, điểm ấy là Diệp Viễn phi thường bội phục mợ. Trong miệng nàng Minh Nguyệt, đúng là mình biểu muội Trương Minh Nguyệt, cũng chính là cứu cứu cùng vợ trước nữ nhi. Nhưng vừa vặn mợ nói lên biểu muội lúc nước khí, không biết còn tưởng rằng biểu muội chính là nhà hắn hài từ đâu, nói gọi là một cái tự nhiên. Đây cũng là Diệp Viễn bội phục mợ địa phương. Người đứa nhỏ này, làm sao một mực tại cổng ngẩn người, cha ngươi đâu, ta làm sao không thấy được hắn? Còn tại Diệp Viễn nghĩ đến cứu cứu một nhà thời điểm, lão mụ không biết lúc nào đã đi tới phía sau mình. Nghe tới mẹ vấn đề lúc, Diệp Viễn mới nhớ tới trước đó lão ba nói lời. Cha ta mang theo người trong thôn đi trước tiệm cơm. Tử lão đầu này tử, cũng không biết hắn gấp cái gì, cùng đi có thể chết nha. Diệp Mẫu ở chỗ này oán giận bạn già, sau đó lại nói với Diệp Viễn: "Ngươi đi đón hạ cứu cứu ngươi đi, thuận tiện đem Minh Nguyệt cũng gọi tới, đoán chừng cứu cứu ngươi là không mời được cái kia nữ nhi bảo bối ngươi thử một chút đi, đều là người trẻ tuổi, nói không chừng Minh Nguyệt sẽ cho ngươi mặt mũi này." Nói xong lão mụ cũng mặc kệ nhi tử có phải hay không đồng ý, trực tiếp lôi kéo tỷ tỷ và tỷ phu liền hướng về giáp sắc trùng đi đến, vừa đi còn một bên nói ra: "Mua cái gì xe không tốt, nhất định phải mua cái này, ngươi xem một chút đệ đệ ngươi cùng cha ngươi xe, nhìn lại ngươi xe này, cũng quá nhỏ." Lão mụ một mặt ghét bỏ nói nữ nhi. Nữu Nữu vốn định tập Diệp Viễn xe, kết quả bị Diệp Hủy cưỡng ép kéo về đến trên xe mình, Hoàn Mỹ Kỳ danh viết nói, nhỏ như vậy liền biết ganh đua so sánh lúc nào là cái đầu. Lão mụ nghe ra nữ nhi đây là trong lời nói có hàm ý, bất quá bởi vì hôm nay cao hứng cũng liền không cùng nữ nhi chấp nhận. Nhìn xem giáp sắc trùng dẫn theo xe buýt đi xa, Diệp Viễn lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra cho cứu cứu đi điện thoại, muốn tới biểu muội quán cà phê địa chỉ đường Diệp Viễn lái xe tới đúng chỗ tại Lam Đạo đại thành phụ cận, một nhà tên là Như Nguyệt cà phê lúc, cũng có chút thất vọng mất mát. Nơi này Diệp Viễn khả lấy nói là hết sức quen thuộc, nơi này khoảng cách Lam Đạo Hải Dương Đại học chỉ có bất quá khoảng cách 200 mét. Nhớ kỹ mình lúc tốt nghiệp, nơi này vẫn là một nhà tiệm bánh gà tổ, nhưng ai biết ngắn ngủi 2 năm, nơi này vậy mà biến thành nhà mình biểu muội mở quán cà phê. Đi vào quán cà phê, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tiệm diện tích rất nhỏ, chỉ có 4 cái bàn 10 cái chỗ ngồi dáng vẻ. Nhìn ngoài cửa bán tiểu ca số lượng xác thực không ít. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, nơi này chủ yếu là bên ngoài bán làm chủ. Cứu Cứu giờ phút này đang đứng tại một thiếu nữ trước người nói gì đó, khi thấy Diệp Viễn đi tới về sau, mới hướng về Diệp Viễn phất phất tay. Minh Nguyệt, ngươi còn nhận ra cả của ngươi sao? Đây là ngươi đại cô nhà Hải Tử. Sau đó lại quay đầu hướng Diệp Viễn nói ra, đây là biểu muội ngươi, ngươi còn có ấn tượng sao? Các ngươi khi còn bé thực thường xuyên cùng một chỗ chơi. Cứu Cứu cũng biết hai người sau khi lớn lên liền chưa từng gặp mặt, cho nên mới dạng này giới thiệu hai người. Diệp Viễn nhìn một chút biểu muội của mình, mặc dù không tính là loại kia đại mỹ nữ, nhưng người Trương Phi thường văn tĩnh, xem xét chính là loại kia lá gan rất nhỏ, tính tình rất tốt nữ hài. Chương 279, nhân thể quét ma khí. Chương 279, nhân thể quét ma khí. Trương Minh Nguyệt đồng dạng hiếu kỳ, nhìn mình cái này biểu ca. Nghe cha mình nói, gần nhất đưa cho mình những này cà phê đậu, tất cả đều là vị này biểu ca đưa cho hắn. Phụ thân nói biểu ca là nhận thầu hải đảo sinh ý tập rất lớn. Nhưng hôm nay đứng tại trước mắt mình người này, hoàn toàn không có loại kia đại lão bản cái bóng, nói là một cái ở trường sinh viên nàng đều sẽ không hoài nghi. Diệp Viễn lễ phép nhẹ gật đầu, đồng thời phi thường khách khí nói ra. Minh Nguyệt đều lớn như vậy, nhớ kỹ một lần cuối cùng gặp ngươi vẫn là ngươi lên tiểu học đâu. Trương Minh Nguyệt nghe được Diệp Viễn nói như vậy, thổi phù một tiếng bật cười. Giống như ngươi lớn hơn ta nhiều ít, ta nhớ được ngươi thật giống như liền lớn hơn ta 2 tuổi a. Mặc dù hai người nhiều năm không có gặp mặt, nhưng thực chất bên trong sự thân thiết đó vẫn là để hai người rất nhanh liền hòa hợp. Cứu Cứu nhìn thấy hai đứa bé nhanh như vậy đã có nói lại chuyện cười, trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Ngươi nhìn, biểu ca ngươi đều đến đây, ngươi liền cùng để ta đi, dù sao ngươi đại cô nhà dọn nhà, về sau ngươi đại cô một nhà ngay tại Lam đảo ngươi cùng ta đi nhận nhận môn, về sau ngươi tại Lam đảo có chuyện gì cũng lại cái chiếu khán không phải. Trương Khánh Bân phi thường thành khẩn đối với mình nữ nhi nói, nhi vừa mới còn có nói có cười Trương Minh Nguyệt giờ phút này lại cúi đầu không nói thêm gì nữa. Diệp Viễn đứng tại bên cạnh cũng nhìn ra hai người còn không có chữa trị tốt cha con quan hệ, đành phải mở miệng giúp đỡ khuyên nhủ. Minh Nguyệt, ngươi qua đây ngồi một chút đi, ngươi đại cô cũng đã lâu không thấy được ngươi, nàng nhưng thường xuyên tại bên thai ta lẩm bẩm ngươi đây, nếu như hôm nay ta không mời nổi ngươi, ban đêm ta cũng không có quả ngon để ăn. Trương Minh Nguyệt nghe Diệp Viễn, cắn môi một cái, sau đó đối Trương Khánh Bân nói ra, ta là cho ta đại cô mặt mũi, ngươi không nên nghĩ nhiều. Trương Khánh Bân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể vẻ mặt tươi cười biểu thị mình minh bạch. Trương Minh Nguyệt cùng trong tiệm một cô bé khác nói vài câu về sau, mới quay về Diệp Viễn nói ra, đi thôi, bất quá ta một điểm trước đó phải trở về, buổi chiều tiệm chúng ta sinh ý rất tốt, tiểu như một người ở chỗ này bận không qua nổi. Được, cơm nước xong xuôi ta phụ trách cho ngươi lại cho trở về. Diệp Viễn miệng đầy đáp ứng, đây chính là ngươi nói, vừa vặn bất đi ta đón xe tiền. Trương Minh Nguyệt rất hoạt bát đối với Diệp Viễn cười cười, xem ra nàng đối với mình cái này biểu ca ấn tượng cũng không tệ lắm. Mấy người đi ra cửa, Diệp Viễn liền thấy mấy cái học sinh ăn mặc nữ hải chính vây quanh mình trước tiệm tiểu chỉ ba đốn tại chụp ảnh chung. Diệp Viễn đành phải dừng bước lại nhìn xem mấy nữ hải ở chỗ này chụp ảnh. Bên trên Trương Minh Nguyệt nhìn thấy Diệp Viễn dừng bước lại, nhìn chằm chằm mấy tên nữ hải nhìn, sau đó thần bí hề hề tại Diệp Viễn bên tai nhỏ giọng nói ra, ca, mấy cái này không thích hợp ngươi, các nàng là Hải Dương Đại học trong đó hai cái là trà xanh, ngươi muốn chơi chơi vẫn được, cưới trở về bảo đảm ngươi hối hận. Diệp Viễn nghe được biểu muội nói như vậy, dở khóc dở cười đối nàng mở miệng nói, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong đều chứa là cái gì, ngươi không thấy được các nàng tại ta trước xe chụp ảnh sao? Ta không có ý tứ đuổi đi các nàng, ngươi cái này đều nghĩ gì cùng cái gì nha. Trương Minh Nguyệt nghe được xe này là mình biểu ca về sau, con mắt đi lòng vòng liền lộ ra tiểu hồ ly tiểu dung, sau đó ngao ngao kêu phóng tới mấy tên còn tại trước xe chụp ảnh nữ hải, các ngươi chơi cái gì đâu, nhà ta xe là các ngươi chụp ảnh công cụ sao, có bản lĩnh gọi các ngươi bạn trai đi bán, dùng nhà ta xe chụp ảnh các ngươi tốt ý tứ sao? Diệp Viễn cùng Trương Khánh Bân nhìn thấy Trương Minh Nguyệt biểu hiện đều ngẩn người, nhìn văn văn tính tính đích Trương Minh Nguyệt làm sao hung hãn như vậy. Trong đó bộ trang phục phi thường nhẹ nhàng khoan khoái nữ hải, nhìn thấy người nói chuyện là Trương Minh Nguyệt về sau, âm dương quái khí nói ra, làm sao? Lại gặp chuyện bất bình rồi. Không biết cái này chủ xe lại là tại ngươi trong tiệm uống cà phê à? Lộ lộ ngươi cũng đừng nói như vậy, nói không chừng xe này chính là cái kia truyền kỳ bạn trai đây này, mình bạn trai làm sao châu, có bản lĩnh lôi ra đến linh lợi nha. Một cái có chút hải nhi mập nữ hải ở một bên giúp đỡ trước đó nữ hải cùng một chỗ châm chọc cái này Trương Minh Nguyệt. Nếu như đổi được bình thường, Trương Minh Nguyệt cũng liền rút lui, dù sao mình hư cấu ra bạn trai là sẽ không xuất hiện. Nhưng hôm nay khác biệt, mình biểu ca ngay tại bên người, nhi xe này còn vừa vặn là của hắn, cho nên Trương Minh Nguyệt giơ lên nàng thật lâu đều không có nhô lên qua eo, quay người đi hướng Diệp Viễn. Khi đi tới vẫn còn một mặt mộng Diệp Viễn phía sau người, rất tự nhiên dùng tay khoác lên Diệp Viễn cánh tay, còn cần lực kéo lại Diệp Viễn. Diệp Viễn một mặt mộng bức cùng Trương Minh Nguyệt đi vào mấy tên nữ hài trước mặt. Các ngươi thật đúng là nói đúng, thế nào? Xe này chính là ta bạn trai, mà lại ta còn đem bạn trai ta lôi ra đến trượt cho các ngươi nhìn xem. Đừng suốt ngày ở sau lưng nói người, bình thường không chấp nhận với các ngươi, thật đúng là cho là ta sợ các ngươi rồi. Nói nàng còn xoay người nhìn về phía Diệp Viễn, đồng thời dùng một cái để những cái kia nữ hải đều không thấy được góc độ, đối Diệp Viễn nháy máy mắt. Trước đó cái kia xuyên rất nhẹ nhàng khoan khoái, tên là Lộ Lộ nữ hải có chút hồ nghi nhìn về phía Diệp Viễn. Hai con mắt liền giống với là quét hình quét về phía Diệp Viễn trên người mặc dự. Quần áo là xạ dạ năm ngoái khoản, giá trị hơn 1200, quần là ly cũng là năm ngoái khoản. Ta nhớ được đầu năm đánh giá đặc biệt 699, liền đôi giày này tử cũng không tệ lắm là A3, giá trị hơn 3500. Nghe được nữ hài nói như vậy, Diệp Viễn con mắt trừng lão đại. Cái này ni mã đơn giản một cái nhân thể quét mã khí, chính mình cũng không nhớ rõ giá tiền, người ta nhìn một chút hoàn toàn cũng có thể nói ra tới. Tên này gọi Lộ Lộ nữ hải, nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ về sau, liền biết chính mình nói không có sai, sau đó mới quay về một bên Trương Minh Nguyệt mở miệng. Không nói trước vị này là không phải bạn trai ngươi, coi như hắn thật là ngươi bạn trai, ngươi cho rằng một thân mặc dựng mới đến 5000 người, sẽ mua chiếc này tiểu chỉ ba đốn mở. Ngươi biết bạn trai ngươi cái này một thân trang phục, mới có thể cho kiểu chỉ ba đốn tăng bao nhiêu dầu sao? Nghe được nữ hải phân tích, Trương Minh Nguyệt cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Dù sao sen này có phải hay không Diệp Viễn nàng cũng chỉ là nghe được biểu ca nói một chút, nếu như nếu là biểu ca cùng mình nói đùa, vậy hôm nay mình mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Diệp Viễn nhìn thấy biểu muội nhìn mình, đồng thời nghe lâu như vậy, cũng biết mấy nữ hải hẳn là bình thường liền nhận ra, đồng thời quan hệ cũng không quá tốt, không phải không biết cái này cái bộ dáng gặp mặt liền lẫn nhau cợt trách đối phương. Nhìn xem thời gian cũng đã nhanh đến ăn cơm một chút, Diệp Viễn không muốn cùng những này tiểu nữ hài nói nhảm nhiều, về phần vị kia gọi Lộ Lộ nói mặc dù đạo lý rõ ràng, nhưng cái này cũng không có cách nào cải biến xe chính là mình. Đi thôi, bên kia còn có rất nhiều người chờ lấy chúng ta đâu, chúng ta phải nắm chặt thời gian, không phải liền muốn đến muộn. Diệp Viễn cũng không để ý tới còn đứng ở xe của mình trước mấy tên nữ hài, mà là trực tiếp mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ra hiệu biểu muội nhanh lên xe. Trương Minh Nguyệt nhìn thấy biểu ca thật có thể mở ra xe, một viên nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống, ngay tại nàng ngồi lên xe trong nháy mắt, còn đối mấy vị một mặt không thể tưởng tượng nổi nữ hải khoa tay một cái tư thế chiến thắng. DS, cảm tạ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Văn Đông 32100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng, cảm tạ thư hữu 20220202235935046045006 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng, cảm tạ nhị vị đại lão. Chương 280, một cái cắt điều. Chương 280, một cái cắt điều. Cứu cứu thì là một câu cũng không nói, mình mở ra sau khi mặt cửa xe ngồi xuống. Diệp Viễn nhấn loa, gia hiệu còn đứng ở xe của mình phía trước mấy tên nữ hải nhường một chút. Mấy tên nữ hải giống như tượng gỗ tránh người thể, để chiếc này tiểu chỉ ba đốn tại bên cạnh mình lái qua. Lộ Lộ, ngươi nói Trương Minh Nguyệt bình thường nói đều là thật sao? Nàng thật sự có một người có tiền bạn trai? Đều có tiền như vậy, làm sao còn để bạn gái khổ cực như vậy? Ngươi nói nam nhân này là thế nào nghĩ? Thiên Tiêu Hải Nhi mập nữ hải không hiểu hỏi hướng Lộ Lộ. Ai biết ta, có lẽ người ta chính là chơi đùa nàng đi, ta không nhìn ra nam nhân này đối Minh Nguyệt có bao nhiêu thích, không phải liền sẽ không một năm mới đến đây không một lần, các ngươi nói đúng sao? Lộ Lộ hế ở nói, đồng thời còn nhìn về phía sau lưng mấy vị tỷ muội. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trương Minh Nguyệt, mới đầu còn cảm thấy phi thường hạ giận. Rốt cục tại đám này trà xanh trước mặt, mở mày mở mặt một lần, nhưng theo ô tô lái rời, nhìn lại mình một chút phụ thân kia một mặt quan tâm biểu lộ. Quay đầu nhìn thấy biểu ca kia một mặt muốn ăn đòn tiếu dung lúc, cảm giác mình ngay cả nóng bỏng khó chịu. Minh Nguyệt, vừa rồi mấy người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tại sao ta cảm giác giữa các ngươi có chuyện gì? Trương Khánh Bân biết mình hỏi như vậy nhất định sẽ dẫn tới nhi nữ phản cảm, nhưng làm phụ thân hắn lại không thể không hỏi. Cùng hắn nghĩ, Trương Minh Nguyệt nghe được cha mình hỏi ra cái đề tài này về sau, một trương nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt lạnh. Ta sự tình không cần đến ngươi quản, hiện tại biết để ý đến, khi còn bé ngươi đi làm cái gì rồi? Trương Khánh Bân ha to miệng, cuối cùng vẫn là đem muốn lời giải thích nuốt về dạ dày. Dù sao những lời này mình nói rất nhiều lần, nhưng nữ nhi căn bản không tin tưởng. Hắn cũng biết những giải thích này nói nhiều rồi đối với mình hiện tại nữ nhi, cũng là một chút tác dụng cũng không có, sẽ chỉ gia tăng bọn hắn cha con ở giữa mâu thuẫn. Diệp Viễn nhìn thấy đôi này cha con, cũng cảm thấy trong xe bầu không khí có chút xấu hổ, vì điều tiết bầu không khí, hắn đành phải vui lùa nói ra. Cha ngươi không quản được ngươi, ta cái này bạn trai hẳn là có thể chứ. Việc này là ngươi đem ta kéo vào được cũng nên cho ta cái giải thích a. Nguyên bản còn mặt lạnh Trương Minh Nguyệt, nghe được Diệp Viễn nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lại biến trở về nguyên bản nhan sắc. Cuối cùng Trương Minh Nguyệt do dự mà hỏi, ngươi thật giống như cũng là Hải Dương đại học a. Phó Khải ngươi nhận ra sao? Nếu như là người khác Diệp Viễn thật đúng là không nhất định nhận ra, dù sao Diệp Viễn đi học trong lúc đó thuộc về loại kia ngay cả bốn hệ đồng học đều nhận không hoàn toàn người, nhưng biểu muội hỏi cái này Phó Khải hắn thật đúng là biết. Sở dĩ biết Phó Khải đó là bởi vì người này vô cùng tự tin, mới vừa lên đại nhất liền truy cầu Diệp Viễn bọn hắn lần này giáo hoa. Càng cắt điêu tại nữ sinh phòng ngủ phía dưới gậy đàn guitar bày ngọn nến, làm toàn trường liền không có không biết chuyện này. Ngươi nói cái kia đại nhất cắt điêu nha, làm sao đột nhiên nâng lên hắn rồi? Diệp Viễn thật bất ngờ mà hỏi. Ngươi thật đúng là nhận biết. Vậy thì tốt quá, ngươi có thể hay không giúp ta cùng tên kia nói một tiếng, về sau đừng đến phiền ta rồi, làm chúng ta quán cà phê sinh ý đều không tốt. Nói tới chỗ này Trương Minh Nguyệt một cái miệng nhỏ vểnh lên lão cao. Nghe được biểu muội nói như vậy, Diệp Viễn liền đoán ra chuyện này đại khái. Bất quá hắn thật đúng là không tiện nói gì, dù sao mình cùng cái kia cắt điêu không có chút nào quen, chỉ là nghe nói qua người này mà thôi. Ngươi nói trước đi nói đi, ta nhìn chuyện cụ thể lại nói. Diệp Viễn do dự một hồi về sau, mới mở miệng nói. Diệp Viễn quyết định quản chuyện này, nói thế nào Trương Minh Nguyệt cũng là biểu muội của mình, thật muốn bị người ở bên ngoài khi dễ, chính mình cái này tập ca không giúp đỡ ra mặt, thật đúng là không thể nào nói nổi. Về phần mình ra mặt đối phương có thể hay không cho mặt mũi này, vậy thì không phải là Diệp Viễn cân nhắc phạm vi. Hiện tại Diệp Viễn đối với mình thực lực hay là vô cùng tự tin, nếu như đối phương tại biểu muội trong chuyện này tập thật rất quá đáng, như vậy nước châm giải một chút. Nghe được biểu ca hỏi, Trương Minh Nguyệt cũng không có giấu giếm, đem nó cùng Phó Khải ở giữa sự tình hợp bàn nói cho biểu ca nghe. Trong nội tâm nàng hy vọng cái này tiện nghi biểu ca là có thể trợ giúp mình dạng này cũng giải quyết mình gần nhất phiền não. Nghe được Trương Minh Nguyệt tự thuật, Diệp Viễn có chút dở khóc dở cười, dù sao chuyện này nguyên nhân gây ra chính là mấy cái nhỏ gây hại rồi. Chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Trương Minh Nguyệt cùng Phó Khải vốn là trung học đồng học, nhìn sau khi tốt nghiệp Phó Khải thượng cao trung, biểu muội của mình thì là bởi vì thành tích không tốt nghiệp một cái kỹ thuật trường học. Trương Minh Nguyệt sau khi tốt nghiệp, liền cùng mình khuê mật cái kia gọi Tiểu Như cùng một chỗ làm công, hai người dùng một năm tiền lương, tăng thêm tất cả tích xúc, khai nhà này như nguyệt quán cà phê. Ngay tại các nàng gầy dựng chưa tới nửa năm thời gian, có một ngày Phó Khải cùng phòng ngủ mấy cái huynh đệ đến Trương Minh Nguyệt nơi này uống cà phê, mới đầu hết thảy đều rất bình thường, hai cái bạn học cũ gặp mặt tâm sự trước kia đi học sự tình. Nhưng không biết tại sao, không có qua mấy ngày, Phó Khải liền bắt đầu truy cầu Trương Minh Nguyệt, lúc bắt đầu Trương Minh Nguyệt trong lòng vẫn là có một ít nhỏ kích động. Dù sao Phó Khải gia đình điều kiện tốt, người dài lại đẹp trai, lại dạng này một cái nam hài truy cầu mình, vẫn rất có mặt mũi sự tình. Nhưng Trương Minh Nguyệt cũng biết trong nhà mình điều kiện, thật muốn nói về sau hai người kết hôn, kia là rất không có khả năng. Nhưng nữ hài lòng hư vinh, lại xu thế xem nàng rất hưởng thụ cái này bị truy quá trình. Cho nên nàng một mực liền không có minh xác tỏ vẻ ra là không đồng ý, dạng này cho Phó Khải theo đuổi nàng chế tạo càng có lợi hơn điều kiện. Nhi lộ lộ mấy cô gái kia, bình thường chính là cùng Phó Khải bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Tại biết Phó Khải điên cuồng truy cầu Trương Minh Nguyệt về sau, mấy người thỉnh thoảng liền sẽ đến quán cà phê châm chọc khiêu khích nói vài lời. Bắt đầu chỉ là các cô gái ở giữa mâu thuẫn nhỏ, nhưng theo thời gian phát triển, Phó Khải truy cầu Trương Minh Nguyệt thế công càng ngày càng mạnh. Tại một cái vô tình, Tiểu Như nghe được lộ lộ mấy người các nàng người đối thoại, đại khái ý tứ chính là Phó Khải là cùng phòng ngủ người đánh cược, mới truy cầu Trương Minh Nguyệt. Chuyện này bị Trương Minh Nguyệt biết về sau, ra ngoài nữ hài lòng hư vinh, nàng liền lập ra một cái giả tưởng bạn trai. Cùng nói cho lộ lộ cùng Phó Khải đám người này, mình bạn trai các phương diện đều so Phó Khải muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Phó Khải không tin Trương Minh Nguyệt đã có bạn trai, vẫn là giống như trước đây mỗi ngày đều sẽ đến Trương Minh Nguyệt trong tiệm. Cùng nói rõ, nếu như Trương Minh Nguyệt thật sự có bạn trai, có thể ra mọi người gặp mặt. Nhưng Trương Minh Nguyệt nơi nào có dạng này một người bạn trai ra gặp mặt. Cho nên Phó Khải truy cầu vẫn tại tiếp tục, đến cuối cùng diễn biến thành lộ lộ các nàng mỗi lần nhìn thấy Trương Minh Nguyệt đều sẽ cầm chuyện này nói sự tình. Lúc này mới lại vừa rồi kia đoạn không vui nhạc đệm đương Trương Minh Nguyệt từ đầu chí cuối đem chuyện này giảng thuật xong, không đợi Diệp Viễn nói chuyện, ngồi ở phía sau Trương Khánh Vân mở miệng trước. Hắn đây coi như là quấy rối ngươi vì cái gì không báo cảnh? Trương Minh Nguyệt tức giận nhìn kính chiếu hậu bên trong phụ thân một chút. Người ta đến trong tiệm uống cà phê, lại đối ta không có làm cái gì, ta báo cảnh có làm được cái gì? Chương 281, Tiểu Thiên Yến. Chương 281, Tiểu Thiên Yến. Có thể làm cái gì chẳng phải chậm sao? Trương Khánh Bân thốt ra. Diệp Viễn lắc đầu, chuyện này thật đúng là xử lý không tốt. Người ta chỉ là truy cầu biểu muội của mình chẳng lẽ còn có thể đi phế đi tên kia hay sao? Đột nhiên Diệp Viễn nghĩ đến giống như Trương Vô Tẫn cùng cái kia gọi Phó Khải rất quen, lúc đi học thành tinh nghe Trương Vô Tẫn đề cập qua tên kia. Nhìn xem thời gian, Trương Vô Tẫn bên kia điện cơ nghi thức hẳn là kết thúc, cho nên liền lợi dụng trên xe tải bờ Bluetooth trực tiếp bấm Trương Vô Tẫn điện thoại. "Uy, Tiểu Viễn, có chuyện gì không? Thời gian này không phải hẳn là tại tiệm cơm đó sao?" Điện thoại vừa mới kết nối liền chuyển đến Trương Vô Tẫn liên tiếp vấn đề. "Nhà ta mời khách ngươi làm sao đều biết rồi?" Diệp Viễn rất kỳ quái, nhà mình mời khách việc này liền ngay cả Trương Vô Tẫn gia hỏa này làm sao đều biết rồi? "Cắc cắc ha. Triệu Xuyên nói cho ta biết, nghe nói bá mâu thực lớn xử lý, huynh đệ chúng ta sao có thể không đi cổ động đâu? Ta hiện tại đang chạy về Lam đảo trên đường, dự tính lại có nửa giờ đến, không phải là ngươi bên kia đã bắt đầu đi?" Diệp Viễn mặt sầm lại, không nghĩ tới lão mụ ngay cả Triệu Xuyên đều thông báo. Bất quá hắn còn không có quên mình gọi điện thoại mục đích, sau đó lại hỏi ngươi sự kiện, Phó Khải người này ngươi quen thuộc sao? Ngươi nói là cái kia đại nhất, liền truy chúng ta giáo hoa cái kia cắt điêu. Trương Vô Tấn có chút không xác định hỏi. Đối chính là hắn, ta nhớ được ngươi còn đề cập tới hắn, giống như nhà hắn cùng nhà ngươi trên phương diện làm ăn còn có quan hệ thật sao? Ừ đúng nha, thế nào? Không phải là cái kia cắt điêu treo chọc đến chúng ta Diệp thiếu đi? Trương Vô Tấn tại điện thoại ngươi vui đùa, hắn không cho rằng Diệp Viễn sẽ cùng như thế một cái nhỏ cắt điêu có cái gì gặp nhau. Không phải ta, là biểu muội ta. Diệp Viễn ở trong điện thoại đem Trương Minh Nguyệt sự tình nói đơn giản phía dưới. Ngoá, cái kia, ta biểu muội không chịu thiệt ta. Tiểu Viễn việc này đừng làm việc nhỏ, kia cắt điêu chính là người hình thái địch, nữ hài đến tay hắn không có mấy cái sẽ hoàn chỉnh. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Phó Khải sẽ là dạng này người, xem ra trong điện thoại không thích hợp nói chuyện này. Dù sao biểu muội ngay tại bên cạnh mình, nhi điện thoại của mình dùng chính là ngoại phóng, trong xe mấy người đều có thể nghe được, chủ yếu Diệp Viễn là không muốn gọi cứu cứu lo lắng, cho nên hắn mới đánh gãy Trương Vô Tẫn. Được rồi, việc này chúng ta một hồi gặp mặt nói, đến lúc đó ngươi hỗ trợ giải quyết, không có vấn đề à? Không có vấn đề, gỡ cánh tay gỡ chân ta làm không được, nhưng đánh hắn một trận cho ta biểu muội hạ giận vẫn là có thể. Vậy liền một hồi trò chuyện đối mấy người các ngươi cần phải chờ ta lại mở uống, hôm nay lại tin tức tốt nói cho ngươi, một hồi gặp. Nói xong Trương Vô Tẫn điện thoại bên kia truyền đến hắc hắc cười quái dị sau liền cúp điện thoại vừa mới cúp máy, Trương Khánh Vân một mặt lo lắng hỏi: "Tiểu Viễn, ngươi bằng hữu này đáng tin tại sao? Nghe hắn tiểu tử kia căn bản cũng không phải là cái gì tốt đông tây." "Tạm được, tổng thể tới nói coi như đáng tin cậy." Diệp Viễn dụng dư quang mắt nhìn ngồi ghế cạnh tài xế bên trên biểu muội, Trương Minh Nguyệt lúc này sững sờ nhìn ngoài cửa sổ giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Nhìn thấy biểu muội cái dạng này, Diệp Viễn tâm bên trong cũng có chút lo lắng, sẽ không phải biểu muội thật bị tên kia cho. Sau đó lại lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, hai người thật muốn lại tầng kia quan hệ, như vậy biểu muội hiện tại cũng không phải là cầu tự mình giải quyết Phó Khải quấy rối. Trên xe xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, mấy người đều các nghĩ đến tâm sự, rất nhanh Diệp Viễn điều khiển chiếc này tiểu chỉ ba đốn liền đứng tại Phúc Hương cư cổng. Ba người đi xuống xe đến Diệp Viễn nhà mời khách lầu 3, nơi này đại sảnh đã bị Diệp gia đặt bao hết. Trên đường đi Trương Minh Nguyệt có chút tâm tình xa xút, nàng đã không phải là tiểu hài, Trương Vô Tẫn trong điện thoại kia mấy câu, nàng liền biết Phó Khải là một cái dạng gì người. Nàng may mắn mình không có đi ra khỏi một bước, nhưng lại vì mình ngu xuẩn nhi cảm thấy xấu hổ. Nàng không biết đối với việc này, làm sao đối mặt biểu ca của mình cùng phụ thân. Dù sao cả kiện sự tình, đều là bởi vì chính mình lòng hư vinh mới phát triển đến bây giờ tình trạng. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, mình liền minh xác cự tuyệt, liền sẽ không cũng có sau sự tình, đây là nàng nghĩ như vậy. Nhưng nàng không biết là, giống nàng dạng này một cái không có thân phận địa vị, trong nhà còn không thể cho nàng đầy đủ trợ giúp nữ hải, nếu bị Phó Khải loại người này để mắt tới, kết cục cơ bản liền đã chú định. Ba người đi vào đại sảnh, nơi này đã tập đầy người, phía trước đều là một chút thân thuộc, lại đằng sau chính là một chút lão nhai phường, Diệp Viễn đại thể nhìn xuống, toàn bộ đại sảnh lại một nửa người mình không biết, cũng không biết đều là ai. Khi hắn nhìn thấy hàng phía trước nơi hẻo lánh bên trong một bàn ngồi người lúc, Diệp Viễn đối phụ mẫu câu thông năng lực lại có nhận thức mới. Bàn kia ngồi lại, Triệu Xuyên, Lý Huy, Tô Mai, Vương Việt Sơn, Hứa Hàng, Lam Hinh. Diệp Viễn chân bội phục mình phụ mẫu, mình tại Lam đảo bằng hữu bọn hắn đều cho mời đi theo càng có ý tứ chính là đám gia hỏa này không có một người sớm thông chi mình. Diệp Viễn mắt nhìn theo sát ở sau lưng mình biểu muội, biết nàng tại trong những người này, hẳn không có người quen, sau đó trực tiếp lôi kéo nàng đi hướng bằng hữu của mình bàn này, đương Diệp Viễn mang theo Trương Minh Nguyệt đi vào bàn này lúc, mấy người đều đứng lên. Diệp lão bản, nhà ngươi vui rời nhà mới, ta cái này thảo chén rượu uống ngươi sẽ không chào đón a. Vương Việt Sơn dẫn đầu nói. Vương ca lời này của ngươi nói, ngươi có thể đến, ta cái này cao hứng còn không kịp đâu, chính là phiền phức các vị. Nếu như nói trong những người này, Diệp Viễn vẫn thật là cùng Vương Việt Sơn nhất không quen, dù sao hai người chỉ là trước kia từng có một chút trên phương diện làm ăn gặp nhau. Về sau mình hải sản cửa hàng gây dựng về sau, Vương Việt Sơn liền trực tiếp kết nối cho lão tạ, từ sau lúc đó hai người cơ hồ liền không chút đã gặp mặt. Vương Việt Sơn tại quần áo túi xuất ra hai cái đại hồng bao, đưa cho Diệp Viễn. Nơi này một phần là tâm ý của ta, một phần là Mã Minh Viễn, Mã tổng còn để cho ta cho hắn chuyển lời, nói thật sự là bận quá không có cách nào tới, hy vọng Diệp lão bản không nên tức giận. Nói thật, Vương Việt Sơn hiện tại đối xử Diệp Viễn thái độ kia là phi thường khiêm tốn. Không có cách, hiện tại mình cấp cao hải tiên, nơi phát ra cơ hồ đã bị Ngư Loan hải tiên cho lũng đoạn. Vô luận là kia cực phẩm song đầu bảo, vẫn là có thể so với hoang dại thạch ban cá, lại đến địa phương khác đều không thể mua được cá đỏ dạng, toàn bộ đều là Diệp Viễn bên này cung cấp. Càng quan trọng hơn chính là người ta bên này nguồn cung cấp sung túc, bởi vì mình hợp tác với Diệp Viễn thời gian là sớm nhất cho nên Diệp Hủy bên kia, dù là nguồn cung cấp khan hiếm lúc, cũng sẽ thỏa mãn phía bên mình cung ứng. Cái này gọi Vương Việt Sơn cảm nhận được nhà này người thành ý, cho nên đối đãi Diệp Viễn cũng so trước đó nhiều một chút xe khách. Hắn hiểu được, hiện tại Diệp Viễn sẽ không còn là lúc trước cái kia sẽ chỉ bắt cá, thiếu khuyết nguồn tiêu thụ Diệp Viễn. Hiện tại hải tiên sản nghiệp, ai lại tốt hơn ngư hoạch, ai liền có được quyền nói chuyện, cho nên hắn hiện tại đối xử Diệp gia thái độ là phi thường xe khách. Vương lão bản khách khí, mang ta hướng Mã tổng Vân An, tháng sau cảng đảo đấu giá hội còn muốn trông cậy vào ngài hai vị đâu. Chương 282, hạng mục phân phối. Chương 282, hạng mục phân phối. Người ta khách khí với mình cũng phải cấp người lưu đủ mặt mũi không phải. Cho nên Diệp Viễn cũng không quan tâm nâng một chút Vương Việt Sơn, dù sao thương nghiệp lẫn nhau thổi tới Hoa Quốc là rất lưu hành. Mấy người hàn huyên vài câu về sau, Diệp Viễn đem biểu muội mình giới thiệu cho ở đây mấy người, rất nhanh tất cả mọi người quen thuộc. Trong này lớn tuổi nhất chính là Tô Mai, thế nhưng mới 30 ra mặt, cho nên mọi người cùng một chỗ nói chuyện vẫn là rất mau mắn. Thời gian đi vào 11 điểm, trận này Kiều Thiên Yến hội chính là bắt đầu, phụ mẫu phân biệt lên đài nói chuyện, sau đó mọi người bắt đầu dùng cơm. Diệp Viễn nhìn xem phụ mẫu trên đài hăng hái phát biểu, không khỏi lắc đầu, hắn những này tiểu động tác bị ngồi ở bên cạnh Triệu Xuyên phát hiện. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao không có kế thừa thúc thúc cá gì ưu lương cái đầu. Người xem một chút ngươi, đi học lúc bên trên bục giảng phát biểu đều khó khăn, nhìn lại thúc thúc cá gì. Không để ý Triệu Xuyên trầm trọng, Diệp Viễn lực chú ý hoàn toàn bị phục vụ viên bưng lên đồ ăn hấp dẫn. Cái này ni mã một bàn một con tôm hùm là cái quỷ gì? Trả hết nợ Trương Thạch Ban, thức ăn này phẩm đãi nộ có phải hay không vượt chỉ tiêu rồi? Đây là Diệp Viễn tâm bên trong ý nghĩ, bình thường như vậy tiết kiệm phụ mẫu, làm sao bỏ được điểm mắt như vậy món ăn. Không nói trước những này đồ ăn trong phúc hương cư giá cả, chỉ nói những này hải tiên bản thân giá trị, cũng không phải là bình thường người ăn đến lên. Chẳng lẽ là Tô Mai bên này cho cái gì ưu đãi? Nếu là như thế mình lần này ân tình thật đúng là thiếu lớn. Diệp Viễn hồ nghi nhìn về phía Tô Mai. Tô Mai nhìn thấy Diệp Viễn nhìn qua ánh mắt, nửa đùa nửa thật nói ra: "Ngươi cũng đừng nhìn ta, những này nguyên liệu nấu ăn đều là A Di cùng Tiểu Hủy lấy tới, ta bên này chỉ là hỗ trợ gia công." Ngay tại mấy người nói giỡn ở giữa, Trương Vô Tấn từ đại sảnh bên kia đi tới. "Còn tốt, ta không có chế." Vừa nói, hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào xe khách, trực tiếp tìm đem không cái ghế, ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trương Vô Tấn trực tiếp nhìn về phía Lam Hình. "Ta bên kia đã điện cơ trong huyện đã đem thiết kế thêm đồn công an văn kiện đưa ra đi lên, chúng ta Lam đại tiểu tả có phải hay không giúp đỡ tại Lam cục bên kia nói mấy câu. Ta cũng không cầu đi cái gì cửa sau, chính là chúng ta quá trình có hay không có thể mau một chút." Lam Hinh mắt nhìn Trương Vô Tẫn, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Diệp Viễn trên thân, có chút suy tư sau một lúc trở lại. "Được, ta về nhà cùng cha ta nói một tiếng." Trương Vô Tẫn nhìn thấy Lam Hinh đáp ứng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Việt Sơn. "Vương ca, nhà ngươi là mở tiểu điếm, chúng ta du lịch khu bên kia lại cái khách sạn hạng mục, ngươi cảm giác không có hứng thú?" "Đối cái này du lịch khu thực ta cùng Tiểu Viễn cùng một chỗ làm." Nói xong hắn liền mỉm cười nhìn về phía Vương Việt Sơn. "Này, cái này..." Vương Việt Sơn trước đó thật đúng là không biết, Trương Vô Tẫn cùng Diệp Viễn hùn vốn làm cái du lịch khu hạng mục. Theo lý thuyết nhà mình là mở tiểu điếm, đầu tư không là vấn đề, nhưng mình cái gì cũng không biết, hiện tại không có xử lý trực tiếp trả lời. Phải biết đầu tư một nhà khách sạn, cũng không phải mình đập chán liền có thể quyết định, kia là cần phòng thị trường giai đoạn trước khảo sát sau mới có thể quyết định sự tình. Dù là hiện tại mình ở gia tộc bên kia ngữ quyền, so trước kia muốn nặng rất nhiều, nhưng một nhà khách sạn, cũng không phải mình liền có thể phách bản sự tình. Trương Vô Tấn cũng biết đầu tư một nhà khách sạn sự tình, sẽ không bị mình mấy câu liền định ra đến. Hắn tại tiện tay cặp công văn dài xuất ra một xấp tư liệu đưa cho Vương Việt Sơn. "Đây là chúng ta du lịch khu tư liệu, ngươi trở về nhìn xem." "Ta ta có thể cho ngươi một tuần lễ thời gian, đến lúc đó ngươi bên kia không có cho ta hồi phục, ta coi như tìm người khác, chính là đến lúc đó ngươi đừng nói chúng ta có chỗ tốt không nghĩ ngươi Vương ca là được. Nói xong những này, Trương Vô Tẫn rất chính thức nhìn về phía Tô Mai. Tô Tạ, ngươi xem một chút cái này, nói hắn lại tại cặp công văn giải xuất ra một phần tư liệu đưa tới. Làm xong những này, Trương Vô Tẫn tự mình cầm lấy ngồi lên dư vị, cho mình trước mặt chung rượu đổ đầy, sau đó giơ chén lên đối Diệp Viễn nói ra. Đầu tiên chúc mừng nhà các ngươi Kiều Thiên niềm vui, tiếp theo cũng chúc mừng chúng ta du lịch khu khởi đầu tốt đẹp. Nói xong, Trương Vô Tẫn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Diệp Viễn đồng dạng uống cạn rượu trong ly, sau đó lại đổ đầy một chén giơ lên. Cảm tạ mọi người có thể chạy đến tham gia nhà ta Kiều Thiên Yến, ta cái gì cũng không nói đều tại trong rượu. Mọi người thấy Diệp Viễn làm như vậy, cũng đều cầm lấy ly rượu trước mặt, cùng nhau uống một chén. Khi tất cả người đặt chén rượu xuống về sau, Tô Mai có chút kích động nhìn về phía Trương Vô Tẫn. Ngươi trong kế hoạch những này kỹ thuật có thể làm được. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trương Vô Tẫn cười cười, sau đó tùy tiện nói ra. Cái này mắt chút lòng thành, ngươi không thấy ta trong tư liệu nói sao? Liền ngay cả đáy biển ngắm cảnh đường hầm chúng ta đều có thể xây thành, huống chi một cái nho nhỏ phòng ăn. Diệp Viễn không biết Trương Vô Tẫn lại lấy ra cái gì hạng mục, nghi ngờ nhìn về phía gia hỏa này. Trương Vô Tẫn nhìn thấy Diệp Viễn nhìn mình, lại nhìn thấy trên bàn mấy người đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn qua về sau, mới ho nhẹ một tiếng, giải thích đạo: "Ta dự định ở mảnh này chơi trò chơi bãi cát bên cạnh xây một nhà hàng nổi trên biển, sở dĩ gọi nó vì nhà hàng nổi trên biển, là bởi vì phòng ăn ta dự định xây ở trên mặt biển." Chờ Trương Vô Tẫn giải thích xong, đang ngồi chỗ Tô Mai bên ngoài, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt biển cũng không phải cố định, theo thủy triều xuống, mặt biển độ cao là sẽ có biến hóa, điểm ấy ngươi cần phải cân nhắc đi vào. Diệp Viễn rất nhanh liền từ Trương Vô Tẫn ý nghĩ này giải đi ra, mà lại đưa ra khác biệt ý kiến. Trương Vô Tẫn trợn nhìn Diệp Viễn một chút. Ca dù sao cũng là Hải Dương Đại học tốt nghiệp, điểm ấy cơ sở thưởng thức, chẳng lẽ ta không biết? Phòng ăn của chúng ta sẽ theo thủy triều xuống tình huống lên xuống độ cao, điểm ấy đã đi tìm chuyên gia chứng nhận, kỹ thuật phía trên hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại duy nhất nan đề ở chỗ tu kiến dạng này phòng ăn, vì mỹ quan mặt đất toàn bộ sẽ áp dụng pha lê kiến trúc. Mới đầu kiến thiết đoàn đội muốn dùng thủy tinh cường lực để xây dựng, nhưng ta nghĩ đến ngươi loại kia đặc thù pha lê, không biết ngươi bên kia có vấn đề hay không. Trương Vô Tẫn một hơi đem tất cả vấn đề đều giải thích một lần, sau đó có chút hăng hái nhìn về phía Diệp Viễn. Đương nhiên không có vấn đề, loại kia pha lê tại kháng áp lực phương diện hoàn toàn nghiền ép trước mắt trên thế giới tân tiến nhất thủy tinh cường lực. Diệp Viễn rất có lòng tin đáp. Ngươi bên kia nắm chặt thời gian, nếu là có thể tốt nhất trước làm cái hàng mẫu tới. Không phải ca không tin ngươi, công trình lớn như vậy, chúng ta cũng muốn đối an toàn phụ trách không phải. Cầm tới hàng mẫu còn phải đưa đến ngành tương quan tiến hành kiểm tra, dạng này chúng ta công trình mới có thể lên ngựa, ta cũng không muốn bởi vì kiến trúc vật liệu vấn đề lầm kỳ hạn công trình. Trương Vô Tẫn trịnh trọng nói. Được, một hồi ta cho ngươi điện thoại, đến lúc đó ngươi cùng bên kia liên hệ là được. Diệp Viễn sở dĩ yên tâm để Trương Vô Tẫn bên này liên hệ, hoàn toàn là bởi vì Luân Nạp Đức đã tại Hát Châu thành lập một nhà pha lê nhà máy, như nhà máy người phụ trách cũng là Diệp Viễn bọn hắn, người một nhà. Dạng này tốt nhất, ta chính là lo lắng ngươi kia lần lười tính cách, đừng đến lúc đó tại ngươi cái này đương học việc. Chương 283. Mời uống cà phê. Chương 283. Mời uống cà phê. Nói xong những này, Trương Vô Tẫn mới nói sang chuyện khác. Nói một chút vừa rồi trong điện thoại sự tình đi, ngươi muốn làm sao thu thập Phó Khải tiểu tử kia. Diệp Viễn đem Trương Minh Nguyệt giới thiệu cho Trương Vô Tẫn, dù sao trong chuyện này Trương Minh Nguyệt mới là cuối cùng người bị hại, muốn làm thế nào vẫn là phải nhìn chính nàng ý tứ. Trương Minh Nguyệt rất ngượng ngùng nhìn mình biểu ca, sau đó duy nặc nặc nói ra. Ta chính là không muốn để cho hắn lại đến quấy rối ta cái khác. Cũng không cần làm cái gì. Ngay tại mấy người trò chuyện như thế nào đối phó cái kia Phó Khải lúc, một bên Triệu Xuyên xen vào hỏi. Các ngươi nói cái kia Phó Khải, không phải là trường học chúng ta đại nhất ngay tại học sinh dưới lầu truy cầu giáo hoa cái kia cắt điều à? Không sai, chính là hắn. Trương Vô Tẫn tiếp lời nói. Nhà hắn không phải tập cặn bỏ công trình máy móc sao? Làm sao cùng Tiểu Viễn biểu mội lại rút lui bên trên quan hệ? Triệu Xuyên lời mặc dù là hỏi hướng Trương Vô Tẫn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không có cách nào đành phải đem Trương Minh Nguyệt sự tình tại trên bàn rượu lại nói một lần. Trong lúc đó, Trương Vô Tẫn còn giới thiệu sơ lược hạ Phó Khải người này một chút đường viền sự tình, đương mọi người nghe được Phó Khải người này không ít tai họa nữ hài lúc, một bên Lam Hinh đột nhiên đập vang lên cái bàn, đem đang tập trung tinh thần nghe Trương Vô Tẫn giảng thuật đám người giật nảy mình. Thứ bại hoại như vậy nên bắt lại, các ngươi còn thảo luận cái gì? Lại chứng cứ ta cái này tìm người đi bắt hắn. Lam Hinh một mặt nghiêm túc nói. Nghe được Lam Hinh nói như vậy, Trương Vô Tẫn lơ đễnh. Loại sự tình này nhiều, các ngươi có thể bắt tới. Vậy liền gọi dạng này người tiếp tục ở bên ngoài tai họa nữ hài. Lam Hinh tức giận nói. Hắn tai họa người khác ta mặc kệ, khi dễ đến ta biểu muội trên thân. Tính tiểu tử này không may. Nói xong, Trương Vô Tẫn trên mặt lộ ra thâm trầm tiêu dung. Lam Hinh không để ý đến Trương Vô Tẫn thái độ, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Minh Nguyệt. Chúng ta lẫn nhau thêm cái mẹ chặt, về sau ngươi nói cái kia Phó Khải lại đi quấy rối ngươi liền gọi điện thoại cho ta, nhìn ta đến lúc đó không giết chết tên kia. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần phiền phức chúng ta Lam đại đội trưởng ta cái này cho tên kia gọi điện thoại, đoán chừng tiểu tử kia liền sẽ không lại đến quấy rối ta biểu muội. Trương Vô Tẫn đã tính trước nói. Cá mẹ một lứa, Lam Hinh nhỏ giọng nói thầm. Trương Vô Tẫn không có đi để ý tới Lam Hinh nhỏ giọng thầm thì, mà là lấy điện thoại cầm tay ra ngay trước mặt mọi người liền gọi ra ngoài, không biết nguyên nhân gì, gia hỏa này lựa chọn là dùng ngoại phóng gọi. Trương ca, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Điện thoại được kết nối về sau, truyền đến Phó Khải một bộ cười hì hì thanh âm. Phó Khải tiểu tử ngươi học được bản sự đều khi dễ đến muội muội ta lên trên người. Không phải đâu, ta gần nhất cũng không có sống thế nào động, lại nói các ngài thân thích không đều tại Tây tỉnh sao? Không nghe nói có cái gì thân thích tại Lam đảo bên này nha. Phó Khải lại đầu bên kia điện thoại một bộ kinh ngạc ngữ khí nói. Trương Minh Nguyệt, đừng tìm ta nói ngươi không nhận ra. Trương Vô Tấn nói tới chỗ này còn cần lông mày trao Diệp Viễn một chút, kia khinh bạc biểu lộ, nhìn đang ngồi mấy người đều dở khóc dở cười. Này, Trương ca ngươi đừng tìm ta nói giỡn, nha đầu kia thế nào lại là nhà ngươi thân thích? Ta đều nghe ngóng, nhà nàng mẫu thân tái giá sau liền không có xen vào nữa nàng, liền lại một cái nông thôn lão cha thường thường quá khứ nhìn nàng một cái. Dạng này người làm sao có thể là muội muội của ngươi? Sẽ không phải là Trương ca ngươi cũng coi trọng nha đầu này đi? Nếu là ngươi coi trọng cùng huynh đệ nói một tiếng, ta cam đoan làm bảo ngươi hài lòng. Ha ha ha. Cuối cùng trong điện thoại còn truyền đến Phó Khải kia liên tiếp cười bị ổi âm thanh. Phó Khải lời nói xong, Trương Vô Tấn phát hiện trên bàn mấy người nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi, hắn cảm giác giờ phút này mình vô cùng xấu hổ, không thể không cất cao giọng đối điện thoại nói ra. Coi là đều giống như ngươi đâu. Chúng ta đều họ Trương, rõ ràng như vậy ngươi không nhìn ra được sao? Đừng tờ mờ cho là ta tại nói đùa với ngươi. Hôm nay gọi điện thoại thông chi ngươi một tiếng, về sau còn dám đi quấy rối muội muội ta, ta cũng không dám cam đoan làm ra chuyện gì, ngươi nghĩ kỹ ngươi có thể hay không tiếp nhận cái này hậu quả là được. Nghe được Trương Vô Tấn nói chính thức, đầu bên kia điện thoại cũng thu hồi đùa giỡn ngữ khí. Trương ca ta thật không biết Trương Minh Nguyệt là muội muội của ngươi, nếu là ta đã biết đánh chết ta cũng không dám. Ngài yên tâm về sau ta tuyệt sẽ không lại đi. Các điện thoại tất cả mọi người có thể nghe ra Phó Khải bên kia khẩn trương. Cứ tính như vậy. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này cho ta muội muội mang tới làm phiền ngươi dự định giải quyết như thế nào? Trương Vô Tấn ở trong điện thoại không buông tha nói điện thoại bên kia suy tư sau một lúc trả lời. Ngươi nhìn dạng này có thể không? Ta biết Minh Nguyệt vẫn muốn mua một chiếc xe, làm thành ý của ta ta đưa một chiếc xe cho Minh Nguyệt, dùng cái này đến biểu thị áy náy của ta. Đừng tờ mở miệng một tiếng Minh Nguyệt gọi, làm cùng ngươi rất quen bộ dáng, ngươi cho là ta nhà bổ điểm này tiền xe sao? Trương Vô Tấn không có trưng cầu Trương Minh Nguyệt ý kiến, trực tiếp liền đem Phó Khải đề nghị bác bỏ. Kia, vậy ta mời ta đồng học uống một năm cà phê thế nào? Phó Khải bên kia thận trọng nói. Làm sao? Còn muốn tìm cơ hội đi quấy rối muội muội ta? Trương Vô Tấn có chút ngoạn vị hỏi. Sẽ không, ta đều định thức ăn ngoài, ngài yên tâm, về sau ta nhìn thấy Như Nguyệt cà phê đi vòng qua. Phó Khải tại đầu bên kia điện thoại sắp khóc lên tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trương Minh Nguyệt sẽ là Trương Vô Tấn muội muội. Mặc kệ hai người này quan hệ là thật là giả, dù sao đều là mình không thể đắc tội chính là. Nghe được Phó Khải nói như vậy, Trương Vô Tấn mới hài lòng, đảo mắt nhìn thấy Lam Hinh một mực tại bên cạnh quằn mặt lại nhìn mình, hắn nhãn châu xoay động lại mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi liền tạ tạ ngã đi, ta cô muội muội này thực lại người tỷ tỷ gọi Lam Hinh. Điện thoại bên kia truyền đến Phó Khải thô trọng tiếng thở dốc. Trương ca, việc này cảm ơn ngươi, hai năm, ta mời ta toàn lớp uống hai năm cà phê. Tiểu tử ngươi mình nhìn xem xử lý. Nói xong Trương Vô Tấn cũng không đợi Phó Khải bên kia phản ứng, trực tiếp liền cúp điện thoại. Xách ta làm cái gì? Ta lại không biết cái kia cặn bã nam. Lam Hinh có chút nghi ngờ hỏi. Trương Vô Tấn rất tự đắc nói ra, chúng ta Lam đại tiểu tả tại những người này trong lòng thực ma thần tồn tại, thanh danh của ngươi. Nói tới chỗ này Trương Vô Tấn lắc đầu không còn nói tiếp. Ngư Loan đảo, bến tàu. Theo thuyền đánh cá một tiếng còi hơi vang lên, Ngự Thủy Hào lái rời bến tàu, Diệp Viễn đứng tại Ngự Thủy Hào, bong tàu bên trên nhìn ra xa biển cả. Tiểu Thiên Yến kết thúc đã qua 3 ngày thời gian, tại Lam đảo Diệp Viễn khứ thăm còn tại nằm viện bà ngoại, sau đó liền cáo biệt người nhà trở lại Ngư Loan đảo. Hôm nay là cấm cá kỳ trước, Diệp Viễn một lần cuối cùng ra biển. Thuyền đánh cá bên cạnh Đại Bạch cùng Tiểu Sa vẫn như cũ theo thuyền đánh cá cùng nhau ra, bởi vì gần nhất hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện rất tốt, đến mức thuyền viên đoàn thu nhập cũng đồng dạng cao hơn rất nhiều. Diệp Viễn nhìn thấy nơi xa trên mặt biển, ngẫu nhiên trôi nổi một chút rác rưởi, có chút cảm thán hải dương rác rưởi ở khắp mọi nơi. Cảm giác rót vào biển cả, không khỏi hơi nhíu gấp lông mày. Chương 284, lưới vây bắt cá. Chương 284, lưới vây bắt cá. Tại Diệp Viễn cảm giác dài, dưới mặt biển có đại lượng rác rưởi tồn tại, cái gì khí cầu, phao, dây thừng, chữa bệnh phế khí vật, bình thủy tinh, bình ngựa. Tổn hại lưới đánh cá đủ loại cái gì cũng có. Vu Hồng Bắc nhìn thấy Diệp Viễn nhìn xem trên mặt biển một chút rác rưởi như mày, lơ đến đi đến bên cạnh hắn nói ra. Những này coi như ít vài ngày trước chúng ta chỉ cần thả lưới, nhiều ít đều sẽ đánh lên một chút rác rưởi. Có một lần chúng ta còn giúp xem kéo về một chiếc, cánh quạt bị rác rưởi ngăn chặn thuyền đánh cá đâu. Nói tới chỗ này, Vu Hồng Bắc cũng không chỉ có lắc đầu. Trước kia bọn hắn là tại Viễn Hải đánh bắt, đối với hải dương rác rưởi còn không có hiểu rõ như vậy. Nhưng gần nhất một tháng này, bởi vì Diệp Viễn không cách nào cùng thuyền ra biển, cho nên bọn hắn lựa chọn đều là tại gần biển đánh bắt. Cái này cũng đưa đến bọn hắn đối hải dương rác rưởi hiểu rõ. Hải dương rác rưởi đại bộ phận đều là sinh tại bờ biển du khách tiện tay ném loạn rác rưởi, những này rác rưởi một bộ phận dừng lại tại trên bờ biển, nhi càng nhiều là bị sóng biển đưa đến lớn hải trung. Những này được đưa tới trong hải dương rác rưởi, một bộ phận phiêu phù ở mặt biển, mà đổi thành một bộ phận đây là chìm vào đáy biển. Bọn chúng không chỉ có ảnh hưởng hải dương mỹ quan, càng là khả năng uy hiếp thuyền đi thuyền an toàn, cùng đối hải dương sinh thái hệ thống sinh ra ảnh hưởng. Tiến tới đối hải dương kinh tế sinh ra tương đối lớn phụ diện hiệu ứng. Đúng nha, về sau chúng ta thuyền đánh cá đánh lên tới rác rưởi cũng không cần ném về trong biển bình hải, lại chính chúng ta nhà máy xử lý rác thải, đến lúc đó đem những này bị đánh vứt lên tới rác rưởi đều đưa đến nơi đó đi đi. Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ nói, dù sao lực lượng cá nhân là nhỏ bé, dù là hắn, Ngự Thủy Hào, chuyên trách vứt những đại dương này rác rưởi, nhưng đôi này trước mắt trong hải dương rác rưởi tới nói, cũng chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Được rồi, đừng nói cái này nặng nề chủ đề, hải dương rác rưởi không phải chúng ta có thể cải biến được. Vu Hồng Bắc vô Diệp Viễn bả vai khuyên, sau đó chỉ trên trời. Nhân loại rác rưởi ngay cả vũ trụ đều có thể ô nhiễm, lại càng không cần phải nói cái này khu hải dương. Diệp Viễn cũng biết Vu Hồng Bắc thực sự nói thật, nhưng chính là cảm giác trong lòng bị khuất. Hắn thầm hạ quyết tâm, mặc kệ cái khác du lịch khu làm thế nào, mình Bình Hải Lữ Du khu là không cho phép có bất kỳ rác rưởi tiến vào Hải Dương, dù là vì thế nỗ lực tại nhiều chi phí hắn cũng nguyện ý. Cái này không chỉ có là đối Hải Dương phụ trách, cũng là đối đời kế tiếp người phụ trách. Thuyền đánh cá xuyên qua cái này một mảnh rác rưởi mang về sau, Diệp Viễn tâm tình cuối cùng khá hơn một chút. Bởi vì nơi này trong tầng trời thấp, phi hành số lượng không ít hải âu, bọn hắn trên dưới bay lượn, thỉnh thoảng sẽ lại một con hải âu lao xuống, khi chúng nó xuất hiện lần nữa tại mặt biển lúc, miệng bên trong đều sẽ ngậm một đầu hải ngư. Không cần Diệp Viễn phân phó, Vu Hồng Bắc liền hạ lệnh bắt đầu tung lưới, Nhi Đại Bạch cùng Tiểu Sa giống như huấn luyện qua, bắt đầu đem đáy biển bầy cá hướng về thuyền đánh cá tung lưới phương hướng xua đuổi. Diệp Viễn nhìn trước mắt giếng này giếng có đầu bắt cá tràn diện, khẽ gật đầu nói với Vu Hồng Bắc: "Đi." Lão Vu mấy ngày nay không thấy, các ngươi phối hợp vẫn rất ăn ý. Diệp Viễn sở dĩ nói như vậy, bởi vì hắn thuyền đánh cá là cải tiến lưới kéo thuyền đánh cá, trước kia mọi người một mực là dùng lưới kéo bắt cá phương thức đang tiến hành bắt cá. Nhưng bây giờ bởi vì lại Đại Bạch cùng Tiểu Sa gia nhập, hắn phát hiện thuyền đánh cá bên trên bắt cá phương thức cải biến. Từ trước kia lưới kéo bắt cá, đổi thành hiện tại lưới vây bắt cá. Dạng này càng có thể phát huy ra Đại Bạch cùng Tiểu Sa tác dụng, từ đó đạt tới lưới tiếp sản lượng cao. Mục đích đối với lưới vây, Diệp Viễn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút, lưới vây chủ yếu nhằm vào vẫn là một chút sinh động tại trung thượng tầng hải vực một chút loài cá tài nguyên. Tại một chút người ngoài nghề xem ra, lưới vây đánh bắt muốn so lưới kéo đánh bắt phức tạp rất nhiều, nhưng từ thuyền viên đoàn cái này thuần thục thao tác cũng có thể thấy được, những người này hoàn toàn thích hướng loại này đánh bắt phương thức. Nhìn xem thuyền viên đoàn thuần thục điều chỉnh diện lưới chiều dài cùng góc độ, để giải ra lưới vây tốt hơn hình thành một cái hình tròn. Nhi Đinh Nhất thì là phối hợp với thuyền viên đoàn tung lưới thúc đẩy thuyền đánh cá. Diệp Viễn lợi dụng cảm giác, phát hiện một nhỏ bầy đã bị quay lại bởi cá, đang hướng về lưới đánh cá một lỗ hổng trô bơi đi. Dạng này xuống tới, sẽ dẫn đến bọn này cá khả năng thành công thoát đi lưới vây phạm vi. Thế là hắn cầm lấy bộ đàm, đối ngay tại điều khiển thuyền đánh cá Đinh Nhất hô. Thuyền đánh cá hướng lệnh phương bắc hướng 15 độ, Đinh Nhất đối đãi Diệp Viễn mệnh lệnh, kia là hoàn toàn chấp hành, cho dù là Diệp Viễn mệnh lệnh là sai lầm hắn cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Diệp Viễn đột nhiên mệnh lệnh, để thuyền viên trong lòng đều rất kỳ quái, nhưng bởi vì Diệp Viễn là thuyền trưởng kiêm lão bản, hắn mọi người vẫn là cần chấp hành. Nhìn thấy đúng trên bong thuyền Mã Hoa, Vu Hồng Bắc trực tiếp cho ra hỏa này một cước. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi điều chỉnh diện lưới góc độ. Bởi vì Diệp Viễn phát hào mệnh lệnh, thuyền đánh cá đột nhiên cải biến một chút phương hướng, như vậy trên thuyền một chút tung lưới công việc liền muốn tiến hành điều khiển tinh vi, đây cũng là khảo nghiệm thuyền viên đoàn thao tác lưới vây năng lực thời điểm. Thuyền đánh cá thành công chắn trước đó lỗ hổng, sau đó chính là làm từng bước tiếp tục đánh bắt làm việc, đến từ lưới đánh cá lực cản, thuyền đánh cá hành xử rõ ràng ăn bên trong không ít. Lúc này lưới vây cơ bản đã thành công, còn lại liền muốn nhìn cái này một lưới thu hoạch, thuyền viên đoàn đều nhìn về trong lưới kia phiến hải vực. Tại mảnh này thanh tịnh dưới mặt biển, xuất hiện một cái khổng lồ bóng đen, không cần nghĩ đều biết đây chính là bầy cá, bởi vì đám chim hải âu đều xoay quanh tại bóng đen này phía trên. Có thể nói trên thuyền ngoại trừ Diệp Viễn ngoài, nhìn thấy cái này khổng lồ bóng đen người đều hưng phấn không thôi. Diệp Viễn sở dĩ không hưng phấn, đó là bởi vì hắn trước thời gian liền thông qua cảm giác, phát hiện nơi này có một cái cỡ lớn bầy cá hoạt động. Mà còn chờ một hồi con cá này bầy bị đánh vớt lên đến về sau, mới là những thuyền này viên nhất nên cao hứng thời điểm, bởi vì cái này bầy cá thực kinh tế giá trị tương đương cao. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là rất cao hứng, không vì cái gì khác, hiện tại mình xuất tiền cùng Trương Vô Tẫn muốn làm du lịch, đó cũng không phải là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn liền có thể giải quyết. Hắn tin tưởng theo Bình Hải huyện du lịch khu không ngừng phát triển, mình quăng vào đi tiền, cũng muốn thành cấp số nhân gia tăng. Bây giờ nhìn, trong tay mình số tiền này thật là có chút không đủ dùng, nhưng hắn không lo lắng, dù sao hải ngoại còn có Luân Nạp Đức cái này hấp kim lợi khí, cho mình liên tục không ngừng sáng tạo tài phú. Đây cũng là hắn dám cùng Trương Vô Tẫn cùng một chỗ làm du lịch lực lượng. Nhưng người nào sẽ sợ tiền đa đâu? Tuy nói này một đám giá trị không kém loài cá, đối với mình đầu tư không tính là cái gì, nhưng đây cũng là không nhỏ thu nhập không phải sao? Lên lưới. Diệp Viễn đại âm thanh hô. Nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh, Bùi Phỉ thao túng rào cơ, đem lưới đánh cá kéo đi lên, đương mọi người thấy một bao lớn kim quang chói mắt hải ngư lúc, đều phát ra tiếng gào thét. Một chút quá nhỏ tiểu ngư còn tại hướng mắt lưới bên ngoài rơi, cuối cùng rơi vào hải trung. Lúc này, hải trung bảy cá bởi vì chấn kinh, bốn phía tản ra, lại một bộ phận cá lách qua to lớn lưới đánh cá lần nữa hội tụ vào một chỗ. Cái này một lưới xuống dưới, chân chính đánh bắt đến, chỉ là cái này bảy cá một nửa vẫn chưa tới. Chương 285, tiểu hoàng ngư. Chương 285, tiểu hoàng ngư. Nhưng Diệp Viễn cũng không có hạ lệnh quay đầu trở về lại đánh bắt, nếu như đổi thành cái khác ngư dân, đại bộ phận đều sẽ đuổi theo bầy cá tiếp tục đánh bắt. Nhưng Diệp Viễn lại không có ý định làm như thế, dù sao hắn là hy vọng cho bọn này loài cá lại thời gian thở dốc, không muốn làm được đuổi tận giết tuyệt. Những này là tiểu hoàng ngư. Mã Hoa ở một bên không xác định hỏi. Diệp Viễn mỉm cười nhẹ gật đầu. Không sai, lần này nhặt được bảo. Theo lưới đánh cá trên bong thuyền bung ra, những này tiểu hoàng ngư tản mát trên bong thuyền. Thuyền viên đoàn thật nhanh đem thu hoạch phân loại, đem khác biệt lớn nhỏ hải ngư dựa theo phẩm chất khác biệt, cất vào sớm đã chuẩn bị xong cá trong thùng. Sau đó đưa đến kho lạnh bảo tồn. Chỉ có những cái kia đặc biệt chân quý mới có thể bị thuyền viên đưa đến nước chảy kho giải nuôi không để cho tử vong. Tiểu hoàng ngư xem hồ không thế nào đáng tiền a. Vưu Chí Dũng một bên chọn ngư hoạch, một bên nhỏ giọng cùng Mã Hoa nói thầm. Vốn cho là mình thanh âm rất nhỏ, không nghĩ tới hắn nói thầm âm thanh vẫn là bị Diệp Viễn nghe được. Ngươi nói kia là nuôi dưỡng tự nhiên không đáng giá, Diệp Viễn tiếu đạo, đồng thời Diệp Viễn cầm lấy bên người một đầu chừng nặng một cân tiểu hoàng ngư nói ra. Hoang dại cùng nuôi dưỡng giá cả trên lệch cũng không phải một điểm hai điểm, kia hoàn toàn là không thể so sánh. Nói tới chỗ này, hắn giơ lên trong tay tiểu hoàng ngư nói ra. Phân chia hoang dại vẫn là nuôi dưỡng vô cùng đơn giản, mọi người có thể nhìn con cá này cái đuôi. Nuôi dưỡng cái đuôi hơi tròn, nhi hoang dại cá hoa vàng cái đuôi thì là tương đối dài, mặt khác chính là đem cá trưng chín về sau, cũng có thể phân chia ra. Trưng chín sau nuôi dưỡng cá hoa vàng con mắt sẽ lõm, nhi hoang dại lại vừa vặn tương phản, con mắt của nó là lồi ra tới. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn hơi dừng lại, cho thuyền viên đoàn một chút tiêu hóa thời gian, sau đó mới mở miệng lần nữa. Phía dưới chúng ta liền nói một chút, hoang dại tiểu hoàng ngư cùng nuôi dưỡng giá trị, hoang dại tiểu hoàng ngư liền có thể cùng nuôi dưỡng cá đỏ dạ giá cả tương đương. Như cá lớn nhỏ, đối giá cả ảnh hưởng cũng là tương đối lớn. Một hai trở xuống không có ý gì giá cả cũng liền như thế. Như hai ba lượng tiểu hoàng ngư liền có thể bán được 3.040 một cân, bốn lượng trở lên liền có thể vượt qua 200 nguyên. Nếu là giống ta trong tay đầu này vượt qua một cân, không có hơn ngàn khối tiền chúng ta là sẽ không bán. Nghe được Diệp Viễn giới thiệu, thuyền viên đoàn đều nhìn về trước mặt mình đông đảo hải ngư. Bong tàu bên trên đại đa số tiểu hoàng ngư đều tại nửa cân tả hữu lớn nhỏ, chẳng phải là nói những này cá đều là muốn 200 nguyên một cân giá cả. Như vậy vậy đại khái 3.000 cân ngư hoạch, giá trị chẳng phải là đã đạt tới 60 vạn giá trị. Cái này cũng chưa tính những cái kia đã dài đến một cân lớn nhỏ cá, mặc dù như thế cá không nhiều, nhưng đơn giản tính ra, cũng lại mấy trăm cân bộ dáng đây cũng là bản nhỏ 10 vạn doanh thu, nếu quả như thật dựa theo Diệp Viễn nói, hôm nay mọi người cái này một lưới ngư hoạch xuống tới, nhỏ 100 vạn doanh thu là trốn không thoát. Nghĩ tới đây, rất nhiều thuyền viên không tự chủ được, quay đầu nhìn về phía vừa mới bắt giữ tiểu hoàng ngư hải vực, phải biết bên kia trong biển có không ít hơn bong tàu bên trên, ngư hoạch bảy cá tại. Diệp Viễn nhìn thấy thuyền viên đoàn dáng vẻ, không khỏi buồn cười. Được rồi, đều tranh thủ thời gian làm việc đi, trong biển tài nguyên nhiều, chẳng lẽ thấy cái gì hảo đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Như thế chúng ta là xấu rồi, nhưng các ngươi nghĩ không nghĩ tới, tất cả mọi người làm như vậy hậu thế làm sao bây giờ? Có lẽ cho đến lúc đó mới thật sự là không có cá nhưng đánh. Diệp Viễn không thể không nhắc nhở những thuyền này viên, bởi vì những năm gần đây theo tuyệt hậu lưới sinh ra, rất nhiều chân quý hải dương tài nguyên đã càng ngày càng ít, nếu như một đời mới ngư dân còn không tỉnh táo, vậy sẽ mang cho hải dương không thể bù đắp tổn thương. Theo thuyền viên đoàn phân lấy, lần này đánh bắt thu hoạch cũng theo đó thống kê ra. Tiểu hoàng ngư được mọi người chia làm 3 ngăn, trong đó, 2-4 lượng ít nhất, 300 cân tả hữu. Sau đó là 1 cân trở lên tiểu hoàng ngư, lại 400 cân bộ dáng, nhiều nhất đây là 48 lượng nặng, khoảng chừng hơn 2800 cân đơn giản tính ra cái này, một lưới ngư hoạch giá cả liền đạt đến hơn 97 vạn, cái này còn không có tính một chút tạp ngư giá cả, trên đại thể cái này một lưới ngư hoạch 100 vạn là không thành vấn đề. Thật muốn giết trở về, ta cảm giác bỏ qua 100 triệu. Mã Hoa ở một bên làm quái nói, trên thuyền không ai phản ứng hắn. Trước kia chúng ta ra Viễn Hải, đối ngư hoạch giá trị khái niệm còn không phải rất sâu. Lần này chúng ta còn tại Đông Hải hải vực, cứ như vậy một đánh cá liền giá trị 100 vạn, không trách trước kia có người nói, kéo một thuyền cá trở về chính là trăm vạn phú ông. Cái này thật đúng là rất dễ dàng thực hiện. Vương Hổ Sinh đứng tại bong tàu bên trên cảm khái nói. Diệp Viễn trợn nhìn còn đang nằm mơ Vương Hổ Sinh một chút. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Chúng ta lần này có thể tìm tới bầy cá, không phải may mắn mà có đại bạch bọn chúng. Nếu như không có bọn chúng, chúng ta cũng sẽ không gặp phải như thế lớn một cái tiểu hoàng ngư bầy, càng chưa nói tới thu hoạch gì. Như trước kia hải dương tài nguyên coi như phong phú thời kỳ, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người có thể bắt được không tệ hàng hải sản, nhưng khi đó bởi vì tài nguyên không hề thiếu, cá giá cũng không hiện tại cao như vậy. Muốn biến thành trăm vạn phú ông, ta khuyên ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi, trong ngộng cái gì đều lại. Thuyền đánh cá tiếp tục đi tới, mọi người tại thuyền đánh cá bên trên ăn xong bữa mỹ vị cơm trưa, bởi vì hôm nay vừa ra biển liền đến cái khởi đầu tốt đẹp, thuyền viên đoàn đang dùng cơm thời điểm đều cảm giác đặc biệt hương. Diệp Viễn ăn cung hoàng tráng trên tiểu hoàng ngư, vừa mở miệng hỏi: "Các ngươi là dự định hôm nay trở về ngày mai trở ra, vẫn là chúng ta ngay tại trên biển qua đêm?" Sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì lập tức tới ngay cấm cá kỳ, Diệp Viễn biết thuyền viên đoàn đều nghĩ tại cấm cá kỳ trước đó, lại hung hăng kiếm một món tiền, dạng này bọn hắn về nhà lúc trong túi cũng giàu có một chút. "Không trở về, chúng ta ngay tại trên biển qua đêm đi, đến lúc này một lần lãng phí không ít dầu." Vu Hồng Bắc ở một bên trả lời, bọn hắn thực biết cái này thuyền đánh cá có bao nhiêu phí dầu. Trước kia ra biển đều là Diệp Viễn dẫn đầu, cố lên sự tình bọn hắn rất ít quan tâm, nhưng tháng gần nhất, thuyền đánh cá hoàn toàn là những thuyền này viên tại sử dụng. Cho nên đối một chút trước kia không hiểu rõ lắm sự tình, hiện tại nhiều ít đều có chỗ hiểu rõ, nhất là cái này thuyền đánh cá hao sang lượng, hoàn toàn chính là một chiếc dầu lão hổ. Mấy vạn đồng tiền dầu chạy không được bao lâu chỉ thấy đáy, cái này nhưng làm những thuyền này viên dọa sợ. Thuyền viên đoàn ăn cơm xong tốc độ rất nhanh, bọn hắn không muốn bỏ qua tại cấm cá kỳ trước, cuối cùng này một lần, khó được có thể cùng Diệp Viễn cộng đồng ra biển cơ hội. Thuyền đánh cá hành xử tại Đông Hải hải vực, tất cả thuyền viên đều đã trở lại bong tàu, Diệp Viễn cũng biết tất cả mọi người nghĩ cái gì. Cho nên khi hắn đứng ở bong tàu một khắc này, cảm giác liền đã xâm nhập hải trung. Nhìn xem thuyền viên nhìn mình cầm chờ mong ánh mắt, Diệp Viễn chỉ có thể ở thầm cười khổ. Cảm giác dùng tốt, nhưng nó không phải vấn năng, vùng biển này không có cái gì lại giá trị ngư hoạch, coi như hắn cảm giác lại kiểu như châu bò cũng vô dụng. Giờ phút này Diệp Viễn cảm giác ngay tại trong biển nhìn xem một cái lại cho lớn nhỏ sữa, nó trong suốt thân thể, cho người ta một loại mười phần tinh khiết cảm giác, nhìn qua mỹ lệ phi thường. Nó thông qua co vào xác ngoài động lại bên trong khang, từ đó đạt tới cải biến bên trong thể khoang tích, lại lợi dụng phun ra khang bên trong nước tác dụng lực, di chuyển về phía trước. Chương 286. Người không bằng rùa. Chương 286. Người không bằng rùa. Lúc đầu đang tìm kiếm bầy cá Diệp Viễn, bị dạng này một con xinh đẹp sinh vật biển hấp dẫn. Nhưng đây cũng chính là cảm giác tại hải trung hắn mới dám như thế tới gần nơi này chỉ sữa. Nếu như là Diệp Viễn bản người ở trong biển, dù là nhìn thấy xinh đẹp như vậy sữa, hắn cũng sẽ không chút do dự xoay người tránh đi. Đừng nhìn sữa dài mỹ lệ dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thật bọn chúng đại đa số đều là mười phần hung mãnh. Tại kia dù giả thể phía dưới, rất nhiều dài nhỏ xúc tu, không chỉ có là nó tiêu hóa khí quan, cũng đồng dạng là vũ khí của nó. Sữa trên xúc tu khăn che mặt đầy gai độc, những này gai độc có thể bắn ra có mang kịch độc nọc độc. Nhi bị những này nọc độc bắn tới con mồi, sẽ ở trong thời gian ngắn tê liệt, thậm chí sẽ trực tiếp mất mạng. Liên Diệp Viễn biết đến, liền không còn có mười mấy loại sữa, bọn chúng nọc độc liền có thể làm cho nhân loại tại mấy phút bên trong tử vong. Nhớ kỹ đi học lúc, dạy hắn lặn xuống nước huấn luyện viên liền liên tục cường điệu qua, nếu như tại hải hạ gặp phải sứa, vô luận là cái gì loại hình, đều muốn lập tức rời đi. Từ điểm này liền có thể nhìn ra sứa kinh khủng đến cỡ nào. Ngay tại cảm giác đi theo sứa tại hải hạ du đang lúc, đột nhiên nhìn thấy dưới đáy biển một cái khác kỳ lạ cảnh quan. Lấy vạn mà đếm thanh niên cua tại di chuyển, tại hải trung con cua di chuyển là rất thường gặp sự tình, mới đầu Diệp Viễn cũng không có quá mức để ý, nhưng khi nhìn thấy những này thanh niên cua cái đầu về sau, hắn cũng có chút không đủ bình tĩnh, bình thường thanh niên cua chỉ có 4-6 lượng. Nhi Diệp Viễn bây giờ thấy được những này thanh niên cua, mỗi một cái đều lại 25cm lớn nhỏ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái đầu liền biết bọn này thanh niên cua hoàn toàn là cực phẩm trong cực phẩm đã bị hắn nhìn thấy, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Diệp Viễn thông qua bộ đàm nói cho Đinh Nhất cải biến đường thuyền, thuyền đánh cá rất nhanh liền đi vào thanh niên cua đại quân phía trên. Đổi ngọn nguồn cương lưới kéo. Diệp Viễn hướng về thuyền viên phát hào mệnh lệnh. Thuyền viên đoàn không ai hoài nghi, nhanh chóng đem nguyên bản lưới vây đổi thành ngọn nguồn cương lưới kéo. Thả lưới, theo Diệp Viễn ra lệnh một tiếng, lưới đánh cá chậm rãi bị để vào hải trung. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, vung xuống đi lưới đánh cá đã ở trên biển trôi gần nửa giờ đầu. Tại tất cả thuyền viên vạn chúng chờ mong dưới, theo mổ tờ phát ra tiếng vang trầm nặng, lưới đánh cá chậm rãi được thu thuyền đánh cá. Trên thuyền mỗi cái thuyền viên đều chiều cao cổ, chuẩn bị nên đón trong chờ mong thu hoạch. Khi thấy kia một bao lớn cua biển lúc, thuyền viên đoàn liền biết cái này một lưới thu hoạch cũng sẽ không nhỏ. Theo ngọn nguồn cương bị để lộ, một bao lớn thanh niên cua trong nháy mắt tản mát trên bông thuyền, thuyền viên đoàn một bầy ong đi vào cua đống ở bên, nhanh chóng đem một vài rất sinh động thanh niên cua chứa vào nhựa tợ lặt tịt hòm đựng lưới dài. Giả cua biển nhựa tợ lặt tịt hòm đựng lưới là loại kia có rất nhiều nhỏ bé lỗ thủng mắt, trước kia rất nhiều thuyền đánh cá đều là dùng bọt biển dương đến giả con cua. Nhưng những người sau này phát hiện loại này nhựa tợ lặt tịt hòm đựng lưới, muốn so bọt biển dương càng thích hợp thuyền đánh cá mang theo. Cho nên hiện tại rất nhiều ra biển thuyền đánh cá đều sẽ mang loại này lại lỗ thủng mắt nhựa tợ lặt tịt hòm đựng lưới đến giả cua. Con cua cùng loài cá không giống, chỉ cần bọn hắn bị đổ vào bong tàu về sau, bọn hắn sẽ bò khắp nơi đều là. Cho nên cái này không chỉ cần phải thuyền viên đoàn tại phân lấy những này con cua lúc tốc độ phải nhanh, còn muốn lại người chuyên trách đứng bên ngoài, lợi dụng nhựa tợ lặt tịt cái sẻng, đến đem một vài sinh động cua biển sinh về cua đống giải. Thuyền viên không phải lần đầu tiên phân lấy con cua, mỗi người tốc độ đều rất nhanh, cho dù là Diệp Viễn cái này bình thường không thế nào động thủ người, cũng gia nhập phân lấy con cua trong công việc. Phân lấy con cua không chỉ có muốn phân ra lớn nhỏ, còn muốn phân ra được cái, về phần như thế nào phân chia được cái cua, đôi này thuyền viên đoàn tới nói đơn giản không yếu còn quái dễ dàng. Vô luận là cua biển vẫn là cua đồng, biện pháp đơn giản nhất chính là thấy bọn nó phần bụng. Công con cua phần bụng vì tam giác nhọn hình, nhi mẫu con cua phần bụng thì trình viên hình hoặc hình bầu dục. Nếu như loại biện pháp này người còn không thể phân chia ra, như vậy còn có một loại khác biện pháp, đó chính là nhìn cua vướng. Mẫu cua, cua vướng chỉ có phía trước hai cái đùi bên trên mọc ra tinh tế lông tơ, nhi công cua thì là tám đầu trên đùi đều có dày đặc lông tơ. Chỉ trong chốc lát, bong tàu bên trên thanh niên cua đã bị toàn bộ phân lấy xong, cất vào kia đặc chế nhựa tợ lặt tịp hỏng được lưới dài. Ngay tại mọi người muốn ngồi dậy muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, Vưu Chí Dung kêu to một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngoa tạo, cái này rùa biển cũng quá lớn a. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một con chừng 1.5 mét dài đại hải quy an tĩnh ghé vào bong tàu bên trên. Diệp Viễn nhìn thấy rùa biển chính là hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng tiến lên kiểm tra một hồi, phát hiện rùa biển cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Dùng tay áng chừng một chút rùa biển trọng lượng, khá lắm, nói ít cũng muốn 100 cân trở lên. Đây là lăng bị quy. Vu Hồng Bắc không quá xác định hỏi hướng Diệp Viễn. Không sai, chính là gia hỏa này, không nghĩ tới chúng ta hôm nay có thể gặp được nó cũng coi là chúng ta may mắn. Ăn ngon không? Mã Hoa liền vội vàng hỏi. Diệp Viễn lập tức vô ngữ, mắt nhìn đưa ra loại vấn đề ngu ngốc này Mã Hoa, mang trên mặt đồng tình biểu lộ nói ra. Hắn đã được xếp vào thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh, EUCN, năm 2013 lâm nguy giống loài màu đỏ tiên đi, lâm nguy hoang dại động thực vật loại quốc tế mậu dịch công ước cấp bảo hộ động vật. Ngươi còn muốn ăn sao? Ta thao, vậy không phải nói nó cùng lớn hùng miêu là một cái cấp bậc. Mã Hoa mở to hai mắt nhìn. Sai, chính xác tới nói, nó muốn so lớn hùng miêu còn cao hơn một cấp, sớm tại năm 2016, lớn hùng miêu liền đã từ lâm nguy biến thành dễ nguy. Nhưng đây chỉ là trên quốc tế phân chia, tại Hoa Quốc, lớn hùng miêu cùng lăng bị quy đều là thuộc về một cấp bảo hộ động vật phạm vi. Diệp Viễn hồi tưởng đến trong đầu tư liệu, giới thiệu cho mình thuyền viên. Khá lắm, cái này cũng không nhìn ra nó có cái gì khác biệt nha. Chính là so với bình thường rùa biển thiếu một cái mai rùa, làm sao lại như thế hy hữu đâu. Mã Hoa một bên nói thầm, một bên đưa tay trên người lăng bị quy lục lọi. Diệp Viễn lắc đầu, Mã Hoa vô tri, mang cho hắn thật sâu cảm giác bất lực. Lăng bị quy là hải trung hình thể lớn nhất rùa loại, cũng là nhất biết hữu dụng rùa biển. Nghe nói mỗi một cái lăng bị quy đều có thể vòng quanh trái đất du lịch, chúng ta cái này không tính lớn, trên thế giới lớn nhất một con thân dài vượt qua 2.5 gạo, thể trọng cao tới 916 kg. Thuyền viên đoàn nghe Diệp Viễn giảng thuật, phân biệt lấy điện thoại di động ra cùng cái này phi thường dịu dàng ngoan ngoãn lăng bị quy tiến hành chụp ảnh chung. Diệp Viễn cũng tương tự không có ngoại lệ, dù sao một con lớn như thế lăng bị quy vẫn là rất ít gặp tại tất cả mọi người chụp ảnh chung qua đi, mấy tên thuyền viên hợp lực đem lăng bị quy đưa về biển cả. Rùa biển trở lại hải dương về sau, vậy mà không có lập tức rời đi, nó vậy mà tùy tùng thuyền đánh cá du động. Đại Bạch cùng Tiểu Sa phát hiện thuyền đánh cá bên cạnh đột nhiên thêm ra như thế một con rùa biển, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì bảo hộ động vật không bảo vệ động vật, phân biệt tại hai cái phương hướng hướng về phía lăng bị quy bơi lại. Thuyền viên đoàn cũng không có nhìn thấy Đại Bạch cùng Tiểu Sa, dù sao Diệp Viễn là thông qua cảm giác mới phát hiện hiện tại thuyền viên đều đứng tại bong tàu thượng khán cái này một mực theo thuyền đánh cá phía sau lăng bị quy. Rất nhiều người nhìn thấy lăng bị quy đều cảm thấy vui mừng, cái này lăng bị quy là dùng loại phương thức này để diễn tả đối trên thuyền nhân loại cảm tạ. Cái này so một số người đều mạnh hơn. Xã hội bây giờ có bao nhiêu người ngươi giúp hắn, hắn quay người ở phía sau liền tính toán ngươi. Thật muốn nói đến, dạng này người thật đúng là không bằng động vật. Chương 287, bị ỷ lại vào. Chương 287, bị ỷ lại vào. Diệp Viễn hiện tại có thể kiểm tra lo không được nhiều như vậy, vừa tung người liền nhảy vào hải trung, hắn thật là sợ Đại Bạch cùng Tiểu Sa sẽ thương tổn cái này lang bị quy. Mặc dù nói Đại Bạch Tiểu Sa trí tuệ đã rất cao, nhưng bọn hắn nói thế nào cũng vẫn là động vật, trời sinh đối cái khác động vật cảm giác bài xích, hắn cũng không dám cược đương Diệp Viễn đi vào cái này lang bị quy bên người lúc, Tiểu Sa đều đã làm xong công kích tư thái, nhưng nhìn đến chủ nhân đến, nó lượt nhu thuận bơi tới Diệp Viễn bên người, lại biến trở về đáng yêu ngốc manh một con manh sủng. Đại Bạch cũng giống như thế, lang bị quy còn không biết hắn đã vừa mới tại Tiểu Sa miệng hạ tránh. Thoát một kiếp, Diệp Viễn sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, lại phân biệt cho ăn bọn hắn một chút không gian nước hồ, cuối cùng mới đuổi đi hai tên gia hỏa. Hắn đi vào lang bị quy bên người, không biết là bởi vì thả cái này lang bị quy, hay là bởi vì tự thân hải dương động vật lực tương tác quan hệ, tóm lại cái này lang bị quy đặc biệt thân cận Diệp Viễn. Diệp Viễn đứng yên ở hải trung, nhi lang bị quy thì là vây quanh hắn bơi qua bơi lại, từ không gian giải xuất ra một đầu ngâm qua không gian nước hồ bạch tuộc, đút cho cái này lang bị quy. Loại này bạch tuộc Diệp Viễn không gian có rất nhiều, bình thường đều là dùng để nuôi nấng đại bạch, Tiểu Sa cùng ban trưởng đây cũng là ngẫu nhiên một lần bị hắn phát hiện, ngâm qua không gian nước hồ loài cá, mấy tên đặc biệt thích ăn. Cho nên từ đó về sau, hắn ngay tại không gian giải chuẩn bị đại lượng ngâm đồ ăn, thỉnh thoảng xuất ra một chút, đến ban thưởng mấy tiểu tử kia. Lăng Bị Quy cảm nhận được đầu này bạch tuộc mang cho sự cám dỗ của mình, không chút do dự mấy ngụm liền đem một đầu 20cm lớn nhỏ bạch tuộc ăn vào trong bụng. Sau khi ăn xong, còn cần nàng kia tròn trịa con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Bị gia hỏa này nhìn chằm chằm vào, Diệp Viễn không có cách nào chỉ có thể lại lấy ra một đầu đút cho nó. Khi thấy Lăng Bị Quy ánh mắt khát vọng kia về sau, Diệp Viễn tức giận nói ra: "Làm sao còn ỷ lại vào ta rồi? Cứ như vậy nhiều, cuối cùng cho ngươi thêm một đầu, sau đó ngươi liền đi đi thôi." Nói xong những này, Diệp Viễn lại lấy ra một đầu ném cho nó, cũng mặc kệ gia hỏa này nghĩ như thế nào, liền trực tiếp trở về thuyền đánh cá. Bởi vì lại Diệp Viễn dặn dò, Đại Bạch cùng Tiểu Sa cũng không còn đi công kích cái này Lăng Bị Quy. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Lăng Bị Quy giống như thật sự ỷ lại vào Diệp Viễn, một mực không nhanh không chậm theo thuyền đánh cá đằng sau. Mới đầu thuyền viên đoàn đều tại đuôi thuyền nhìn qua cái này đối với nhân loại rất có hảo cảm rùa biển, nhưng theo thời gian lâu dài, không ít thuyền viên bắt đầu dầu dĩ. "Lão bản, nó cứ như vậy theo chúng ta đằng sau, chúng ta cũng không có cách nào tung lưới cái này làm sao bây giờ?" Vu Hồng Bác có chút không biết làm sao hỏi hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn nào có cái gì biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. "Còn có thể làm sao? Chỉ có thể tăng tốc hất ra ra hỏa này." Bộ đàm bên trong đạt được Diệp Viễn mệnh lệnh đích nhất, đem thuyền nhanh lái đến nhanh nhất, rùa biển bị mắt thường thấy tốc độ bỏ lại đằng sau, cũng không lâu lắm liền đã không nhìn thấy thân ảnh của nó. Thuyền viên đoàn nhìn đến đây, tất cả đều thở một hơi, cuối cùng đem cái này rùa biển bỏ rơi, mọi người bắt đầu ở bòng tàu bên trên buộc chặt lên vừa mới bắt giữ đi lên thanh niên cua. Sở dĩ hiện tại mới bắt đầu buộc chặt, đó là bởi vì vừa đánh bắt đến cua biển, bị phóng tới bong tàu về sau, sẽ bò khắp nơi đều là, khi đó trọng yếu nhất chính là muốn nhanh chóng phân lấy cua biển. Về phần buộc chặt loại công việc này, đó là thật không có thời gian, bình thường ngư dân đều sẽ lợi dụng bắt cá khoảng cách thời gian đến xử lý những này còn chưa buộc chặt cua biển, đương nhiên cũng có một chút thuyền đánh cá thượng nhân tay sung túc, vậy liền coi là chuyện khác. Nhi Diệp Viễn thì là tiếp tục lợi dụng cảm giác, nhìn xem trước khi trời tối có thể hay không lại đến thêm một lưới. Có thể để hắn thất vọng thẳng đến mặt trời rơi xuống dưới mặt biển, cũng không có phát hiện cái gì cỡ lớn bầy cá. Lúc này Cung Hoàng Tráng đã làm tốt bữa tối, thuyền viên đoàn vây quanh Diệp Viễn đi vào phòng ăn. Khi thấy cơm tối món ăn lúc, tất cả mọi người phi thường hài lòng. Không biết là bởi vì Diệp Viễn trên thuyền, hay là bởi vì cái gì, Cung Hoàng Tráng cơm tối hôm nay tập phi thường phong phú. Cá hấp trưng, tỏi rung đuôi phượng tôm, dầu chiên tiểu hoàng ngư, thịt kho tàu, còn làm một đạo hải tiên canh. "Ban tử, hôm nay làm sao như thế phong phú? Không phải là bởi vì lão bản tại, ngươi cái tên này dự định vớt mông ngựa a?" Mã Hoa gia hỏa này vĩnh viễn là không quản được mình cái miệng đó, người khác đều không nói gì, hắn trước chộp lấy hắn lớn giọng hô lên. Nghe hắn kiểu nói này, Cung Hoàng Tráng trên mặt mang theo một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị hắn che đậy xuống dưới, hắn toàn bộ làm như không nghe thấy Mã Hoa, tiếp tục dọn dẹp mình phòng bếp. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng Diệp Viễn vẫn là nhìn thấy kia sát na xấu hổ. Những người khác cũng không có Mã Hoa miệng như thế nát, bận điệu cả ngày nhìn thấy nhiều như vậy mỹ thực, tất cả mọi người vội vàng lên bàn, không cần bất luận kẻ nào phân phó, liền ăn như gió cuốn. Một bàn mỹ vị đồ ăn, ngay tại thuyền viên đoàn phong quyển tàn vân trung bị càn quét không còn, ăn uống no đủ sau thuyền viên đều trở về bong tàu, lúc này trong nhà ăn chỉ để lại Diệp Viễn cùng Cung Hoàng Tráng hai người. "Ban tử, nói một chút đi, đến cùng có chuyện gì?" Diệp Viễn vừa hút khói, vừa nói. Cung Hoàng Tráng biết mình yêu cầu có chút quá phận, cho nên đập khái ba ba nói ra. "Lão bản, cái kia, chúng ta trên đảo phòng ở, có thể cho thuê sao?" Nói tới chỗ này, hắn có chút ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn buồn chồn, tên mập mạp này làm sao đột nhiên hỏi cái này? Thuyền viên đoàn người nào không biết mình trên đảo phòng ở đừng nói taxi, chính là ngoại nhân muốn ở vài ngày đều không thể. Có thể tới ở trên đảo ở, không phải mình bằng hữu, chính là một chút lại đặc thù nguyên nhân người đối với ngoại nhân, Ngư Loan đảo là không mở ra những thuyền này viên môn đã sớm rõ ràng, nhưng bản tử hôm nay đột nhiên hỏi việc này, để hắn phi thường ngoài ý muốn. Diệp Viễn cùng không có trực tiếp trả lời, hắn tin tưởng bản tử sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy, cho nên hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía bản tử chờ đợi xem câu sau của hắn. Cung Hoàng Tráng nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt, cắn răng nói ra: "Ta tham gia quân ngũ lúc liền chỗ cái đối tượng, tính toán cũng kém không nhiều, năm nay trở về trong nhà định đem hôn sự của ta làm, nhưng ta cái này vừa kết hôn liền lưỡng địa ở riêng cũng quá không tưởng nổi, cho nên ta muốn đem nàng dâu tiếp vào ở trên đảo tới." Quá chi tiết nhỏ sự tình Cung Hoàng Tráng chưa hề nói, chỉ là đem sự tình đại khái nói cho Diệp Viễn nghe, đương Diệp Viễn nghe được là nguyên nhân này về sau, không thể nín được cười. "Các bàn tử chúc mừng, chúng ta cái này một thuyền trong đám người, ngươi là người thứ nhất kết hôn, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi một cái đại hồng bao. Cung Hoàng Tráng không có trả lời, chỉ là dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Nhìn thấy bản tử nhìn như vậy xem mình, Diệp Viễn cũng là suy tư, nếu như nói vẹn vẹn là bản tử một người gia thuộc, ở tại ở trên đảo không quan trọng, như thế lớn đảo còn kém một người như vậy sao? Nhưng sự tình không phải làm như vậy, hôm nay bản tử kết hôn, gia thuộc có thể lên đảo, như vậy nuôi cá trận bên đó đây. Nếu là cũng nghĩ trông nom việc nhà thuộc tiếp vào ở trên đảo đến, mình là đáp ứng hay là không đáp ứng? Lại có chính là cái khác thuyền viên đâu? Bản tử có thể đem nàng dâu tiếp đến, người khác không thể đem phụ mẫu, huynh đệ tiếp đến sao? Chương 288. Bản tử muốn kết hôn. Chương 288. Bản tử muốn kết hôn. Khi đó trên đảo của mình thành bộ dáng gì? Trọng yếu nhất chính là, mình trên đảo đồ ăn gia công, hồi vị tiểu nhà máy, đây đều là ngoại nhân phi thường giống muốn hiểu. Hiện tại những người này còn tại khả khống phạm vi, người càng nhiều hắn tin tưởng chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cân nhắc một chút ngôn ngữ, Diệp Viễn mở miệng nói ra. Bản tử, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng ngươi có muốn hay không qua, vợ ngươi đến ở trên đảo sau muốn làm gì? Ngươi ở trên đảo lúc còn tốt chút, nhưng chúng ta dù sao cũng là ngư dân, một năm phải có một nửa thời gian ở trên biển chờ ngươi ra biển bảo ngươi nàng dâu tự mình một người đợi ở trên đảo, có phải hay không có chút quá cô độc? Cung Hoàng Tráng nghe Diệp Viễn nói như vậy, liền biết đạo Diệp Viễn sẽ không đồng ý, mặt lộ vẻ một chút biểu tình thất vọng nói ra. Kỳ thật ta cũng nghĩ qua, vợ ta nếu như có thể đến ở trên đảo, ta muốn đem hắn an bài đến ngư trường bên kia, dạng này ta ra biển thời điểm nàng không đến mức một người đợi trong nhà cảm thấy nhàm chán. Diệp Viễn nghe ra bản tử ý tứ trong lời nói đúng là hắn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ mang nàng dâu lên đảo ý nghĩ này, điểm ấy Diệp Viễn rất lý giải. Dù sao đổi lại là ai cũng không muốn vừa kết hôn liền cùng nàng dâu tách ra không phải. Diệp Viễn vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Được rồi, đừng tìm ta đùa nghịch ngươi kia tiểu thông minh. Ngươi nếu là tin ta, ngươi ngay tại Bình Hải huyện mua cái phòng ở tốt nhất là tới gần ta cái kia du lịch khu. Hiện tại tin tức còn không có lớn diện tích quyết tán, tin tưởng phòng ở vẫn là rất tốt mua, đến lúc đó ngươi ra biển vợ ngươi mở một cái dân túc cũng là lựa chọn tốt. Nếu như ngươi nếu là tài chính có vấn đề cùng ta nói một tiếng, có thể dự chi ngươi một năm tiền lương. Diệp Viễn khả không có giống những người khác, nói cái gì ngươi không đủ tiền ta cho ngươi mượn như vậy, có thể dự chi lương một năm đã là Diệp Viễn năng làm được lớn nhất nội bộ. Thăng Mễ Ân, đấu Mễ Cựu sự tình hắn nghe được nhiều lắm, vô luận bằng hữu hay là thân thích, giúp người đều muốn số lượng vừa phải, không phải người bên cạnh ngươi, liền đều là một chút ký sinh trùng đồng dạng tồn tại. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Cung Hoàng Tráng mắt sáng rực lên, hắn kích động nói ra. Vợ ta tại gia tộc bên kia là tập hướng dẫn du lịch dân túc, chúng ta lại thương lượng, lão bản ngươi nhìn có thể hay không cho ta nàng dâu an bài đến ngươi kia du lịch khu đi làm. Diệp Viễn nghe được yêu cầu này, đến là không quan trọng, bất quá nhắc nhở Cung Hoàng Tráng một câu. Đi làm một điểm vấn đề không có, nhưng ngươi cũng biết du lịch khu bên kia là Trường Vô Tận phụ trách, ta mặc dù là cổ đông nhưng rất ít tham dự, đến lúc đó vợ ngươi có thể thắng hay không mặc cho kia một công việc, muốn nhìn chính nàng, ta có thể cho nàng cung cấp một cái ưu tiên danh ngạch, nhưng chính nàng không làm được, bị người ta quét xuống, ngươi đến lúc đó cũng đừng tới tìm ta. Không có vấn đề, ta chính là ý tứ này, vợ ta sở dĩ tại gia tộc tập hướng dẫn du lịch, cũng là bởi vì trình độ không đủ, nàng mới trung chuyên tốt nghiệp. Hiện tại thật nhiều nổi danh cảnh khu, hướng dẫn du lịch đều muốn sinh viên chưa tốt nghiệp, liền ngay cả trường đại học sinh đều không cần, đây mới là chúng ta lo lắng nhất. Cái khác đều không phải là vấn đề, chỉ cần cho ta nàng dâu một người có thể cùng người khác cùng một chỗ cơ hội cạnh tranh ta liền thỏa mãn, nàng thật muốn làm không đến, ta làm sao cho dù tốt ý tứ tìm người đây. Được, ngươi kết hôn thời gian mẹ chặt nói cho ta, nếu là có thời gian ta quá khứ uống chén rượu mừng, nói thế nào chúng ta cũng cùng một chỗ thời gian một năm. Nói tới chỗ này, Diệp Viện đứng lên, vô vô Cung Hoàng Tráng bả vai sau liền rời đi phòng ăn. Lưu lại một mặt cười ngây ngô Cung Hoàng Tráng. Hắn mới đầu liền không nghĩ tới Diệp Viễn năng đủ đồng ý để cho mình nàng dâu lên đảo, bất quá không hỏi xem từ đầu đến cuối chưa từ bỏ ý định. Hiện tại kết quả mặc dù giống như mình nghĩ, nhưng đây không phải cho nàng dâu tranh thủ đến cái rất không tệ công việc cương vị sao? Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ có người sẽ cho rằng Cung Hoàng Tráng có chút chuyện bé xé ra to, không phải liền là một cái hướng dẫn du lịch sao, về phần vui vẻ như vậy. Nhưng Cung Hoàng Tráng những thuyền này viên, là biết cái này du lịch khu đến cỡ nào hào tiền cảnh, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn trước đó không lâu xin xuống tới quốc tự hào bảo hộ khu, cũng không phải là bình thường địa phương có thể xin đến. Lại thêm cái kia đáy biển ngắm cảnh đường hầm, tin tưởng liền cái này hai hạng, nuôi sống toàn bộ Bình Hải huyện liền đã không thành vấn đề. Trải qua Diệp Viễn nhắc nhở, Cung Hoàng Tráng cũng cho là mình tại Bình Hải An gia là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, Mã Thượng gọi mình vị hôn thê điện thoại, hắn muốn trước tiên đem cái này tin tức cùng mình yêu nhất người chia sẻ. Không nói Cung Hoàng Tráng, chỉ nói thời khắc này Diệp Viễn, hắn đi vào bong tàu, nhìn xem bận rộn thuyền viên, trong lòng cảm khái, không biết những người này có bao nhiêu cuối cùng sẽ một mực đi theo mình làm. Hắn tin tưởng chờ đến Cung Hoàng Tráng kết hôn tin tức ra, những người này nhất định có không ít bị kích thích đến. Dù sao đều là hơn 20 tuổi người, có mấy người thật không muốn kết hôn. Sở dĩ hiện tại không có kết hôn, kia là không có gặp phải đúng người. Cho dù là Diệp Viễn bản người, nghe tới Cung Hoàng Tráng muốn sau khi kết hôn, cũng là manh động hâm mộ tâm tính. Vu Hồng Bắc nhìn thấy Diệp Viễn ra, một bên hướng về hắn đi tới, vừa nói: "Thuyền trưởng, chúng ta ban đêm lại cái nào ngừng thuyền?" Hắn sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì gần biển đánh bắt cùng Viễn Hải đánh bắt là không giống. Viễn Hải đánh bắt ban đêm cơ bản sẽ không ngừng thuyền nghỉ ngơi, dù sao dù là thuyền đánh cá ban đêm không có đánh bắt làm việc lúc, cũng là cần đi đường. Nhưng gần biển đánh bắt liền không đồng dạng. Nơi này khoảng cách bờ biển gần, nếu như không tiến hành đánh bắt làm việc, còn vẫn như cũ thúc đẩy thuyền đánh cá, kia là phi thường cắt điêu một sự kiện. Cây bên này không phải lại một cái vịnh biển sao? Chúng ta qua bên kia đi. Diệp Viễn suy tư một trận nói. Biết. Khi lấy được Diệp Viễn minh xác trả lời chắc chắn về sau, Vu Hồng Bắc hướng về khoang điều khiển đi đến. Rất nhanh thuyền đánh cá liền đến Diệp Viễn nói tới vịnh biển phụ cận, nơi này thuộc về Đông Hải cùng Hoàng Hải chỗ giao giới, phụ cận đông đảo đá ngầm tự tạo thành một chỗ thiên nhiên vịnh biển. Rất nhiều ra biển thuyền đánh cá đều sẽ lựa chọn tại phụ cận ngừng thuyền, cho nên khi Diệp Viễn bọn hắn đến lúc, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy lại một chiếc biển câu rất bỏ neo trên mặt biển. Ngay tại cái này đi, người ta bên kia là câu cá, chúng ta không cần thiết cách bọn họ quá gần. Đứng tại bên trong buồng lái này Diệp Viễn, đối ngay tại điều khiển thuyền đánh cá Đinh Nhất nói: "Được rồi lão bản." Nghe được Diệp Viễn, Đinh Nhất rất kiên quyết chấp hành, dập tắt thuyền đánh cá động cơ, sau đó bỏ xuống mỏ neo thuyền. Diệp Viễn đi trở về bong tàu, thuyền viên đoàn đều đã làm xong công việc trong tay, toàn bộ đứng tại bong tàu bên trên nhìn về phía cách mình thuyền đánh cá không đến 200 biển một chiếc biển câu rất. Thật sự là kẻ có tiền nha. Mã Hoa nhìn xem biển câu rất cảm khái nói: "Ai lại chúng ta thuyền trưởng có tiền? Na Hải câu rất cũng không có chúng ta thuyền quý a." Bưu Chí Dung ở một bên tranh cãi nói đi ra khoang điều khiển Vương Hộ Sinh, nghe được hai huynh đệ đánh cái rắm, trong nháy mắt tham gia đi vào. Vậy cũng không dễ nói, hiện tại du thuyền giá cả so thuyền đánh cá cao nhiều, nghe nói cái tỷ một chiếc du thuyền liền xài sau ước mê kim. Diệp Viễn không để ý những tinh lực này tràn đầy ra hỏa, mắt nhìn nơi xa còn đèn đuốc sáng trưng biển câu rất. Mặc dù nghe không được bên kia thanh âm, nhưng mơ hồ trong đó vẫn có thể nhìn thấy trên thuyền cái kia nam nam nữ nữ môn thân ảnh. Chương 289, thủ gặp Lam Kỳ. Chương 289, thủ gặp Lam Kỳ. Diệp Viễn phủi tay, đem thuyền viên đoàn lực chú ý đều hấp dẫn đến phía bên mình, sau đó mới mở miệng nói ra: "Mọi người đem giải lung buông xuống đi, liền có thể nghỉ ngơi chúng ta Minh Tạo lên lồng. Sở dĩ tới đây nghỉ ngơi, một là bởi vì bên này vịnh biển sóng gió tương đối nhỏ, hai cũng là bởi vì cái này Lý Hải dưới có xem số lượng không ít cua biển đã tới, Diệp Viễn khả sẽ không bỏ qua cơ hội này, dù sao giải lung phóng tới hải hạ một đêm, cũng không cần người nhìn xem, có thể bắt được nhiều ít cua biển đều là kiếm vì cái gì không làm." Thuyền viên đoàn nghe Diệp Viễn, đem đã sớm chuẩn bị xong giải lung dọc theo thuyền đánh cá biên giới buông xuống. Làm xong những này, bận rộn một ngày thuyền viên đều trở lại cá kho nghỉ ngơi đi, bởi vì nơi này là gần biển, cho nên bình thường một người trực ban đổi thành hai người. Diệp Viễn trở lại mình nghỉ ngơi khoang thuyền, nằm ở trên giường, tự hỏi mình tiếp xuống phát triển, bất chi bất giác, ngay tại mình suy nghĩ dài cả người tiến vào mộng đẹp. Mặt trời đỏ ra biển, hào quang vạn hộp, mặt trời mới mọc phun rơi tại toàn bộ trên mặt biển, cho người ta tâm thần thanh thản cảm giác. Diệp Viễn đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng tại bong tàu thượng khán kia dâng lên không đến một nửa mặt trời, tâm tình phá lệ mỹ hảo. Cảm giác thuận mặt biển hướng phía dưới, hắn muốn nhìn một chút tối hôm qua hạ giải lung thu hoạch thế nào, đường cảm giác đến đáy biển lúc, phát hiện tối hôm qua hạ mấy cái giải lung, hoặc nhiều hoặc ít đều lại cua biển ở trong đó. Tuy nói không có bạo lồng, nhưng thu hoạch vẫn là rất khả quan, không chỉ có thường gặp thanh niên cua, cua biển mai hình thoi, để hắn không nghĩ tới tại một cái giải lung giải, còn an tĩnh nằm sấp hai con bánh mì cua. Nhìn cái này đầu chừng 2 cân lớn nhỏ. Không cần Diệp Viễn phân phó, thời khắc này Vu Hồng Bác đã bắt đầu an bài sáng sớm thuyền viên thu lấy giải lung, bởi vì bong tàu bên trên ầm ĩ, mấy tên không có tỉnh lại thuyền viên cũng bị cái này tạp âm đánh thức. Các ngươi đây cũng quá sớm a. Mã Hoa một bên vuốt mắt, một bên hướng về bong tàu đi tới. Vu Hồng Bắc lúc đầu không muốn cùng mấy cái này ngủ nướng người chấp nhận, nhưng nghe được Mã Hoa nói như vậy, hắn cũng tới một chút xíu hỏa khí. Còn sớm, đều mấy giờ rồi, người ta làm việc mấy người các ngươi không giúp đỡ coi như xong, còn ở lại chỗ này nói cái gì? Tranh thủ thời gian tới làm việc. Diệp Viễn nhìn xem mấy tên về sau thuyền viên gia nhập vào thu cua trong công việc, cũng là mỉm cười. Hắn rất thích mình thuyền viên đoàn ở chung hình thức, bình thường đánh một chút cái rắm, không lớn không nhỏ làm ồn ào. Nhưng thật muốn đến thời khắc mấu chốt, không có một cái lùi bước đây cũng là bọn hắn có thể lưu tại Diệp Viễn trên thuyền nguyên nhân. Diệp Viễn không để ý đến bên này thuyền viên đoàn bận rộn, hắn theo thói quen đem cảm giác phát tán ra ngoài, muốn xem một chút mảnh này dưới đáy biển ngư hoạch, cái này đã không sai biệt lắm tạo thành thói quen của hắn, đây là một mảnh nước sâu đạt tới khoảng 80 mét hải vực, đáy biển nhiều đồi núi địa thế, đương Diệp Viễn cảm giác chính chẳng có mục đích đi vào lúc, đột nhiên một đầu du nhanh đặc biệt nhanh, ngoại hình hiện lên phảng phất truy thể loài cá trong nháy mắt từ Diệp Viễn cảm giác. Chu du qua. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Diệp Viễn vẫn là thấy rõ ràng con cá này ngoại hình đặc thù, đúng là như thế, Diệp Viễn nhịp tim không khỏi tăng tốc. Ngoa tạo, Lam Kỳ kim thương ngư. Diệp Viễn ở trong lòng kêu gào. Hắn không chỉ một lần ra tầm tìm ra hỏa này, nhưng nhiều lần như vậy hắn một mực không có tìm được qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp phải một đầu. Theo lý thuyết Đông Hải sẽ rất ít xuất hiện Lam Kỳ kim thương ngư, về phần mắt to kim thương ngư cùng dài vây cá kim thương ngư đến là nghe nói qua. Hiện tại Diệp Viễn không có thời gian đi suy nghĩ đầu này Lam Kỳ kim thương ngư là vì cái gì xuất hiện ở đây, cảm giác của hắn một mực đi theo đầu này Lam Kỳ kim thương ngư sau lưng, phát hiện con cá này hoạt động lộ tuyến, chính là hướng về phía mình thuyền đánh cá bên này, đây quả thực là quá tốt rồi. Diệp Viễn căn bản không chút nghĩ ngợi nghĩ đến trong biển liền ném vào mấy đầu ngâm không gian nước hồ tạp ngư. Hắn hy vọng có thể dùng loại phương thức này đem đầu này làm kỳ kim thương ngư tạm thời lưu tại mình thuyền bên cạnh. Bởi vì thuyền viên đoàn đều tại thu giải lung, không ai nhìn thấy Diệp Viễn tiểu động tác. Diệp Viễn nhanh chóng trở về buồng nhỏ trên tàu, đi lấy cần câu, không sai chính là cần câu. Hắn định đem đầu này làm kỳ kim thương ngư cho câu đi lên. Phi tốc đi vào tạp hóa khoang thuyền, đem đã sớm chuẩn bị thật lâu một bộ chuyên môn dùng để câu kim thương ngư cần câu, liền ngay cả dây câu cũng là chuyên nghiệp. Xuất ra bộ này trang bị, Diệp Viễn nhanh chóng trở về bong tàu đem cần câu cố định tại thuyền xuôi theo bên trên. Nơi này lại bị Vu Hồng bắt bọn hắn. Trước đó liền cải tạo qua, thuyền dùng can, trang bị, chỉ cần đem cần câu để lên, muốn so người cầm ổn thỏa nhiều đỡ cán, treo vòng, xuyên tuyến một mạch mà thành, đây là Diệp Viễn mới xuất ra không gian ngồi câu treo đi lên, sau đó đem lưới câu vẫn nhập hải chung. Cảm giác của hắn trong khoảng thời gian này liền không có rời đi đầu kia Lam Kỳ kim thương ngư, đương đem đây hết thể làm xong, phát hiện con cá này cách mình thuyền đánh cá chỉ có không đến một trong biển khoảng cách. Nhi du động phương hướng, cùng không có thay đổi, vẫn là mình thuyền đánh cá phương hướng. Hết thể cũng rất thuận lợi, Diệp Viễn thở sâu thở ra một hơi. hắn hiện tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển, như cảm giác thì là đi theo đầu này làm kỳ kim tương ngư. Diệp Viễn một loạt động tác, đưa tới thuyền viên đoàn chú ý, lúc này mọi người giải lùng đã thu sạch về trên thuyền, những cái kia cua biển cũng đều bị phân lấy hoàn tất. Mã Hoa chạy chậm đến đi vào Diệp Viễn sau lưng. "Lão bản, ngươi làm sao? Làm sao đem con cá này can lấy ra rồi?" Trên thuyền tất cả thuyền viên đều biết, bộ này cần câu là Diệp Viễn chuyên dụng, trước đó Diệp Viễn cũng đã nói, ngoại trừ chính hắn ai cũng không thể dùng bộ này cần câu. Mới đầu mọi người cũng đều lơ đễnh, nhưng khi Vương Hổ Sinh tại trên mạng tìm tới con cá này can giá cả về sau, liền xem như Diệp Viễn đồng ý bọn hắn sử dụng, bọn hắn cũng không dám dùng. Không vì cái gì khác, chính là sợ thật muốn đem con cá này can làm hư mình không tưởng nổi. Hôm nay nhìn thấy Diệp Viễn xuất ra bộ này mua được sau liền chưa từng dùng tới cần câu, không chỉ có Mã Hoa, ở đây thuyền viên đều rất hiếu kỳ. Diệp Viễn hiện tại làm sao có thời giờ cùng Mã Hoa nói đùa, hắn quay đầu nhìn về phía đứng tại nơi hẻo lánh Đinh Nhất hô: "Khởi động thuyền đánh cá, tùy thời nghe ta mệnh lệnh." Đinh Nhất nghe được Diệp Viễn phân phó, quay người đi hướng khoang điều khiển. Nhìn thấy Diệp Viễn nói chính thức, Vương Hổ Sinh cũng yên lặng đi theo Đinh Nhất trở lại cương vị của mình, dù sao hắn là phó nhì, thật muốn có cái gì chuyện thật cấp, hắn cũng là cần tiếp quản thuyền đánh cá. Những chuyện này nói đến rất chậm, nhưng đều là trong chớp mắt hoàn thành, thời khắc này Kim Thương Ngư đã xuất hiện tại thuyền đánh cá phía dưới. Từ cảm giác dài có thể thấy rõ ràng, đầu này Lam Kỳ Kim Thương Ngư chừng dài 2 mét, kia tròn vo thân thể, cùng thật nhanh tốc độ cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Bởi vì mồi câu là đứng im nhưng Lam Kỳ Kim Thương Ngư du nhanh rất nhanh, cho nên cái thứ nhất nó vậy mà không có ăn bảo, cái này khiến Diệp Viễn ở trong lòng thật sâu nhà rẽn, đầu này đần cá. Bởi vì Kim Thương Ngư loại cá này loại không du động liền sẽ ngạt thở mà chết, cho nên cuộc đời của nó đều là ở trong biển du động. Cái thứ nhất không có ăn vào kia mỹ vị đồ ăn, nó cũng không cam tâm, nhưng để nó nguyên địa quay đầu, đây là làm không được. Chương 290, thủy pháo minh bạch. Chương 290, thủy pháo minh bạch đầu này làm kỳ Kim Thương Ngư lượn quanh thật là lớn một cái đường vòng cung, mới lại một lần đối với nó trong mắt đồ ăn phát khởi một lần nữa xung kích. Diệp Viễn cảm giác dài, thấy rõ ràng Kim Thương Ngư cắn câu hình tượng. Ngay tại nó cắn câu trong ngay mắt, bể cá đột nhiên cong xuống dưới, đồng thời phát ra giận người, kéo kẹt, âm thanh. Giờ phút này Diệp Viễn chân lo lắng cần câu bị đầu này hung mãnh ra hỏa làm gãy. Lái thuyền, hướng Bắc Vân nhanh đi thuyền. Diệp Viễn đối bên người bộ đàm hạ đạt mệnh lệnh. Giờ phút này thuyền viên đoàn có ngốc cũng biết, thuyền trưởng đây là gặp phải cá lớn mặc dù không biết là cái gì cá, nhưng từ cần câu góc độ cùng Diệp Viễn coi trọng trình độ liền có thể nhìn ra, con cá này giá trị nhất định rất lớn. Mặc dù cần câu là cố định đến trên thuyền nhưng từ cần câu lắc lư trình độ liền có thể biết giờ phút này bể cá chịu đựng lực lượng lớn đến bao nhiêu. Theo Diệp Viễn bắt đầu lay động tuyến vòng, dây câu bị kéo căng thẳng tắp, đúng lúc này, Diệp Viễn nghe được đỉnh đầu tiếng ông, không đợi hắn ngẩng đầu đi xem, liền nghe đến Mã Hoa thanh âm. "Đây là ai máy bay không người lái, chạy thế nào đến chúng ta thuyền đánh cá đi lên?" Rất nhiều thuyền viên đều bị máy bay không người lái hấp dẫn đi lực chú ý, nhưng Diệp Viễn nhưng không có để ý tới những này, hắn hiện tại vô luận con mắt vẫn là cảm giác đều bị trong biển đầu kia Lam Kỳ Kim Thương Ngư hấp dẫn lấy. Ngay tại Diệp Viễn cùng Kim Thương Ngư triển khai kéo co thời điểm tranh tài, bộ đàm bên trong truyền đến Vương Hổ Sinh lời nói: "Lão bản bên kia biển câu thuyền để chúng ta từ bỏ con cá lớn này, bọn hắn nói bên này là bọn hắn biển câu phạm vi." Diệp Viễn giờ phút này cũng không có thời gian phản ứng những này, tức giận đối giảng quát: "Hắn nói là của hắn chính là của hắn rồi. Ta còn nói Thái Bình Dương là nhà ta đâu. Đừng cầm cầu thí chiếu sự tình đến phiền ta." Vương Hổ Sinh bị Diệp Viễn như thế vừa hô, lập tức không có thanh âm. Thuyền viên đoàn lúc này cũng đều biết đài này máy bay không người lái xuất xứ, hẳn là những cái tiêu biển câu ở lên, không phải bọn hắn bên này câu được cá lớn, khoảng cách xa như vậy bọn hắn là thế nào biết đến. Mà giờ khắc này máy bay không người lái bắt đầu không chút kiêng kỵ phi hành, thỉnh thoảng tại Diệp Viễn cần câu phía trước lắc lư, nhìn Diệp Viễn hỏa khí từ bên trên gọi. "Vũ Hồng Bác," Diệp Viễn đại âm thanh hô. "Tại, cầm thủy pháo cho ta đem cái này máy bay không người lái đánh xuống." Diệp Viễn lần này là thực sự tức giận, ta bên này câu cá, ngươi làm cái máy bay không người lái tại bên cạnh quấy rối đây coi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giác ca dễ khi dễ? Vu Hồng Bác nghe được Diệp Viễn, không có nửa điểm chần chờ, mọi người cũng đều đối khống chế cái này máy bay không người lái người vô cùng phản cảm. Không chỉ có Vu Hồng Bác, liền ngay cả cái khác thuyền viên đều đã bắt đầu hành động. Bùi Phỉ tại bên cạnh do dự một chút, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Diệp Viễn kia tập trung tinh thần dáng vẻ, hắn một câu không nói, quay người đi hướng thuyền đánh cá buồng điều khiển. Có lẽ là những thuyền này viên thật lâu không có đụng vũ khí, lần này có thể lợi dụng thủy pháo đánh máy bay không người lái mọi người cũng đều rất hưng phấn. Diệp Viễn hiện tại toàn lực lôi kéo dây câu, không có thời gian quay đầu, nhưng hắn trong thai vẫn là nghe được Bảo Xuân Vũ thanh âm. "Báo cáo ban trưởng, thủy pháo đã chuẩn bị hoàn tất, thỉnh cầu phát xạ." "Cho phép phát xạ, mục tiêu máy bay không người lái, mời tự làm quyết định phát xạ thời cơ." Thủy pháo minh bạch, đương Diệp Viễn nghe được mấy tên đối thoại, thiếu chút nữa vui vứt bỏ trong tay dây câu. "Các ngươi đây là cẩm ca môn thuyền đánh cá đương tàu chiến sử dụng đây, còn cho phép phát xạ, thủy pháo minh bạch, đây đều là cái quỷ gì?" Không đợi Diệp Viễn tới kịp nhà rảnh, liền thấy từ mình thuyền đánh cá bên trên bay vụt ra một cột nước, đập nện tại máy bay không người lái trên thân phi cơ, máy bay không người lái bởi vì nhận đập nện, trực tiếp rớt xuống hải trung, chậm rãi chìm xuống dưới. Chuẩn xác trúng đích mục tiêu, đánh rơi máy bay không người lái một giá, thỉnh cầu chỉ thị. Nguyên địa chờ lệnh. Thủy pháo minh bạch. Còn chơi không có đủ rồi. Đây là Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ, nhưng bây giờ không có thời gian phản ứng những người này, hắn hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn rõ ràng có thể từ cần câu thượng chuyển tới lực đạo bên trên phán đoán, đầu này Kim Thương Ngư đã không có nhiều ít khí lực. Ngay tại thủy pháo đánh rơi máy bay không người lái đồng thời, ở xa hai trong biển bên ngoài một chiếc biển câu trên thuyền, tháng 1 năm 30 tuổi khoảng trường nam tử phát ra một tiếng a mắng. "Thao, thực có can đảm đánh ta máy bay không người lái, các ngươi chờ đó cho ta, đã không đi vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ câu được con cá này." Nói xong, hắn chạy đến khoang điều khiển, đối ngay tại lái câu cá thuyền trung niên nhân nói ra. Đem thuyền lái qua, đụng gãy hắn dây câu. Trung niên nhân không do dự liền cự tuyệt. Cái này quá nguy hiểm, chúng ta thuyền nhỏ, nếu như khoảng cách thuyền đánh cá quá gần, sẽ xuất hiện thuyền hút hiện tượng, chúng ta sẽ có thuyền đắm phong hiểm. Cái gì là thuyền hút? Trước đó phát hào mệnh lệnh nam tử thuận miệng hỏi. Đương hai thuyền song hành lúc, bởi vì hai giữa thuyền nước tốc độ chạy tăng tốc, áp lực giảm xuống, ngoài mạn thuyền tốc độ chạy chậm, thủy áp lực tương đối cao, tả hữu mạn thuyền hình thành áp lực chênh lệch, thôi động thuyền lẫn nhau dựa sát vào. Mặt khác, đi thuyền đầu đuôi cao áp khu cùng trong thuyền bộ áp lực thấp khu, cũng sẽ gây nên song hành thuyền dựa sát vào cùng bị lệch, những này hiện tượng gọi chung là thuyền hút. Trung niên nhân rất kinh miệt cho trước mắt cái này cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa, giảng giải cái gì là thuyền hút đương nghe xong trung niên nhân giảng thuật về sau, nam nhân trẻ tuổi mở miệng nói ra. Ngươi nói những này, đối phương hẳn là cũng biết ta. Đương nhiên, không có thuyền đánh cá không biết cái này. Trung niên nhân vẫn không hiểu đối phương vì cái gì hỏi như vậy. Vậy là được ấn ta nói tập, bọn hắn nhìn thấy chúng ta tới gần, nhất định cho là chúng ta không biết những thứ này, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ tránh né chúng ta, như vậy là được rồi, ta cũng sẽ không để ngươi thật sự đụng tới, chỉ là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Trung niên nam nhân còn muốn nói điều gì? Người trẻ tuổi đã một mặt lánh mâu nhìn chằm chằm hắn nói ra. Thêm 1.000 nguyên, đừng quên, thuyền là của ta, xảy ra chuyện gì không cần ngươi phụ trách. Trung niên nhân còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến rời đi người trẻ tuổi về sau, vẫn là từ bỏ. Chính như người trẻ tuổi nói tới câu cá thuyền là người ta mình chẳng qua là lâm thời bị thuê tới lái thuyền mà thôi, coi như xảy ra chuyện cũng không có quan hệ gì với mình. Lại nói đối diện thuyền đánh cá, cũng sẽ không thật để thuyền hút loại chuyện này phát sinh, hắn đối điểm ấy vẫn rất có tự tin. Cái nào thuyền đánh cá cũng sẽ không bởi vì một con cá liền phát sinh thuyền hút sự tình. Bên này chuyện phát sinh, Diệp Viễn nơi nào sẽ biết, hắn đang toàn lực ứng phó đối phó đầu này kim thương ngư đâu. Lão bản, kia câu cá thuyền hướng chúng ta tới gần, bộ đàm truyền đến đinh nhất kia một trận tỉnh táo thanh âm. Diệp Viễn hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối diện khó chơi như vậy, cũng dám lái thuyền nhích lại gần mình, không biết hai chiếc thuyền khoảng cách quá gần sẽ xuất hiện thuyền hút sao. Khó đến đối phương không biết, nhưng không biết thuyền hút đối phương bằng lái xe là thế nào thi xuống tới. Không cần phải để ý đến hắn, tùy thời chú ý. Diệp Viễn giờ phút này thật đúng là không thế nào lo lắng, dù sao mình thân tàu lớn, nhi thuyền đánh cá vẫn là trước kia quân hạm cải tiến, coi như thật va vào nhau, hắn cũng đối với mình thuyền đánh cá có lòng tin. Tiếp xuống liền muốn nhìn đối phương, nếu như đối phương thật muốn điên xuống dưới, hắn không ngại cho đối phương một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Chương 291, đục thuyền. Chương 291, đục thuyền. Chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian, câu cá thuyền liền đã khoảng cách thuyền đánh cá đến một cái nguy hiểm khoảng cách. Giờ phút này nghe được Vương Hổ Sinh thanh âm tại thuyền đánh cá loa dài vang lên. Cá chuồn hào xin chú ý, nơi này là ngự thủy hào, ngươi lấy tiến vào nguy hiểm khoảng cách, xin nhanh chóng rời đi. Cá chuồn hào xin chú ý, nơi này là ngự thủy hào, ngươi lấy tiến vào nguy hiểm khoảng cách, xin nhanh chóng rời đi. Cá chuồn hào xin chú ý, nơi này là ngự thủy hào, ngươi lấy tiến vào nguy hiểm khoảng cách, xin nhanh chóng rời đi. Cá chuồn hào, bên trên, trung niên nhân đã mặc vào áo cứu sinh, một bên cầm giữ bánh lái, một bên nhìn về phía sau lưng nam tử trẻ tuổi. Theo Vương Hổ Sinh ba tiếng gọi, câu cá thuyền bên này, ngay tại lái du thuyền trung niên nhân, đối bên người nam nhân trẻ tuổi mở miệng. Lại hướng phía trước thật liền nguy hiểm, đối phương căn bản không có tránh né ý tứ, chúng ta tiếp tục như vậy thua thiệt sẽ chỉ là chính chúng ta. Ngươi ngốc nha, nhất định phải đục thuyền, chúng ta đi đem tên kia dây câu đục gãy, ta nhìn hắn còn thế nào câu cá. Chạy tới ta chỗ này và cá, không hỏi thăm một chút ta là ai. Trung niên nhân bất đắc dĩ, đành phải dựa theo chủ thuyền ý tứ đi làm, hắn hiện tại chỉ hy vọng đối diện thuyền đánh cá bên trên người không nên cùng cái này cắt điều chấp nhận, nếu không mình bên này liền nguy hiểm. Ngự thủy hào, bên trên, Diệp Viễn đã cảm nhận được đầu này kim thương ngư khí lực lại từ từ giảm nhỏ, đang lúc hắn chuẩn bị một cỗ khí đem con cá này kéo lên lúc, nghe được thuyền viên đoàn la lên. Lão bản, bọn hắn cải biến đường thuyền là chuẩn bị đụng gãy ngươi dây câu. Nghe đến đó, Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn một chút câu cá thuyền hành xử phương hướng, đúng là mình thuyền đánh cá cùng kim thương ngư ở giữa khu vực. Thật đúng là một người điên. Diệp Viễn nghĩ đến, nhưng cứ như vậy để hắn từ bỏ là không thể nào, hắn đối bộ đàm bên trong đinh nhất hô. Bảo hộ dây câu, cải biến phương hướng, nếu như bọn hắn nghĩ đụng vậy liền đụng chút đi. Nói xong những này, trực tiếp đem bộ đàm ném cho một bên Vu Hồng Bác, sau đó lớn tiếng nói ra. Mọi người cẩn thận, chúng ta bồi cái này tên điên chơi đùa. Nói xong hắn liền rốt cuộc không để ý tới những này, tiếp tục cùng đầu này kim thương ngư tiến hành còn chưa kết thúc kéo cò tranh tài. Khi thấy ngự thủy hào cải biến phương hướng, ý đồ ngăn cản mình đi thuyền tuyến đường lúc, Phi Long Hào điều khiển du thuyền trung nhân theo bản năng liền muốn cải biến phương hướng né tránh lần này va chạm. Nhi người trẻ tuổi không biết là nghĩ như thế nào, đoạt lấy bánh lái cùng loạn hô, bọn hắn chính là hù dọa chúng ta, sợ cái gì sợ, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ta muốn xem. Nhìn là tên cháu trai nào trước tiên lùi co lại. Hắn nói đoạn văn này lúc, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngự thủy hào, ánh mắt bên trong kia xóa hận lệ, để bên trên trung niên nhân cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Trung niên nhân không đi quản cái tên điên này, mà là nhanh chóng đi vào bông tàu, đối còn tại chơi đùa những người khác hô. Lập tức sẽ đục thuyền, nhanh nắm chặt hết thể có thể bắt ổn đông tây. Hô xong những này, hắn tìm tới một cái phao cứu sinh nắm chặt tới trong tay, sau đó tìm một cái rất kiên cố địa phương một mực nắm chặt. Hắn hiện tại thật hối hận tiếp cái này sống, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một người cũng bởi vì người khác tại người bên cạnh câu được cá lớn, cứ như vậy điên cuồng chuẩn bị lái thuyền đụng tới đây quả thực không thể dùng cắt điêu để hình dung, cái này hoàn toàn chính là một người điên. Ngự thủy hào bên này, Diệp Viễn còn tại nắm chặt thời gian làm lấy cố gắng cuối cùng. Gặp phải dạng này một người điên, cũng làm cho hắn không nghĩ tới. Bất quá hắn không hối hận, đã phía bên mình không có nguy hiểm, tại sao muốn nuông chiều đối phương? Đối diện cũng không phải con trai mình, cần mình nuông chiều. Thật sự cho rằng thế gian đều tra ngươi đâu, đi đến cái nào đều người khác để cho ngươi. Mọi người chú ý, làm tốt phòng va chạm chuẩn bị. Theo Vu Hồng Bác hô to một tiếng, thuyền viên đoàn nhanh chóng lân cận bắt lấy chiếu cố vật thể chuẩn bị nên đón lần này va chạm. Ngay tại hai chiếc thuyền lập tức liền muốn đụng nhau một sát na, câu cá thuyền rốt cục cải biến phương hướng. Nhưng lúc này mới nhớ tới cải biến phương hướng đã chậm, hai chiếc thuyền mặc dù không có chính diện va vào nhau, nhưng vẫn là khía cạnh chạm vào nhau. Theo ngự thủy hào, thân thuyền rất nhỏ lắc lư sau đó, thuyền viên đoàn phát hiện lần này va chạm cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Ngay tại hai thuyền đụng nhau đồng thời, Diệp Viễn từ bỏ ở trong tay dây câu, hai tay một mực bắt lấy mạn thuyền. Va chạm kết thúc về sau, hắn liền nhìn đều không có nhìn câu cá thuyền một chút, tiếp tục nắm về tuyến vòng tiếp tục nó kéo cò tranh tài. Thuyền đánh cá mặc dù không có bị thương tổn, nhưng câu cá thuyền bên này lại không dễ chịu, bọn hắn bởi vì thân thuyền nhỏ, trọng tài cũng không có đối phương nặng, trải qua lần này phá cọ, thân thuyền ở giữa đã nứt ra một cái lỗ hổng, nước biển hướng không cần tiền đồng dạng tràn vào. Giờ phút này trên thuyền nam nữ đều thất kinh cướp đoạt có thể cứu sống công cụ, cái gì áo cứu sinh, phao cứu sinh, mỗi người đều trước cướp được trong tay mình lại nói. So sánh câu cá thuyền bên trên hỗn loạn, ngự thủy hào bên này lại tốt hơn nhiều lắm. Hai chiếc thuyền nhẹ nhàng, dốc thịt cọ hạ liền tách ra, hiện tại song phương thuyền khoảng cách đã tách ra khoảng 10 mét vị trí. Nhi thuyền viên đoàn đều tại mép thuyền có chút hăng hái quan sát cái này câu cá thuyền phía trên tình huống. Ngay tại thuyền viên đoàn bên cạnh nói đùa bên cạnh ngắm nhìn thời điểm, liền nghe đến sau lưng Diệp Viễn kêu to. Bên trên giáo săn cá. Nghe được cái này âm thanh không sao, mấy tên thuyền viên lúc này mới vang lên lão bản mình còn tại câu cá đâu, Mã Hoa nhất là tích cực, cơ lấy giáo săn cá mấy bước liền đến Diệp Viễn bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy đã lộ ra mặt nước cá lớn, không khỏi hoảng sợ nói: "Ta lão thiên, đây là Lam Kỳ Kim Tương Ngư." Mã Hoa tiếng kêu hấp dẫn tất cả thuyền viên lực chú ý, mọi người tất cả đều chạy tới quan sát. Lúc này Mã Hoa đã giơ lên giáo săn cá, nhắm ngay đầu này chừng 2 mét lớn Lam Kỳ Kim Tương Ngư. Diệp Viễn nghiêng đầu trông thấy Mã Hoa nhắm chuẩn vị trí, vội vàng lớn tiếng hô: "Đừng bắn thân thể, bắn con mắt." Mã Hoa nay đã bóp cổ tay, nghe được Diệp Viễn gọi đã tới đã không kịp, hắn thật nhanh run tay một cái cổ tay, giáo săn cá đánh vào hải trung, song mỹ đích tránh đi đầu này Lam Kỳ Kim Tương Ngư. Vu Hồng Bắc ở một bên nhìn đến đây, cũng không có thời gian đi oán trách Mã Hoa cái này mạo thất quỷ, hắn một lần nữa tìm đến một thanh giáo săn cá, đối Kim Thương Ngư con mắt bóp lấy cò súng. Theo mang theo gai ngược cương gian hung hăng sỉ nhục Kim Thương Ngư con mắt, trong đầu bị Bác Hoài rối tinh rối mù. Sở dĩ chói mắt, vẫn là lần trước đi nước Nhật học được, Lam Kỳ Kim Thương Ngư đầu cá là dùng không lên cho nên có thể tùy tiện đâm thân thể, khả năng làm bị thương phía dưới trần chuồng. Thuyền viên đoàn vội vàng kéo qua đầu này đã bất động Kim Thương Ngư, phụ lên nút thắt, thúc đẩy cần cầu, đầu này dài 2 mét đại gia hỏa cứ như vậy bị treo ngược. Còn lại lấy máu công việc, liền không cần Diệp Viễn quan tâm nữa, lại Vu Hồng Bắc dẫn theo mấy tên thuyền viên hoàn thành. Diệp Viễn lấy điện thoại di động ra, đưa cho ở một bên nhìn xem Kim Thương Ngư cười ngây ngô Mã Hoa nói ra: "Cho ta chụp tiểu ảnh, đây chính là ta lần thứ nhất câu được Lam Kỳ Kim Thương Ngư." Nói xong đưa di động đưa cho Mã Hoa về sau, liền đứng ở Kim Thương Ngư bên cạnh, đồng thời còn rất trung nhị so với tư thế chiến thắng. Mã Hoa tiếp nhận điện thoại nhanh chóng điều đến máy ảnh công năng, ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh đúng động, hắn cũng mặc kệ cái gì ảnh chụp chất lượng, số lượng mới là hắn theo đuổi trọng điểm. Chương 292, mình mới tới. Chương 292, mình mới tới. Theo Diệp Viễn chụp ảnh chung kết thúc, thuyền viên đoàn đều nhao nhao chạy tới cùng đầu này đại gia hỏa chụp ảnh chung. Mặc dù bây giờ còn không biết đầu này Kim Thương Ngư thịt cá phẩm chất, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người chụp ảnh chung nhiệt tình đợi đến tất cả mọi người chụp ảnh chung về sau, lúc này mới đem đầu này Kim Thương Ngư mang lên đông lạnh quan thuyền, đông lạnh. Lúc này Vương Hổ Sinh chạy ra khoang điều khiển, nhìn thấy bong tàu bên trên tất cả mọi người vẻ mặt tươi cười, hắn có chút choáng váng, chẳng lẽ mình bỏ qua cái gì? Nhưng hắn không có quên mình vì cái gì tới, cẩn thận đối Diệp Viễn nói ra. Cá chuồn hào đã bắt đầu nước vào, vô tuyến điện bên trong bọn hắn phát ra cứu viện. Nghe được cái này, mọi người mới nhớ tới, bên ngoài còn có một cái ngay tại nước vào câu cá thuyền, tất cả mọi người cũng đều chạy đến mép thuyền, nhìn xem đã chìm mặc một nửa thuyền nhỏ. Nhìn xem Tiêu Cấp đứng tại dần dần chìm xuống du thuyền bên trên mấy người, thuyền viên đoàn đều nhìn về Diệp Viễn, chuyện này quyền quyết định hoàn toàn quyết định bởi tại Diệp Viễn ý nghĩ. Diệp Viễn đồng dạng nhìn xem du thuyền phương hướng, đối sau lưng Vương Hổ Sinh nói ra: "Ngươi trở về dùng loa nói cho bọn hắn, muốn cứu viện là không thể nào muốn sống liền tự mình bơi tới. Không có kỷ mễ khoảng cách, trên thân cũng đều có thể cứu sinh trang bị, đừng nghĩ xem chúng ta quá khứ đón hắn nhóm, thật đúng là cho là mình là cái nhân vật rồi." Vương Hổ Sinh minh bạch Diệp Viễn ý tứ, xoay người rời đi về khoang điều khiển, ngay tại Vương Hổ Sinh sau khi trở về không lâu, thuyền đánh cá loa dài liền vang lên lời của hắn. "Cá chuồn hào người nghe, các ngươi muốn sống, liền tự mình bơi tới chúng ta thuyền đánh cá bên này." "Cá chuồn hào người nghe, các ngươi muốn sống, liền tự mình bơi tới chúng ta thuyền đánh cá bên này." "Cá chuồn hào người nghe, các ngươi muốn sống, liền tự mình bơi tới chúng ta thuyền đánh cá bên này." Theo ba tiếng gọi hoàn tất, Diệp Viễn phát hiện cá chuồn hào bên trên cái tuổi đó lớn nhất người dẫn đầu nhảy vào hải trung. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về thuyền đánh cá bơi lại, rất nhanh người này liền bơi đến thuyền đánh cá phía dưới. "Thả cầu thang mạng, để hắn đi lên." Diệp Viễn lúc này cũng không tiếp tục khó xử người ý tứ, bất kể như thế nào hắn cũng không thể đem những này người thật ném ở hải trung mặc kệ. Trung niên nam nhân nhìn thấy thuyền đánh cá buông xuống cầu thang mạng, một viên nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Hắn thật đúng là sợ chiếc này thuyền đánh cá bên trên người thấy chết không cứu, một cái bởi vì một con cá liền có thể đụng thuyền ra hỏa, sự tình gì làm không được. Trong mắt hắn, câu cá thuyền chủ nhân là tên điên, cái này thuyền đánh cá thuyền trưởng đồng dạng cũng là một người điên. Khi hắn thượng thuyền đánh cá, vội vàng hướng xem kéo hắn Vu Hồng Bắc một giọng nói tạ ơn, Diệp Viễn nhìn ra được hắn tiếng cảm ơn này nói rất thành khẩn. Mã Hoa ở một bên âm dương quái khí nói ra: "Hiện tại biết tạ liễu, đục chúng ta thời điểm suy nghĩ cái gì?" Trung niên nhân muốn giải thích, nhưng há hốc mồm cũng không biết mình nên nói như thế nào, đành phải thật sâu thở dài nói ra: "Ta cùng bọn hắn không phải cùng nhau. Ta chính là một cái bị thuê tới lái thuyền." Thuyền viên đoàn nghe đến đó, đối tên trung niên nhân này địch ý giảm bớt rất nhiều. Lúc này câu cá thuyền bên kia nhìn thấy trung niên nhân thành công lên thuyền, bọn hắn cũng không do dự nữa, những người còn lại đều nhao nhao nhảy vào trong biển, hướng về thuyền đánh cá bơi tới. Cùng ta nói một chút, muốn đụng gãy ta dây câu, việc này là ai chủ ý? Diệp Viễn nhìn xem trước mặt trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân giờ phút này nhưng không có muốn giấu giếm ý tứ, tay chỉ một người mặc một thân bó sát người bơi lội áo nam tử nói ra. Chính là người kia, hắn là chiếc này câu cá thuyền chủ nhân, những người khác là bạn hắn, chủ ý cũng là hắn ra. Diệp Viễn mỉm cười nhìn về phía ngay tại ra sức bơi về phía mình thuyền đánh cá tên kia, khóe miệng lộ ra quỷ dị độ cong. Con mắt mặc dù nhìn chằm chằm mặt biển, nhưng hắn hiện tại cảm giác đã khuyết tán ra, tìm kiếm lấy tại phụ cận tiểu sa. Cảm giác rất nhanh tìm tới bị mình xung quân đến một bên tiểu sa, cùng thông qua cảm giác cho tiểu sa ra lệnh. Không sai, Diệp Viễn hiện tại có thể lợi dụng cảm giác cho mình sủng vật hạ đạt đơn giản ra lệnh, đây cũng là tối hôm qua hắn mới giải tỏa chức năng mới. Từ khi hôm qua rùa biển sự kiện về sau, hắn phát hiện mình cùng đại bạch còn có tiểu sa câu thông, thật sự là quá phiền toái. Muốn cho bọn hắn ra lệnh, đều cần mình trước nhảy đến hải trung, lúc này mới có thể cùng chúng nó câu thông. Dạng này không chỉ có phiền phức còn rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Cho nên hắn liền thử dùng cảm giác đi câu thông hai cái sủng vật. Không nghĩ tới thật đúng là có thể, mới đầu hai tên gia hỏa trong đầu xuất hiện Diệp Viễn ý niệm lúc, nhưng làm bọn chúng giật mình kêu lên. Sau đó mới cảm giác được, cỗ này quen thuộc ý niệm là mình chủ nhân. Hai tên gia hỏa còn tại trong biển tìm rất lâu đều không tìm được người, cái này khiến bọn chúng rất là ức muộn. Trải qua Diệp Viễn mấy lần nếm thử, rốt cục có thể thuận lợi lợi dụng cảm giác cho mình sủng vật ra lệnh. Hắn cũng dùng cái khác sinh vật biển làm thí nghiệm, kết quả tất cả cũng không có hiệu quả. Cuối cùng Diệp Viễn ra kết luận, chỉ có nếm qua khai linh đan sủng vật mới có thể tiếp thu được cảm giác của mình chỉ lệnh. Hắn lần này câu thông tiểu sa, chính là muốn nó đi hù dọa một chút cái này mang đến cho mình không ít phiền phức thằng xui xẻo. Sở dĩ gọi tiểu sa không cho đại bạch đi, là bởi vì đại bạch là tại quá hấp dẫn sự chú ý, hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết mình cùng đại bạch quan hệ. Tiểu sa đạt được Diệp Viễn mệnh lệnh thật nhanh hướng về thuyền đánh cá bơi lại, rất nhanh tiểu sa liền khóa chặt mục tiêu, vọt tới trước liền đến thằng xui xẻo này sau lưng. Lưu Minh Viễn, chính là câu cá thuyền người chủ nhân kia, hắn giờ phút này trong lòng là mâu thuẫn, hắn hận thấu chiếc này thuyền đánh cá người ở phía trên, đến bây giờ hắn cũng không có người vì mình là sai. Mới đầu hắn là không muốn cầu cứu, hắn cho rằng nơi này khoảng cách bờ biển cũng không xa, mình du thuyền hoàn toàn có thể kiên trì đến nghĩ cách cứu viện đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, du thuyền chầm sẽ nhanh như vậy, nếu như không chống cậy vào trước mắt thuyền đánh cá, hắn chỉ có thể ở trên biển trôi chờ cứu viện. Những người khác nhưng không có ý nghĩ của hắn, nhìn thấy thuyền đánh cá thi cứu, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn bơi về phía thuyền đánh cá. Chỉ có hắn không nhanh không chậm bơi ở phía sau cùng. Khi hắn nghe được đã leo lên thuyền đánh cá các bằng hữu kêu to lúc, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía thuyền đánh cá. Chẳng lẽ mình bằng hữu lên tới thuyền đánh cá về sau, lọt vào ổ đả? Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Nếu không mình những người bạn này sẽ không lớn tiếng như vậy kêu to đương nghe rõ những người này kêu là cái gì về sau, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện một đầu miệng giống như một cứ đồng dạng cá mập đang theo dõi chính mình. Lúc này hắn còn cái nào chú ý cái gì mặt mũi, thật nhanh nghĩ đến thuyền đánh cá bơi đi. Nhi tiểu sa đạt được mệnh lệnh cũng không phải là tổn thương người trước mắt, chỉ là không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Lưu Minh Viễn cảm giác mình bây giờ đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Từ khi mình học được bơi lội, liền không có giống bây giờ du nhanh như vậy qua, trải qua mình không ngừng cố gắng, rốt cục hất ra sau lưng cá mập trèo lên đến thuyền đánh cá. Hắn leo lên thuyền đánh cá, đặt mông liền làm được bong tàu bên trên, đó cũng không phải mệt, mà là bị hủ. Thuyền viên đoàn đem hết thảy đều thấy được trong mắt, mặc dù không hiểu rõ tiểu sa tại sao muốn hù dọa ra hỏa này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thuyền viên đoàn đối với hắn chế giễu. Chương 293, bị nện. Chương 293, bị nện. Nghe được thuyền đánh cá thượng nhân tiếng cười nhạo, Lưu Minh Viễn cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn đột nhiên đứng lên, đối tất cả mọi người quát. Cười cái gì chuyện cười, các ngươi ai là thuyền trưởng? Thuyền viên đoàn nghe được hắn gầm rú, cùng không có đình chỉ chế giễu, chỉ là đều quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Lưu Minh Viễn từ những người này nhìn lại trong ánh mắt biết được, trước mắt cái này hơi có một chút hắc người trẻ tuổi chính là thuyền này thuyền trưởng, hắn không nói hai lời, vòng lên nắm đấm liền hướng về Diệp Viễn đánh tới. Một cử động kia, không chỉ có bằng hữu của hắn không nghĩ tới, liền ngay cả trên thuyền viên đều không nghĩ tới, cái này tên điên không chỉ có đầu có vấn đề, vẫn là cái bạo lực cuồng. Diệp Viễn đến là không có khẩn trương, chỉ là nắm chặt nắm đấm, dự định chính diện cho ra hỏa này lập tức, nhưng ai biết đứng ở bên cạnh hắn Vưu Chí Dũng nhanh hơn hắn. Một cái lắc mình liền đến Diệp Viễn phía trước, sau đó một cái chết thẳng cẳng chính đá vào Lưu Minh Viễn phần bụng. Ngay tại xung kích về đằng trước Lưu Minh Viễn, đột nhiên phần bụng lọt vào trọng kích, cả người bay rất ra ngoài cách xa hơn 1 mét, thẳng tắp ngã tại bong tàu bên trên. Mặc dù đã là tháng 5, nhưng thời gian này ở trong biển ngâm mấy phút vẫn là rất lạnh, nhìn xem từng cái bị đông cứng đến có chút run rẩy cá chuồn hào bên trên đám người. Diệp Viễn vẫn là mềm lòng, dù sao mệnh lệnh đều là nằm trên bong thuyền cắt điêu hạng, những người khác là vô tội. Ban tử, chuẩn bị điểm khương thủy cho bọn hắn đi đi lạnh. Diệp Viễn đối cung hoàng tráng nói một tiếng, liền rốt cuộc không tiếp tục để ý những người này. Bởi vì những người này đến, Diệp Viễn cũng không có ý định tiếp tục bắt cá, trực tiếp phân phó đinh nhất tốc độ cao nhất chuyến về, nhưng chuyến về mục đích cũng không phải ngư loan đảo, mà là Lam đảo thị. Theo thuyền đánh cá khởi động, thuyền viên đoàn cũng bắt đầu bận rộn bong tàu bên trên công việc, chỉ có Diệp Viễn nằm tại võng bên trên, gió biển thổi. Không nhiều chỉ trong chốc lát, cung hoàng tráng liền thở phì phò chạy tới. "Lão bản, đám người kia quá không ra gì, chúng ta hảo tâm cho bọn hắn uống khương thủy khu lạnh, bọn hắn ngược lại tốt đem chúng ta bắt đều đập." Diệp Viễn nghe đến đó, quỵt một chút quay người đứng lên, trong mắt mang theo lanh lợi ánh mắt. "Đi, đi xem một chút." Diệp Viễn dẫn đầu hướng về phòng ăn đi đến, không chỉ có là hắn, rất nhiều thuyền viên nghe cung hoàng tráng về sau, đều bầu không khí cùng sau lưng Diệp Viễn đương Diệp Viễn đi vào phòng ăn, khi thấy Lưu Minh Viễn cầm lấy một cái bát sứ quẳng xuống đất, bát sứ bị hắn té hiếm nát. "Mã Đức, lão tử liền không bị qua như thế lớn uy khuất, các ngươi chờ đó cho ta." Một bên quẳng, miệng bên trong còn tại lộn xộn lẩm bẩm. Khi tiến vào phòng ăn trước, Diệp Viễn tâm bên trong là tức giận phi thường, nhưng khi hắn nhìn thấy đầy đất bộ đồ ăn mảnh vỡ về sau, đột nhiên chính là hai mắt tỏa sáng. Hắn đối Cung Hoàng Tráng nhỏ giọng nói ra: "Đi đem chúng ta tất cả bộ đồ ăn đều lấy tới, ta nói chính là loại kia sứ nhựa tợ lạt tiệp cùng kim loại cũng đừng cầm." Cung Hoàng Tráng không rõ Diệp Viễn lúc này cái mục đích gì, nhưng lão bản đều nói như vậy hắn chỉ có thể làm theo. Lưu Minh Viễn nhìn thấy tiến đến một đám người, bắt đầu còn có chút lo lắng, dù sao mình trên bụng đau đớn hiện tại mới vừa vặn giảm bớt một chút, hắn thật đúng là sợ những người này lại cho mình như thế một chút. Nhưng nhìn đến những người này chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem mình, cũng không có còn lại cử động, hắn tâm cũng coi là để xuống. Nhưng bằng đông tây cử động, vẫn là ngừng lại, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý hắn tự nhận là mình vẫn là hiểu rất rõ. Rất nhanh Cung Hoàng Tráng liền đem ấn có một ít hoa văn bát sứ ổ đĩa cứng cầm tới, bởi vì không biết đạo Diệp Viễn là có ý gì, hắn đem tất cả lấy tới bộ đồ ăn toàn bộ bỏ vào bàn ăn bên trên. Diệp Viễn ngoạn vị nhìn về phía Lưu Minh Viễn. Thích nện đông tây, ta bên này có thể đập đều lấy cho ngươi đến đây, ngươi tùy tiện nện, nhưng ta nhưng cảnh cáo phóng tới đằng trước, ngươi tại ta trên thuyền đập những này đông tây, xuống thuyền lúc đều muốn cho ta theo giá gốc bồi thường. Diệp Viễn tiểu nói này, không chỉ có Lưu Minh Viễn ngây ngẩn cả người, liền ngay cả trên thuyền viên cũng đều đồng dạng sửng sốt. Cắt điều có thể truyền nhiễm, lão bản sẽ không phải là bị cái này cắt điều cho lây bệnh a? Mã Hoa kia không đúng lúc lời nói, đột nhiên nhớ tới tại cái này an tĩnh trong nhà ăn, lộ vẻ vô cùng bực bội. Lưu Minh Viễn nghe được có người nói mình là cắt điều, cái kia hai bộ tính cách lại nổi lên, căn bản không quản Diệp Viễn có phải hay không cho mình bảo hộ, trực tiếp cầm xuống trước người một cái đĩa hung hăng rơi trên mặt đất. Ai tờ mờ là cắt điều, các ngươi một thuyền người tất cả đều là cắt điều. Lão tử liên đập, đừng nói những này chém bể, chính là đem ngươi thuyền đập lão tử cũng thường nổi. Nói xong hắn còn chưa đã ngứa tiếp tục đập tất cả mọi người muốn nhìn thẳng hề, nhìn xem Lưu Minh Viễn ở chỗ này đập loạn. Cuối cùng có lẽ là bởi vì đập quá nhiều, mình cảm thấy mệt mỏi, hắn đem tất cả bộ đồ ăn toàn bộ lay đến dưới đất, những này bát đĩa rơi xuống đất, vang lên choảng choảng thanh âm. Chờ ra hỏa này nện xong, Diệp Viễn mới mỉm cười nói ra: "Ra hỏa này quá nguy hiểm, đem hắn giam lại, các ngươi cũng làm chứng, hắn nhưng là đem ta trên thuyền bộ đồ ăn đều cho đập bể, đến lúc đó không bồi thường tiền các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi." Nói những lời này lúc, mới đầu Diệp Viễn vẫn là mỉm cười, có thể nói đạo cuối cùng, khuôn mặt đã lạnh xuống. Thuyền viên đoàn nghe được Diệp Viễn phân phó, mấy người tiến lên, liền đẩy cá chuồn hào trải qua tới mấy người hướng về một cái nghỉ ngơi kho đi. Lưu Minh Viễn đại khái là bởi vì vừa mới phát tiết xong, giờ phút này tính tình đến là đã khá nhiều. Hắn một bên bị người thôi táng, một bên hung tợn đối Diệp Viễn nói ra: "Bồi liền bồi, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay việc này không xong." Diệp Viễn chỉ là tiếu tiếu không nói gì. Bất quá đây là hắn phát hiện ngay tại nhóm người này dài, lại một nữ hài luôn luôn nhìn mình chằm chằm. Cá chuồn hào bên trên hết thảy tới 6 người, 4 nam 2 nữ, trừ bỏ lái thuyền trung niên nam nhân cùng Lưu Minh Viễn cái này ngốc bộ ngoài, còn có 2 nam 2 nữ, hai cái nam nhân niên kỷ đều cùng Lưu Minh Viễn không sai biệt lắm, xem xét chính là bằng hữu quan hệ. Còn lại hai tên nữ hài đều là hơn 20 tuổi, một người mặc vô cùng mát mẻ, theo sát tại một cái nam nhân bên người, xem ra hai người giống như là tình lữ quan hệ. Mà đổi thành ngoài một nữ hài, bởi vì quần áo trên người đã bị nước biển ướt nhẹp, khoác trên người một đầu không biết là ai cho hắn chăn lông đương mấy người bị đẩy ra phòng ngắn lúc, trong đó một nam tử mở miệng: "Vị này tiểu ca, vô luận về sau việc này xử lý như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta mượn một bộ điện thoại, để chúng ta liên lạc một chút trong nhà. Cho dù là ngươi cần bồi thường thường, chúng ta bây giờ cũng không bỏ ra nổi tiền đến, ngươi nói có đúng hay không?" Người này nói rất xe khách, Diệp Viễn rất rõ ràng trong lòng hắn muốn điều gì, không phải liền là nghĩ trước ổn định mình à tại mình trên thuyền, những người này lấy chính mình không có cách, nhưng hạ thuyền muốn trả thù chính mình. Biết thì biết, nhưng Diệp Viễn khả không sợ bọn họ, đừng bảo là mình đối với chuyện này hoàn toàn không có sai, coi như mình thật muốn làm những gì, hắc hắc bọn hắn còn có thể tính sao? Để bọn hắn gọi điện thoại, đối sau lưng Vu Hồng Bắc nói. Rất nhanh Vu Hồng Bắc liền đưa cho những người này một bộ điện thoại, Lưu Minh Viễn đoạt lấy điện thoại, liền muốn gọi, như trước đó nói chuyện với Diệp Viễn người kia đối hắn lắc đầu. Sau đó cầm điện thoại tìm nơi hẻo lánh đi gọi. Chương 294 Đào hố. Chương 294, đào hố. Diệp Viễn không quan tâm bọn hắn ở trong điện thoại nói cái gì, bởi vì hắn hiện tại ngay tại suy nghĩ chuẩn bị như thế nào thu thập những người này. Thật đúng là coi là Diệp Viễn không còn cách nào khác. Ngươi muốn làm sao nện liền làm sao đập. Không nói cái khác, chính là bọn hắn lái thuyền bọn tới mình thuyền đánh cá chuyện này, chính là Diệp Viễn không cách nào tha thứ. Nếu như đây không phải tại Hoa Quốc Hải vực, trực tiếp cho bọn hắn đến cái trầm hải Diệp Viễn đều là có thể làm được. Từ lần trước đi một chuyến Mỹ quốc, tự tay kết thúc tác gia kia một nhóm người về sau, hắn phát hiện tự mình giải quyết vấn đề phương pháp trở nên phi thường bạo lực. Trước kia rất nhiều cố kỵ sự tình, bây giờ căn bản liền không suy tính, điểm ấy nói xong cũng tốt, khó mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Về phần như thế nào điều tiết hắn hiện tại cũng không muốn minh bạch, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ buông tha những người trước mắt này đã không thể nhận mạng của bọn hắn, vậy liền để bọn hắn dùng những phương thức khác, đến đền bù mình đi. Rất nhanh tên nam tử kia liền đánh xong điện thoại, cầm trong tay điện thoại đi tới. "Xin hỏi ngươi định đem chúng ta đưa đến chỗ nào cập bờ?" Nam tử rất lễ phép nói. "Lam đảo thị." Diệp Viễn không chút do dự cho ra đáp án. Nghe được đáp án này, người này nhíu nhíu mày, như Lưu Minh Viễn đây là cười ha ha. "Tiểu tử đây chính là ngươi nói, đừng đổi ý." Nam tử đối điện thoại lại bổ sung một câu về sau, lúc này mới cúp điện thoại. Chờ hắn cúp điện thoại, thuyền viên đoàn đem mấy người đẩy ra phòng ngăn đương tên kia hất lên chăn lông nữ hài đi đến từ Diệp Viễn bên người lúc, nàng đột nhiên dừng bước, dùng chỉ có hai người thanh âm hỏi: "Ngươi là Diệp Viễn?" Diệp Viễn nghe được nữ hài hỏi như vậy, đột nhiên ngẩng đầu, hắn cẩn thận quan sát cô bé trước mắt. "Không cần nhìn, chúng ta chưa từng gặp qua, ta chỉ là tại một người bạn nơi đó gặp qua hình của ngươi. Ngươi cùng ta bằng hữu miệng bên trong cái kia Diệp Viễn hoàn toàn không giống, nhưng tướng mạo, ta nghĩ trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên mới hỏi như vậy hỏi. Diệp Viễn ra hiệu thuyền viên đem cô bé này lưu lại, những người khác vẫn như cũ bị thuyền viên đoàn mang đi. Lưu Minh Viễn nhìn thấy Diệp Viễn lưu lại nữ hài lúc, có chút kích động. Các ngươi lưu lại thấm làm cái gì? Có bản lĩnh hướng ta tới. Nữ hài nghe được Lưu Minh Viễn nói như vậy, quay đầu đối hắn băng lãnh nói ra. Lưu Minh Viễn, chúng ta không có như vậy quen thuộc, biệt khiếu như vậy thân mật. Từ hai người đơn giản đối thoại, Diệp Viễn liền có thể nghe ra quan hệ của hai người không phải nhìn qua tốt như vậy. Nhưng cụ thể bọn hắn là quan hệ như thế nào, Diệp Viễn khả là không có ý định để ý tới. Sở dĩ lưu lại cô bé này, Diệp Viễn là muốn biết trong miệng hắn bằng hữu là ai. Hình của mình thực không có mấy người sẽ có. Thật muốn cô bé này là mình cái nào bằng hữu, mình như thế đối đãi người ta, vẫn thật là có chút không nói được. Chủ yếu nhất hắn phải hiểu rõ cô bé này cùng vị bằng hữu kia là quan hệ như thế nào, cái này cũng cùng mình tiếp xuống muốn thực hành kế hoạch có quan hệ. Nhưng từ trước mắt đến xem, cô bé này cùng Lưu Minh Viễn cái này một nhóm người cũng không quen thuộc, như vậy cũng tốt làm, dạng này kế hoạch của mình còn có thể bình thường chấp hành. Vô luận cô bé này cùng mình có quan hệ thế nào, đợi đến Lưu Minh Viễn một nhóm người bị đẩy đi, Cung Hoàng Tráng yên lặng bắt đầu quét dọn phòng ăn. Hắn là thật muốn không rõ lao bản tại sao muốn làm như thế, nhưng cái này không ảnh hưởng mình quét dọn. Dù sao nơi này biến thành bộ dạng này, một hồi cơm trưa mọi người nhưng là không còn địa phương ăn. Diệp Viễn cũng không có vội vã truy vấn nữ hải, chỉ là mang theo nữ hải đi vào mình nghỉ ngơi khoang thuyền. Nữ hải nhìn thấy Diệp Viễn đem mình đưa đến rõ ràng là một gian nghỉ ngơi khoang thuyền bộ dáng buồng nhỏ trên tàu lúc, kia mỹ lệ tú mi hơi nhíu lại, nhưng vẫn là không có mở miệng, nàng muốn nhìn một chút Diệp Viễn đến tột cùng muốn làm gì. Diệp Viễn không để ý đến vẻ mặt của cô bé, chỉ là từ dưới giường xuất ra một ngụm hòm gỗ. Hòm gỗ dĩ nhiên không phải đã sớm ở chỗ này, đây là hắn từ không gian dài lấy ra, hắn cầm lấy hòm gỗ liền hướng về bên ngoài khoang thuyền đi đến, vừa ra đến trước cửa mới quay về nữ hải nói ra: "Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta lập tức liền trở về." Nói xong cũng nâng lên hòm gỗ đi ra ngoài, đương trải qua nữ hải bên người lúc, nhìn thấy nữ hải kia một thân y phục cướp nhẹp, dừng bước lại, do dự hai giây về sau, mới buông xuống hòm gỗ. Quay người tìm tới mình vui vẻ quần áo, ở trong đó tìm hai gian mình không có mặc qua đặt lên giường. "Ngươi muốn đổi liền thay đổi, những này là mới ta còn không có xuyên qua." Nói xong cũng không để ý nữ hải phản ứng, trực tiếp giơ lên hòm gỗ hướng về phòng ăn đi đến đi vào phòng ăn. Lúc này Cung Hoàng Tráng cùng Bùi Phỉ hai người đã dọn dẹp xong phòng ăn, đang chuẩn bị đem những cái kia bị nện xấu bộ đồ ăn khiêng đi ra. Hai người nhìn thấy Diệp Viễn giơ lên một cái hòm gỗ lớn đi đến, vội vàng thả ra trong tay thùng nhựa. Diệp Viễn mắt nhìn hai người thùng nhựa bên trong bộ đồ ăn mảnh vỡ về sau, cười ha ha, một bên chuyện cười còn vừa nói ra: "Có phải hay không nghĩ mãi mà không rõ?" Cung Hoàng Tráng cùng Bùi Phỉ hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu. Diệp Viễn cũng không có thừa nước đục thả câu, ngay trước hai người trước mặt, đem hòm gỗ mở ra đương hai người nhìn thấy hòm gỗ bên trong vật phẩm lúc, càng là không rõ. Chỉ gặp hòm gỗ dài, trang toàn bộ đều là đồ sứ mảnh vỡ, tuy nói hoa văn muốn so những này bộ đồ ăn tốt hơn nhiều, nhưng cũng đều là mảnh vỡ. Bọn hắn không biết đạo Diệp Viễn xuất ra như thế một đống mảnh vỡ là mấy cái ý tứ. Nhìn thấy hai người mộng bức biểu lộ, Diệp Viễn càng là cười ha ha. "Thật sự cho rằng ta đông tây tốt như vậy nệ. Thật sự cho rằng thuyền của ta bọn hắn nói đụng liền đụng. Những này chính là ta cho bọn hắn đại giới, các ngươi tới xem một chút." Nói xong xuất ra một cái mảnh vỡ đưa cho cách mình gần nhất Bùi Phỉ. Bùi Phỉ tiếp nhận mảnh vỡ nhìn rất lâu về sau, đột nhiên ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn. "Ở trong đó đều là..." Diệp Viễn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bùi Phỉ nói: "Biết phải làm sao không? Biết lão bản ngươi cứ yên tâm đi." Bất quá Bùi Phỉ do dự một hồi sau lại mở miệng nói ra: "Lão bản ngươi tốt nhất đem những này xử lý, ta biết đem những này ném xuống biển không tốt, nhưng lưu tại trên thuyền bị người phát hiện càng không tốt." Nói hắn dùng ngón tay chỉ thùng nhựa bên trong những cái kia bộ đồ ăn mảnh vỡ. "Những này các ngươi không cần phải để ý đến, ta lại biện pháp của ta, giám sát vẫn mở ra tuyệt đối không nên xóa." Bùi Phỉ nghe được Diệp Viễn, toàn bộ thân thể đột nhiên cứng. Mới đầu ngay tại Diệp Viễn hạ lệnh dùng thủy pháo công kích máy bay không người lái lúc, Bùi Phỉ liền muốn nhắc nhở Diệp Viễn tốt nhất có thể đem trên thuyền giám sát toàn bộ mở ra. Nhưng hắn lại lo lắng Diệp Viễn làm ra càng khác người sự tình, mở ra giám sát chẳng khác nào ghi chép xuống chứng cứ. Cho nên Bùi Phỉ cũng không có nói ra ý kiến, mà là tự tác chủ trương mở ra giám sát. Hắn nghĩ rõ ràng, nếu như giám sát nếu là ghi lại một chút đối thuyền đánh cá bất lợi chứng cứ, như vậy hắn trực tiếp hủy đi ổ cứng. Nếu như giám sát bên trong hình tượng là đối mình phương này có lợi, như vậy thì không có gì đáng nói. Nhưng hắn tự nhận là thông minh hành vi, không nghĩ tới thuyền trưởng tìm liền biết. Cái này có thể không gọi hắn cảm thấy sợ hay sao? Hắn là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông Diệp Viễn là thế nào biết mình mở ra toàn thuyền giám sát. Chương 295, một con lão hồ ly. Chương 295, một con lão hồ ly. Nói xong những này, Diệp Viễn đem hòm gỗ bên trong đồ sứ mảnh vỡ đổ vào phòng ăn, sau đó đem thùng nhựa bên trong mảnh vỡ đổ vào trong dương. Nâng lên cái dương bước nhanh ra ngoài đi đến, ngay tại hắn quay người về sau, tại Bùi Phỉ cùng Cung Hoàng Tráng đều không thấy được góc độ, đem hòm gỗ bên trong mảnh vỡ đều đưa vào không gian dài đi ra phòng ăn đại môn, thuận tay đem hòm gỗ phóng tới cửa nhà hàng khỏe miệng rơi một cái không thấy được địa phương, toàn bộ hành trình hắn đều không có tranh né giám sát. Diệp Viễn khả là rõ ràng trên thuyền giám sát bố trí, có thể nói trên thuyền ngoại trừ mình nghỉ ngơi khoang thuyền, phòng ăn, cùng phòng vệ sinh bên ngoài liền không có bất luận cái gì góc chết. Cho nên mới lại Diệp Viễn một hệ liệt bố cục. Diệp Viễn cũng không có vội vã trở về mình nghỉ ngơi khoang thuyền, mà là cầm điện thoại lên gọi cho Vương Học Hành, điện thoại rất nhanh liền bị nghe, không đợi Vương Học Hành bên kia nói chuyện, Diệp Viễn liền mở miệng nói: "Vương thúc, ta bên này lại hai chuyện cần ngươi hỗ trợ." Đầu bên kia điện thoại đột nhiên ngẩn người, nhưng rất nhanh liền cởi mở nói ra: "Chuyện gì ngươi cứ nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Kiện thứ nhất, ta lại một nhóm hải lao tử, là hoàn chỉnh không phải loại kia mảnh vỡ, ta cần xuất xứ." "Có bao nhiêu?" "Quá ít không cần đến xuất xứ, tùy tiện một cái lấy cớ là được rồi." 70 kiện tả hữu, Diệp Viễn cấp ra cụ thể số lượng. "Nhiều như vậy?" Tiểu Viễn, những này ngươi muốn xuất xứ làm cái gì? Bán cho ta, hiện tại hải lao tử thực rất quý hiếm, Vương thúc nhất định cho ngươi một cái giá tiền không tệ. Ngươi cũng đừng nghĩ đều bị người đập, ta là yêu cầu đối phương đền bù, thực nhóm này hải lao tử không có xuất xứ, ta sợ đối phương ở điểm này làm văn chương. Ngoa tạo, đây là nhà ai con rùa con bê phá của như vậy, còn có Tiểu Viễn ngươi cái này tính tình cũng quá tốt đi. Ngươi biết đối phương đây là hành động gì sao? Vương Học Hành ở trong điện thoại ba lạp nói không ngừng, Diệp Viễn đành phải đánh gậy hắn lại nói đạo. Vương thúc, ta bên này trên thuyền, lập tức liền về Lam đảo, ngươi trước giúp ta nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, về phần làm sao đối phó tên kia chúng ta sau này hãy nói được không? Ngậy. Không có ý tứ Tiểu Viễn, ta đây là quá kích động, ngẫm lại nhiều như vậy hải lao tử bị một tên đập ta cái này tâm liền đau nha, ta ngẫm lại xem nhìn có biện pháp nào. Trong điện thoại xuất hiện trầm mặc, hẳn là Vương Học Hành đang nghĩ biện pháp, Diệp Viễn kiên nhận chờ đợi, cũng không có đi quấy rầy đối phương. Ước chừng qua mấy phút, điện thoại bên kia đột nhiên chuyển ra Vương Học Hành tiếng cười. Có biện pháp ngươi những cái kia hải lao tử liền nói là tại ta chỗ này mua là được rồi, ta năm ngoái tại hải ngoại hết thảy tìm tòi trở về hơn 50 kiện hải lao tử. Mặc dù cùng ngươi số lượng có một ít xuất nhập, nhưng không quan hệ, ngươi liền nói 70 kiện tốt, tin tưởng người đi đường này, người thật đúng là không có mấy cái sẽ cùng ta chăm chỉ. Vậy thì cảm ơn Vương thúc, nhưng như vậy trong tay ngươi những cái kia chẳng phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Diệp Viễn lo lắng hỏi. Ta có biện pháp, chỉ là gần nhất không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi, chuyện thứ hai là cái gì? Vương Học Hành vậy mà quan tâm tới kiện sự tình thứ hai tới. Cũng không có gì, chính là muốn cho ngươi giúp ta tìm một cái tại Lam đảo đối đồ cổ rất có quyền uy người. Có thể cùng ta nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra sao? Ngươi đây cũng là hải lao từ bị nện, lại là muốn tìm người giám định, ngươi bên kia nhất định đã xảy ra chuyện gì à? Diệp Viễn biết không gạt được, nhưng vẫn là có chỗ giấu giếm đem cả kiện sự tình đều nói ra, chỉ bất quá hắn đem mình dùng mảnh vỡ đổi đi bộ đồ ăn sự tình giấu giếm xuống tới, nói là Lưu Minh Viễn đem trên thuyền hải lao từ bộ đồ ăn đều đập đương. Vương Học Hành nghe xong Diệp Viễn giảng thuật, sau cười lên ha ha. Ngươi nói những này ngươi có muốn hay không qua, ngươi điều kiện gì dùng đồ cổ đương bộ đồ ăn? Hơn nữa còn là ở trên biển. Nói như vậy ai sẽ tin? Còn có Tiểu Viễn, ngươi thật coi Vương thúc là 3 tuổi hải tử. Còn hải lao từ bị nện ta xem là ngươi dùng những cái kia hải lao từ mảnh vỡ muốn hố một thanh tên kia à? Tiểu Viễn không thể không nói, ngươi chiêu này đủ tổn hại, nhưng là ta thích. Nhưng trước ngươi giải thích quá gượng ép, thật muốn cầm tới trên mặt bàn đến không ai sẽ tin tưởng. Vương Học Hành ở trong điện thoại đầu tiên là đồng ý Diệp Viễn cách làm, cuối cùng vẫn là giúp hắn chỉ ra một chút không đủ. Dù sao ta là ý, bọn hắn có thể bắt ta làm sao bây giờ, đông tây đều ở nơi đó, không phải do bọn hắn không tin. Nhìn thấy Vương Học Hành đã đoán ra cách làm của mình cũng liền không có gì tốt giấu giếm, rất lưu manh liền thừa nhận xuống tới điện thoại bên kia lại dừng lại mười mấy giây sau đó mở miệng. Tiểu Viễn, chúng ta làm mua bán như thế nào? Ngài nói. Diệp Viễn không biết Vương Học Hành làm sao đột nhiên cứ như vậy nói, nhưng hắn biết, cái này nhất định cùng mình lần này kế hoạch có quan hệ. Hắn cũng muốn biết Vương Học Hành cái lao hồ ly này có thể cho mình ra cái dạng gì chủ ý, ngươi lần này ở đâu xuất phát? Lại phải về ở đâu, trong lúc đó có hay không ngừng thuyền rượi vào qua bờ? Vương Học Hành không có trả lời Diệp Viễn, mà là liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Ta tại Ngư Loan đảo xuất phát, vốn là muốn về đến Ngư Loan đảo, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ta chỉ có thể đi Lam đảo. Ta chỉ xuất biển một ngày, trên thuyền cũng không cần bất luận cái gì tiếp tế, cho nên ta căn bản cũng không có cập bờ qua. Những này cùng chuyện này có quan hệ gì sao? Diệp Viễn rất không hiểu mà hỏi. Hắc hắc hắc, sao có thể không quan hệ, ngươi không phải trước đó không lâu mới tại ta chỗ này mua một chút hải lao từ sao? Ngươi lần này là không phải định đem hải lao từ dùng thuyền đánh cá vận đến Lam đảo quên cho cô ra. Ai biết trên đường vậy mà gặp phải ngốc bổ, đem ngươi những này hải lao từ đều đập. Diệp Viễn nghe được Vương Học Hành chính là hai mắt tỏa sáng, theo sát lấy truy vấn. Vì cái gì nhất định phải quên ra ngoài đâu? Ngươi không quên ra ngoài mang theo nhiều như vậy hải lao từ du lịch nha. Diệp Viễn hoàn toàn minh bạch Vương Học Hành muốn nói gì, về phần một chút chi tiết vậy là tốt rồi giải thích. Cảm ơn ngươi Vương thúc, nhưng cái này cùng ngươi nói mua bán lại có quan hệ thế nào? Trong điện thoại truyền đến Vương Học Hành hắc hắc cười gian. Nhóm này hải lao từ không phải hai chúng ta cùng một chỗ quên sao? Vương thúc không mang theo ngươi chơi như vậy, ta cái này lại ra người lại xuất lực cuối cùng ngươi cái này một ý kiến liền phân đi một nửa tiền. Vương Học Hành tiếc hận ở trong điện thoại nói ra. Ai phân ngươi tiền, ngươi đạt được tiền sao? Coi như đạt được tiền này cũng không thể lưu lại, không phải ngươi thanh danh này sẽ phá hủy, dù là ngươi cầm tới đối phương bồi thường, tiền này cũng nhất định phải quên. Diệp Viễn hoàn toàn động, nói như vậy vậy không phải mình là phí công hồ rồi. Vương thúc, ngươi không mang theo dạng này, đây không phải cho ta đảo hố đó sao? Ngươi đây là sợ ta chết không thấu còn bổ sung một ca. Tuy nói những cái kia mảnh vỡ không bao nhiêu tiền, nhưng đó cũng là đồ cổ có được hay không, ta kết quả là cái gì đều không có mò được, còn muốn góp đi vào những cái kia đồ cổ. Diệp Viễn chân nghĩ không thông, Vương Học Hành làm sao lại ra như thế bất tỉnh chiêu số. Tiểu Viễn tin tưởng ta, nếu như đối phương thật sự có bản sự, ngươi vẫn thật là góp, nếu như đổi lại đối phương là ta lại 10 loại biện pháp trở lên để ngươi thân bại danh liệt. Nhưng quên tiền cũng là muốn giảng cứu phương thức phương pháp, chúng ta không quên cái gì cái này hiệp hội cái kia hiệp hội, chúng ta trực tiếp đem tiền quên cho dân chúng, dạng này không phải rất tốt sao? Vương Học Hành ở trong điện thoại giải thích đạo. Chương 296, lần sau đóng cửa. Chương 296, lần sau đóng cửa. Diệp Viễn chưa bao giờ cảm giác mình trí thông minh không đủ dùng, nhưng trải qua cùng Vương Học Hành đối thoại, hắn hiện tại rất hoài nghi mình trí thông minh, có phải hay không bởi vì tu luyện biến thấp, không phải làm sao nghe không hiểu Vương Học Hành thì sao đây? Nhìn thấy Diệp Viễn bên này không nói gì, Vương Học Hành liền biết tiểu tử này chưa kịp phản ứng. Tiểu tử ngươi nhìn thật thông minh, làm sao vừa đến sự tình bên trên cứ như vậy đần? Ta nghe lão Trương nói, nhà hắn tiểu tử kia thực đang cùng ngươi làm một cái du lịch khai phát, nghe nói vẫn là cùng biển có liên quan đúng không? Ừm. Là lại chuyện như vậy, cái này cùng ta quên tiền có quan hệ gì? Diệp Viễn vẫn không hiểu. Ta thực biết làm du lịch chú trọng nhất chính là hoàn cảnh, nhất là cùng Hải Dương có quan hệ, hiện tại Hải Dương rác rưởi tình huống như thế nào không cần ta nói đi. Ngươi cái này ngư dân hẳn là so ta rõ ràng, như vậy các ngươi du lịch khu có phải hay không cần đại lượng thuê người lực đến giải quyết rác rưởi vấn đề? Đúng nha, ta chính là nghĩ như vậy, vô luận nỗ lực nhiều ít ta đều không để ý, ta không muốn ta cảnh khu biến thành bãi rác. Nhưng cái này cùng quên tiền không quan hệ nhiều lắm a. Lao cũng đừng thừa nước đục thả câu. Diệp Viễn thật sự là gấp không được, làm sao người này chính là không có đem vấn đề hồi đáp đốt. Ta đều nói như vậy ngươi vẫn không rõ. Ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng số tiền kia, quên đến Bình Hải huyện, thành lập một cái Hải Dương rác rưởi vứt đoàn đội. Về phần lý do rất đơn giản, vì quản lý Bình Hải huyện Hải Dương rác rưởi, đây coi là không tính đem tiền quên cho bách tính. Về phần cụ thể vứt nơi nào rác rưởi, còn cần hay không ta nói ra? Vương Học Hành tức giận hỏi. Nghe Vương Học Hành, Diệp Viễn lập tức con mắt liền sáng lên, đúng nha mình thật đúng là đần. Nhìn xem người ta Vương thúc việc này làm, không chỉ có tiền góp, sự tình còn làm, vốn nên là phía bên mình xuất tiền mướn người làm sự tình, đảo mắt không chỉ có đồng dạng làm, còn nháo cái thanh danh tốt, cái này mình thật là không có cách nào so. Theo cái này mạch suy nghĩ, mình có thể làm sự tình có rất nhiều, cái gì quên cho động vật bảo hộ khu, Bình Hải bãi rác, những này không đều là mình được lợi sao? Vương thúc ta suy nghĩ minh bạch, nhưng cái này cùng ngươi mua bán lại có quan hệ thế nào? Hai chúng ta danh nghĩa quên tiền, ta đây không phải đạt được lợi ích thực tế sao? Lại nói những cái kia hải lao từ nếu có danh nghĩa của ta tại, tin tưởng mấy cái kia lão gia hỏa tại ước định thời điểm đều sẽ. Ha ha ha. Vương Học Hành nói không nói tiếp, Diệp Viễn hoàn toàn minh bạch thật đúng là một con lão hồ ly, về phần tên phương diện này Diệp Viễn căn bản không cân nhắc, chỉ cần lợi bên này mình không có tổn thất là được rồi. Vậy thì cảm ơn Vương thúc chuyện cụ thể ngài cầm chú ý, chuyện này ngươi yêu cầu tên, ta yêu cầu lợi chúng ta cùng có lợi, các cát, Diệp Viễn cười vui vẻ. Đi biết tiểu tử ngươi không cầu những này, bất quá ta nói cho ngươi. Người nha thật đến trình độ nhất định, tên bị lợi trọng yếu. Nhưng những này hiện tại cùng ngươi nói còn quá sớm, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng, đi ta ngay tại các ngươi Hà Đông tỉnh sẽ, hiện tại liền hướng Lam đảo đuổi, đến lúc đó ta tự mình cho ngươi đứng này. Ta muốn nhìn Lam đảo bên kia có ai như thế đại năng nhịn, đuổi nện ta Vương Học Hành quên cho quốc gia đồ cổ. Nói xong Vương Học Hành cũng mặc kệ Diệp Viễn có đồng ý hay không liền cúp điện thoại. Diệp Viễn sờ lên cái mũi của mình, cảm giác chuyện này làm sao bị Vương Học Hành cái lao hồ lin này một tham dự trở nên phải lớn đầu nữa nha. Mặc kệ những thứ này, đã Vương Học Hành dự định tiếp nhận, mình cũng không cần phải tham dự vào, đừng quên trong khoang thuyền còn có một nữ hải chờ đợi mình đi hỏi thăm đâu. Diệp Viễn đại chạy bộ về mình nghỉ ngơi khoang thuyền. Nhìn thấy cửa khoang thuyền là đang đóng, hắn quá khứ gõ cửa một cái, rất màn chập bị mở ra, trong khoang thuyền, nữ hải mặc một bộ cùng nàng dáng người hoàn toàn không hợp tê tuất đứng tại Diệp Viễn trước mặt. Chỉ là có chút nhìn thoáng qua, Diệp Viễn liền đem ánh mắt tại nữ hải trên thân thu hồi, sau đó trực tiếp đi vào mình nghỉ ngơi khoang thuyền đặt mông ngồi vào trên giường của mình, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn đốt, vang lên nơi này còn có nữ hải, liền lại thuận tay thả trở về. Ngay tại Diệp Viễn tập những động tác này thời điểm, nghe được nữ hải thanh âm. Muốn hút thì cứ hút đi, ta ở nhà thường xuyên hút hai tay khói quen thuộc. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Viễn cũng không còn kiên trì, trực tiếp điểm đốt trong tay thuốc lá, sau đó hỏi: "Nói một chút đi, bằng hữu của ngươi là vị nào?" Nữ hải ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Diệp Viễn, qua rất lâu mới lắc đầu nói ra: "Ngươi không nên hỏi, ta là sẽ không nói ngươi coi như ta vừa mới nói lời là vì không bị ngươi giam lại tốt." Nam hay nữ vậy luôn có thể nói đi. Diệp Viễn chưa từ bỏ ý định hỏi. Nữ hải vẫn lắc đầu: "Đi ngươi không muốn nói, không ai sẽ miễn cưỡng ngươi, có thể cùng ta nói một chút vừa mới kia cắt điêu là làm cái gì sao?" Diệp Viễn rốt cuộc bại, đã người ta nữ hải không muốn nói, mình cũng không thể nghiêm đi bức cùng a. Hắn gọi Lưu Minh Viễn, phụ thân kinh thương mâu thân giống như qua đời, cụ thể nguyên nhân gì không rõ ràng. Ngoại công là Lam Đảo thị về hưu cán bộ, về phần hắn lực lượng bắt nguồn từ hắn một cái tiểu cứu, nghe nói cùng thượng kinh bên kia còn có quan hệ. Hắn tiểu cứu trước mắt là Lam Đảo hải quân một sĩ quan, cụ thể làm cái gì ta cũng không rõ ràng. Nữ hài một hơi đem tự mình biết đều nói cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, yên lặng tự hỏi, xem ra đối phương chỗ dựa lớn nhất chính là ông ngoại cùng cứu cứu, về phần những người khác Diệp Viễn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngay tại Diệp Viễn suy nghĩ ở giữa nữ hài hiếu kỳ mở miệng: "Ngươi liền không hiếu kỳ ta cùng những người này là quan hệ như thế nào?" Diệp Viễn kỳ quái nhìn về phía nữ hải. "Ta tại sao muốn hiếu kỳ? Ta và ngươi lại không quen, ngươi cùng bọn hắn quan hệ thế nào không có quan hệ gì với ta à?" Nữ hải che miệng cười khẽ. "Ngươi thật đúng là cái e cờ là không ra hỏa." Ngay tại buồng nhỏ trên tàu lâm vào ngắn ngủi xấu hổ dài lúc, Mã Hoa một đầu chạy vào. "Thuyền trưởng ngươi mau ra đây nhìn xem, trong biển." Hắn là một bên chạy một bên nói, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn cùng một cái rõ ràng mặc thuyền trưởng một bộ nữ hải ngồi tại buồng nhỏ trên tàu lúc, hắn im bặt mà dừng. Diệp Viễn đối cái này mạo thất quỷ đã miễn dịch. Xảy ra chuyện gì? Này, cái kia, nếu là thuận tiện, ngươi vẫn là mình đi xem một chút ta. Nói xong Mã Hoa cũng không đợi Diệp Viễn đáp lời, quay người liền rời đi, lúc rời đi còn lớn hơn âm thanh hô: "Lần sau đóng ký cửa lại." Diệp Viễn biểu lộ cổ quái, không biết giá hỏa này nói đóng cửa là có ý gì. Nhưng nữ hài nghe nói như thế về sau, xoát một chút mặt liền đỏ lên. "Ta đi ra xem một chút, ngươi thích ở lại đây cũng được, muốn đi bong tàu bên trên nhìn xem cũng được, ta trong dự tính buổi trưa liền có thể trở lại Lam đảo, ngươi nếu là muốn cho trong nhà gọi điện thoại liền cùng Lao Vu nói một tiếng." Nói xong hắn liền không lại để ý tới cô gái này, dù sao nữ hải lại đẹp, cũng không có quan hệ gì với mình. Diệp Viễn đi đến bong tàu, phát hiện tất cả thuyền viên đều tụ tại thuyền đánh cá phần đuôi nhìn về phía hải trung. Hắn còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi tới. Ra ngoài lòng hiếu kỳ, Lã Thấm cũng đi theo Diệp Viễn rời đi buồng nhỏ trên tàu. Nàng cũng muốn biết trên thuyền xảy ra chuyện gì. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái 24 tuổi nữ hải, lòng hiếu kỳ vẫn là rất nặng. Chương 297. Đây là Bạch Hải Đồn. Chương 297. Đây là Bạch Hải Đồn. Đương Diệp Viễn đi vào đuôi thuyền, thuận thuyền viên đoàn ngắm nhìn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ba đầu vành đai nước đi theo tại thuyền đánh cá hậu phương. Trong đó hai đầu chính là Đại Bạch cùng Tiểu Sa tạo thành, mà đổi thành ngoài một đầu chính là hôm qua bị phóng sinh con kia Lăng Bị Quy. Ba người tựa như là tại tranh tài, thật chặt đi theo tại thuyền đánh cá sau lưng, đừng nhìn Lăng Bị Quy dài giống hàm hàm, nhưng bơi lội tốc độ một điểm không thể so với Đại Bạch cùng Tiểu Sa chậm. Diệp Viễn một tay nâng trán, hỏi hướng bên trên Vu Hồng Bác, mấy tên này cùng bao lâu?
Không sai biệt lắm 10 phút.
Diệp Viễn trực tiếp cầm qua Vu Hồng Bác trong tay bộ đàm, đối bên trong hỏi.
Đinh Nhất, khoảng cách Lam đảo vẫn còn rất xa, đối giảng bên trong rất nhanh liền chuyển đến Đinh Nhất đáp lời.
Dựa theo cái tốc độ này, lại có 2 giờ liền có thể đến Lam đảo. Nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, hiện tại đã 1022 giờ đúng lúc là giữa trưa, Diệp Viễn do dự vài giây đồng hồ sau tiếp tục mở miệng.
Thả chậm thuyền nhanh, tranh thủ 1-4 điểm trước đổi tới Lam đảo là được rồi.
Thu được, Đinh Nhất thoại âm rơi xuống không lâu sau, rõ ràng có thể cảm giác được thuyền nhanh hạ xuống, ba tên tiểu gia hỏa rất nhanh liền đuổi theo Đại Bạch còn vui sướng phát ra âm thanh.
Đây là Bạch Hải Đồn.
Ngay tại tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem thuyền sau mấy tiểu tử kia lúc, đám người sau lưng truyền đến một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai, đương thuyền viên đoàn quay đầu, nhìn thấy một người mặc một thân rộng lớn tê tuất nữ hải, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Lã Thấm lúc này cũng đánh giá không lên ánh mắt của những người này, mà là chen vào trong đám người, đi vào nơi đuôi thuyền đương nàng lại tới đây rõ ràng hơn nhìn thấy thuyền đánh cá sau mấy tiểu tử kia lúc, hắn kinh ngạc không dám tin vào hai mắt của mình.
Đây là nằm mơ sao?
Bạch Hải Đồn,
Lăng Bị Quy, bọn hắn tại sao muốn đuổi theo ngươi thuyền đánh cá?
Diệp Viễn còn chưa lên tiếng biên bên trên Mã Hoa liền khoe khoang thức nói ra.
Đây không phải rất bình thường sao?
Lã Thấm, cái này bình thường sao?
Mã Hoa, cái này không bình thường sao?
Thuyền viên đoàn nghe hai người vấn đáp, đột nhiên buộc phát ồn ào chuyện cười. Diệp Viễn hắn thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tại Mã Hoa cùng Lã Thấm trên người thời điểm, len lén tại không gian xuất ra ba đầu cá chấm đen ném vào hải trung. Ba người nhìn thấy Diệp Viễn ném tới đồ ăn về sau, rất có ăn ý các ngậm một đầu bắt đầu ăn, ai cũng không có muốn độc chiếm ba đầu cá chấm đen. Bởi vì thuyền đánh cá tốc độ chậm lại, mấy tiểu tử kia đã không cần tốc độ cao nhất, liền có thể theo thuyền đánh cá đằng sau. Diệp Viễn thông qua cảm giác, rõ ràng cảm nhận được, Đại Bạch bọn chúng thật giống như là muốn mang mình đi một nơi. Mà lại loại này ý niệm vô cùng mãnh liệt, đến mức đều có chút táo bạo xu thế, nhưng cụ thể muốn đi đâu, lại tại chỗ nào phát hiện cái gì, Diệp Viễn tại đối phương ý niệm bên trong không chiếm được đáp án. Hiện tại Diệp Viễn cùng Đại Bạch bọn chúng chỉ có thể làm được, thông qua cảm giác hướng đối phương truyền lại mệnh lệnh, nhưng Đại Bạch bọn chúng muốn hòa Diệp Viễn giao lưu, tạm thời còn làm không được. Bất quá Diệp Viễn tin tưởng, mình nhất định sẽ có một ngày, có thể cùng những này sủng vật làm được không chướng ngại giao lưu. Hiện tại trên thuyền có người ngoài tại, Diệp Viễn không tiện đi theo Đại Bạch bọn chúng rời đi, nhớ kỹ nơi này tọa độ chờ sự tình hôm nay kết thúc, mình lại mang Đại Bạch bọn chúng tới là được rồi. Nơi này khoảng cách Lam đảo chỉ có 2 giờ lộ trình, tới vẫn là rất thuận tiện. Thông qua cảm giác, Diệp Viễn trấn an hạ Đại Bạch, cùng ra lệnh cho bọn họ nhớ kỹ nơi này qua vài ngày lại dẫn chúng nó tới. Hai con sủng vật khi lấy được Diệp Viễn chỉ lệnh về sau, đã an ổn xuống tới. Thời khắc này Lã Thấm cũng phát hiện, Mã Hoa chính là một cái khờ hàng, mình cùng gia hỏa này hoàn toàn dạng không rõ đạo lý, cho nên cũng không có cùng gia hỏa này tiếp tục cãi lộn, từ đó đem lực chú ý tất cả đều tập trung đến Diệp Viễn trên thân. Lã Thấm giả trang ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ.
Có thể nói cho ta, bọn chúng vì cái gì theo ngươi thuyền đánh cá đằng sau sao?
Không rõ ràng, muốn biết đáp án ngươi đi hỏi bọn chúng đi. Giờ phút này Diệp Viễn tâm bên trong cũng làm mộng, hắn không rõ cái này Lăng Bị Quy vì sao tìm tới mình thuyền đánh cá, lại thế nào cùng Đại Bạch bọn chúng nhập bọn với nhau, những này hắn thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn thấy Diệp Viễn rời đi, thuyền viên đoàn cũng đều trở lại cương vị mình đi lên, Lã Thấm thì là giống một đầu cái đuôi nhỏ, theo sát Diệp Viễn sau lưng. Diệp Viễn bị hắn cùng hữu tâm phiền, quay người đối cái này mình hoàn toàn nhìn không thấu nữ hài hô.
Ta nói ngươi người này xong chưa?
Vậy ngươi nói cho ta bọn chúng vì cái gì theo ngươi thuyền đằng sau?
Lã Thấm nháy một đôi ánh mắt linh động, giả bộ như dáng vẻ ngây thơ nhìn về phía Diệp Viễn.
Ta không biết đạo.
Diệp Viễn một câu dừng lại cắn răng đáp trả.
Ta tin ngươi cái quỷ, Lã Thấm nhỏ giọng nói thầm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng một mực theo Diệp Viễn đằng sau. Diệp Viễn nhìn thấy cái này một hồi tỉnh táo, một hồi tắt bát nữ hải cũng là say. Hiện tại hắn cũng không tại gặp lại nàng đi theo, dù sao còn có một hồi, liền có thể đến Lam Đạo thị, có bản lĩnh ngươi liền theo cả một đời.
Ta còn thực sự không tin ngươi một cái nữ hải ra nhà cả một đời đều theo cái mông ta đằng sau.
Diệp Viễn đi vào bong tàu bên trên dành riêng cho hắn vong bên trên, lấy điện thoại di động ra một bên gọi điện thoại, một bên có chút hăng hái nhìn về phía quan mặt lại đứng ở một bên Lã Thấm.
"Uy, Tiểu Viễn, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta?"
Điện thoại bên kia truyền đến Tô giáo thụ đó cùng ái thanh âm.
"Tô giáo thụ, ta bên này đã xảy ra một ít vấn đề."
Diệp Viễn tại điện thoại đầu này, đơn giản đem mình ở trên biển lầm bắt được một mực Lăng Bị Quy, sau đó thả lại biển cả, cuối cùng bị Lăng Bị Quy ỉ lại vào sự tình đơn giản nói một lần. Điện thoại bên kia trầm mặc rất lâu, mới dùng một loại giọng hoài nghi hỏi:
"Ngươi nói là, ngươi bắt đến một con Lăng Bị Quy, sau đó ngươi cho nó thả, cuối cùng Lăng Bị Quy ỉ lại vào ngươi?"
"Đúng vậy, chính là cái này ý tứ."
Diệp Viễn quả quyết trả lời.
"Làm sao động vật gì gặp ngươi đều trở nên không bình thường?"
Tô giáo thụ tại đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng nói thầm, sau đó mới do dự nói ra:
"Vậy ngươi đánh cho ta cú điện thoại là này có ý tứ gì?"
Diệp Viễn nghe được Tô giáo thụ hỏi lại, lập tức là người.
"Ngạch, các ngươi không phải chuyên gia sao? Nhìn xem có biện pháp nào đem ra hỏa này lấy đi, thực sự không có cách, các ngươi kéo về sở nghiên cứu thôi."
Diệp Viễn nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, đành phải như thế chơi xấu nói:
"Tiểu tử ngươi nghĩ đến tốt, ngươi bên kia không phải bảo hộ khu sao? Ngươi làm sao không mang về đi?"
Tô giáo thụ bị Diệp Viễn có chút tức giận.
"Cái đồ chơi này bảo hộ cấp bậc cao, thưởng thức giá trị cơ hồ không có, ta nơi đó là bảo vệ khu, cũng không phải hải dương quán, muốn ra hỏa này làm gì?"
Ngươi không muốn, ta bên này cũng không có cách, dù sao rùa biển ỷ lại vào chính là ngươi, cũng không phải ta, được rồi ta bên này còn có cái thí nghiệm muốn làm, không có việc gì cứ như vậy đi. Nói xong Tô Vệ Quốc giống như lại nghĩ tới cái gì, Mã Thượng bổ sung một câu. Đúng rồi, ta có thời gian mang học sinh đi qua nhìn một chút lăng bị quy, thật nhiều năm cũng không thấy sống được. Hiện tại học sinh cũng thật sự là khó, thật nhiều đông tây chỉ có thể ở trong sách vở nhìn thấy, ngay cả cái cơ thể sống đều không nhìn thấy. Nói xong cũng mặc kệ Diệp Viễn bên này phản ứng trực tiếp cúp điện thoại. Chương 298. Vài phút sự tỉnh. Chương 298. Vài phút sự tỉnh. Lại là một con lão hồ ly, lại tiện nghi liền chiếm, có chuyện liền tránh. Diệp Viễn nhìn xem bị cúp máy điện thoại, tự mình nói thầm. Nhi bên trên lã thấm thì là một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Viễn, dùng không xác định ngữ khí hỏi. Ngươi là gọi cho Tô Vệ Quốc giáo sư? Diệp Viễn nhướng mí mắt nhìn giống lã thấm. Còn có cái nào Tô giáo thụ giống hắn như thế không muốn phây sao? Lã thấm. Nàng thật không nghĩ đến bình thường nghiêm túc như vậy thầy giáo giả, cùng với người đàn ông này lại có vô lại như vậy một mặt, cái này hoàn toàn lật đổ nàng tăng quan. Ngự thủy hảo, một gian phổ thông nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Tiếp bác, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Lưu Minh Viễn một mặt nộ khí hỏi hướng vừa mới trong bọn họ duy nhất gọi điện thoại tới nam tử. Tên là Tiết Bác mỉm cười nói ra. Minh Viễn, tự ngươi nói một chút, liền ngươi vừa rồi tính tình, nếu để cho ngươi gọi điện thoại, ngươi sẽ đánh cho ai? Ngươi nói một chút ngươi như vậy bạo làm gì, cái này lại không phải trên đất bằng, hiện tại chúng ta đều tại bọn hắn buồng nhỏ trên tàu, ngươi cho dù có khí cũng kìm nén điểm, chờ chúng ta hạ thuyền lại tìm bọn hắn phiền phức không được sao? Lưu Minh Viễn mặc dù bị bằng hữu thuyết phục, nhưng ngoài miệng vẫn là rất cứng nói ra. Sợ cái gì, bọn hắn còn dám tính sao? Còn có vừa rồi ngươi vì cái gì gọi cho cha ta, hắn hiện tại lại không tại Lam đảo, vì cái gì không trực tiếp gọi cho ông ngoại của ta? Gọi cho ông ngoại ngươi? Liên ông ngoại ngươi kia tính tình biết ngươi chủ động lái thuyền đụng người khác, ngươi nói hắn sẽ làm thế nào? Tiết Bác tức giận nói. Minh Viễn, lần này ra biển là ta thật vất vả tranh thủ đến, có thể để ngươi tiếp xúc đến lã thấm cơ hội. Ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì, luận ra sự ngươi có thể cùng người ta so. Theo ta quan sát, lã thấm người này bình thường mặc dù đối với người nào đều rất xe khách, cũng rất dễ thân cận, nhưng thực chất bên trong đại tiểu thư ngạo kiều vẫn là rất nặng. Nhất là nàng coi thường nhất ỷ vào trong nhà ở bên ngoài hồ thiên hồ địa người. Còn có chính là chán ghét gặp chuyện không đủ tỉnh táo người, ngươi nói một chút, những này ngươi có phải hay không đều chiếm toàn trước kia cùng ngươi nói ngươi còn không nghe, ta nhìn lúc này các ngươi là thật không đùa. Tiết Bác một bên lắc đầu vừa nói. Ta đây không phải không có khống chế lại sao? Ngươi cũng đừng luôn luôn nói ta, lần này ra biển biển câu nàng không phải cũng không có cân nhắc đáp ứng sao? Nàng muốn đối ta không có ý nghĩa có thể nhanh như vậy sẽ đồng ý. Lưu Minh Viễn vẫn như cũng là chưa từ bỏ ý định hỏi ngược lại. Tiết Bác nghe Lưu Minh Viễn, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra. Người ta kia là coi trọng ngươi rồi. Người ta là nghĩ ra biển đến ghi chép một chút tài liệu có được hay không? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cha ta thực nói với ta, nếu như ta có thể cua được lã thấm, nhà ta sinh ý tuyệt đối có thể lên một cái cấp độ. Ta cũng nghĩ không thông, ngươi kia tiểu cứu nhà không phải thật lợi hại sao? Ngươi tại sao không đi tìm xem hắn, nghe nói ngươi tiểu cứu gia gia không phải cái gì quân đội bên trên lãnh đạo sao? Tiết Bác hỏi ra nghi ngờ trong lòng, mọi người đều biết Lưu Minh Viễn tiểu cứu rất có bản sự, mới hơn 20 tuổi liền đã tại quân đội là cái không nhỏ lãnh đạo, nghe nói trong nhà tại Thượng Kinh cũng là rất có năng lượng. Nhưng bọn hắn bình thường vô luận như thế nào hỏi, Lưu Minh Viễn cũng không chịu nói ra, liên quan tới hắn tiểu cứu bất cứ chuyện gì. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng hắn là giả vờ thần bí, nhưng về sau phát hiện, giống như gia hỏa này có cái gì không thể nói, dù là nhà hắn ra chuyện lớn hơn nữa đều chỉ sẽ đi tìm hắn ông ngoại, chưa hề liền không có đi tìm cái kia thần bí tiểu cứu. Chúng ta không nói ta cậu, các ngươi không hiểu, Lưu Minh Viễn thở dài. Mấy người đều là hiểu rất rõ hắn, đều biết đây là hắn không muốn lại tiếp tục cái đề tài này tín hiệu. Đi ngươi không muốn nói coi như xong, nhưng Lưu Thúc Thúc có thể hay không giải quyết những người này? Nếu như không được chúng ta muốn hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp. Bên cạnh một mực không nói gì một cái khác nam tử mở miệng. Nghe được bằng hưu nói như vậy, Lưu Minh Viễn không cao hứng nói ra. Cắt. Liền mấy cái này nghèo đánh cá. Ta cho ngươi biết, cha ta một cái bạn học cũ, chính là Lam đảo bến tàu bên kia DC chỗ phó sở trưởng, chuyện này cha ta một chiếc điện thoại, vài phút sự tình. Hừ, đến lúc đó không phải bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó, đến lúc đó xem ta như thế nào chơi mấy cái này thối đánh cá, ta từ nhỏ đến lớn liền chịu qua một lần đánh, lần này là lần thứ hai. Nói tới chỗ này, biết mình nói lộ miệng, Mã Thượng ngậm miệng không nói. Đừng nha, nói một chút thôi, lần đầu tiên là ai đánh ngươi? Trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua đâu? Bên cạnh Lưu Minh Viễn mấy người bằng hữu, biết mình lập tức liền có thể lấy không có việc gì, lại nghe được như thế lớn một cái dưa, đều hiếu kỳ. Liên tại bọn hắn đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền đàm luận như thế nào thu thập Diệp Viễn bọn hắn lúc, một gian phòng quan sát bên trong, Bùi Phỉ mang theo hai nghe đem bọn hắn không sót một chữ tất cả đều nghe đi vào. Nghe tới gia hỏa này, lão ba đồng học là một cái gì DC chỗ sợ trường lúc, trên mặt cùng không có bất kỳ cái gì khẩn trương, ngược lại một mặt bình tĩnh. Phải biết, bọn hắn tại đến Diệp Viễn bên này công việc trước, nhưng tất cả đều là hứa hàng binh, liên quan tới hứa hàng gia sự tình bọn hắn thực phi thường rõ ràng. DC sở trưởng, giống như về lão lãnh đạo nhạc phụ còn a. Bùi Phỉ nghĩ đi nghĩ lại liền lộ ra thâm trầm tiêu dung. Nhưng hắn ngẫm lại, việc này tốt nhất vẫn là để thuyền trưởng biết đến tốt, dù sao mình vừa mới tự tiện mở ra giám sát, còn không biết lão bản nghĩ như thế nào đâu, lúc này cũng đừng lý giải sai lão bản ý tứ, vậy coi như không xong. Hắn nghĩ tới nơi này, buông xuống hai nghe, đi ra căn này chỉ có số lượng mấy người mới có thể tiến vào phòng quan sát. Thời khắc này Diệp Viễn đang nằm tại võng bên trên, nhắm mắt lại gió biển thổi. Nhi tại hắn cách đó không xa, lã thấm xem mặt thuyền, nhìn xem biển cả, không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn một chút bày tại vong hóa trang ngủ ra hỏa. Bùi Phỉ đi đến Diệp Viễn bên người, đang do dự muốn hay không đánh thức lão bản lúc, liền nghe đến Diệp Viễn mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Bùi Phỉ mã thượng ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng tại Diệp Viễn bên tai nói thầm mấy câu. Diệp Viễn nghe được Bùi Phỉ cùng mình nói lời về sau, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt nói ra. Đám người này thật là có ý tứ, vậy ý của ngươi là đem việc này thông chi các ngươi huấn luyện viên? Đúng vậy, nếu là bọn hắn hệ thống bên trong sự tình, vẫn là để hắn đến xử lý tương đối tốt, cũng không biết lão bản ngươi ý tứ. Diệp Viễn mở to mắt, mắt nhìn Bùi Phỉ, sau đó thần bí cười cười sau mới nói ra. Ngươi là sợ kế hoạch có vấn đề a? Yên tâm đi, coi như lần này là Thiên Vương lão tử, ta cũng ăn chắc hắn thật sự cho rằng chúng ta thuyền đánh cá là tùy tiện đụng. Các cát, ngươi nói cho hắn biết đi, nhưng đừng bảo là những cái kia mảnh vỡ sự tình. Chỉ là nói cho hắn biết ngươi nghe được là được rồi. Ừm. Bùi Phỉ vốn cũng không phải là nói nhiều người, lại được đến Diệp Viễn sau khi đồng ý, quay người liền rời đi. Lã Thấm tại Diệp Viễn đơn giản mấy câu giải, người thấy mùi âm nhu nồng nặc. Nhưng suy nghĩ một chút, Lưu Minh Viễn cũng không phải cái gì tốt đông tây, liền không có tiếp tục truy vấn hứng thú. Nàng hiện tại muốn biết nhất chính là con kia Bạch Hải Đồn còn có cưa cá mập cùng Lăng Bỉ Quy vì cái gì một mực đi theo ở này chiếc thuyền đánh cá đằng sau, đều không hề rời đi. Chương 299, phế một tay. Chương 299, phế một tay. Nàng cũng ý đồ muốn hòa người trên thuyền mượn camera một loại đông tây, đem cái này khó gặp tài liệu bảo lưu lại tới. Nhưng khi thuyền viên nhìn thấy Diệp Viễn lắc đầu thời điểm, đều ngượng ngùng đối nàng cười cười sau đó, liền không có sau đó. Buổi chiều 1400, Lam Đảo thị bến tàu, ba tên ăn mặc đồng phục người đứng ở chỗ này. Sở trưởng, chúng ta đều ở nơi này đợi khối một giờ. Làm sao ngài nói cái tiêm ngự thủy hào vẫn chưa về? Một chế phục tại một vị trung niên nam nhân sau lưng có chút cẩn thận hỏi. Không muốn chờ ngươi liền đi về trước. Trung niên nhân hơi không kiên nhẫn nói. Không có, không có, chính là nghĩ đến cái này Lý Hải Phong có chút lớn, không phải ngài về trước đi chờ thuyền kia đến ta thông báo tiếp ngài. Nhỏ chế phục lấy lòng nói. Bảo ngươi cha thế nào? Thuyền này là chúng ta làm đảo sao? Trung niên nhân không để ý nhỏ chế phục hảo ý, cha ra được, là Bình Hải huyện trực thuộc tại một cái trại chăn nuôi, nghe nói còn là nơi đó cái gì mình tinh xí nghiệp, năm ngoái còn trải qua TV, cái kia ngư loan bảo ngư chính là bọn hắn. Nhỏ chế phục ở một bên khoa tay múa chân nói, hoàn toàn không thấy được mình sở trưởng kia một chương đã mặt tâm trầm. Minh tinh xí nghiệp, ngư loan bảo ngư, nghe làm sao như thế quân hay? Trung niên nhân nghe nhỏ chế phục giải thích, miệng bên trong nhỏ giọng nói thầm. Ngậy! Có lẽ ngài mua qua nhà hắn hải tiên, cũng có nói, đối nhà hắn tại thanh niên lộ bên kia lại một nhà hải tiên cửa hàng, liền cứ gọi ngư loan hải sản. Sở trưởng ngươi nhìn chúng ta các loại lúc không phải đầu kia thuyền. Một bên vẫn không có mở ra miệng ba mươi mấy tuổi chế phục đột nhiên mở miệng, cùng lại tay chỉ một đầu chuẩn bị tiếp cận bờ thuyền hỏi. Trung niên nhân nhìn xem thân thuyền bên trên, kia bắt mắt, ngự thủy hào, ba chữ. Nhẹ gật đầu, sau đó đối sau lưng một mặt định nọt nhỏ chế phục nói. Nhìn xem lão Trần, cùng lão đồng chí nhiều học tập lấy một chút. Nói xong cũng mặc kệ sau lưng nhỏ chế phục phản ứng, trực tiếp hướng về thuyền đánh cá đi đến. Thuyền đánh cá cập bờ, Diệp Viễn đứng tại bong tàu bên trên, nhìn thấy Tam Minh chế phục đi lên mình thuyền đánh cá. Bởi vì có Bùi Phỉ nhắc nhở, hắn một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đây chính là cái kia hai bộ gọi tới người a. Các ngươi ai là chủ thuyền? Nhỏ chế phục một bên đỡ lấy trung niên nhân đi đến thuyền đánh cá, một bên phách lối mà hỏi. Ta là, các ngươi có chuyện gì? Diệp Viễn đứng tại chỗ đáp, một chút cũng không có muốn khởi hành ý tứ. Nghe nói các ngươi tự mình giam mấy tên ra biển câu bạn. Trung niên nhân tấm xem khuôn mặt, mở miệng liền muốn cho Diệp Viễn chụp một đỉnh mũ. Diệp Viễn trợn trắng mắt, lại không thể có điểm ý mới. Câu bạn không biết, cứu đi lên mấy người đến là thật. Người đâu? Nhỏ chế phục ở một bên lớn tiếng hỏi. Mấy người kia lại bạo lực khuynh hướng, đem ta trên thuyền đông tây đều đập, ta sợ bọn hắn đã thương người, cho bọn hắn mời đến nghỉ ngơi khoang thuyền bên kia đi. Nói, hắn phía đối diện bên trên Vu Hồng Bác nói ra. Đi thôi, mấy cái kia chúng ta cứu lên người mời đi ra. Rất nhanh Lưu Minh Viễn mấy người liền bị Vu Hồng Bắc mang ra ngoài, đương Lưu Minh Viễn nhìn thấy trung niên nhân lúc, lớn tiếng hô: "Phó thúc, bọn hắn đánh ta, còn phi pháp giam lỏng, ngươi mau đưa bọn hắn bắt lại." Trung niên nhân nghe được Lưu Minh Viễn gọi như vậy, trong lòng âm thầm lắc đầu đều nói lao Lưu nhà đứa nhỏ này có chút ngốc bổ, hôm nay gặp được thật đúng là, ngươi đây không phải rõ ràng nói cho người ta chúng ta quen biết sao? Tuổi trẻ chế phục nghe được Lưu Minh Viễn nói như vậy, mã thượng đối Diệp Viễn bọn hắn lớn tiếng chất vấn: "Các ngươi còn giam lỏng? Đây là vế đút ép biết không? Vậy ngươi biết bọn hắn đập ta giá trị bao nhiêu tiền đồ cổ sao?" Diệp Viễn mỉm cười hỏi ngược lại: Đây cũng không phải là ngươi đánh người giam lỏng lý do chứ? Thanh niên chế phục cảm giác mình bắt được đối phương tay cầm vây quanh cái đề tài này không ngừng chất vấn. Vậy ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Ta một cái thị dân, tại gặp phải bạo lực phần tử tình huống dưới, ta không đem bọn hắn giam lại, là đưa cổ để bọn hắn đánh, vẫn là đem bọn hắn ném về trong biển. Diệp Viễn bị như thế vô nao vấn đề chọc cười vui lên, ngay tại mấy người ở chỗ này cãi cọ thời điểm, bến tàu bên kia truyền đến một tiếng ngắn ngủi bánh xe ma sát mặt đất thanh âm. Mấy người đồng thời quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một cỗ treo lam ó bảng số Việt Giã đứng tại trên bến tàu. Từ trên xe bước xuống một đồng dạng người mặc đồng phục tuổi trẻ nam tử nhìn chung quanh một chút sau đó trực tiếp hướng về Ngự Thủy Hảo đi tới. Diệp Viễn nhìn thấy đi tới người, mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó rất có thâm ý mắt nhìn tại bên cạnh sông mình ngay tại chớp mắt Bùi Phỉ. Nhi trung niên nhân nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, thì là thật sâu cau lại lông mày. Rõ ràng có thể nhìn ra cái này người tới, là thuyền đánh cá bên này kêu đến. Tại mình không hiểu rõ rõ ràng tình huống lúc, hắn hiện tại thật không tốt quá mức khuynh hướng phương nào, dù sao bạn học cũ gọi điện thoại nói rất mơ hồ, chỉ nói là con trai mình bị một chiếc thuyền đánh cá giam lỏng. Ngoại trừ cung cấp thuyền đánh cá danh xưng ngoài, một điểm hữu dụng tin tức đều không cho chính mình. Hứa Hàng mấy bước liền leo lên thuyền đánh cá, hắn cũng không có để ý tới trước mắt mấy tên chế phục, chỉ là khi nhìn đến Lưu Minh Viễn thưởng có chút ngây người, nhưng rất nhanh liền phản ứng tới, đi thẳng tới Diệp Viễn trước mặt hỏi: "Đúng các ngươi thuyền chính là bọn hắn?" Nói dùng ngón tay chỉ Lưu Minh Viễn. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, sau đó vừa muốn mở miệng, liền bị Hứa Hàng động tác kế tiếp làm cho ngây người nguyên địa. Hứa Hàng khi lấy được chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau, một cái lắc mình liền đến Lưu Minh Viễn trước mặt, không nói hai lời, đi lên chính là một cước. Trực tiếp cho Lưu Minh Viễn gạt ngã trên mặt đất, sau đó trực tiếp tới cái, giống như bóng đá chính mu bàn chân đồng dạng giúp bắn, trực tiếp đá vào Lưu Minh Viễn bả vai. Liền nghe, răng rắc, một tiếng, theo Lưu Minh Viễn một tiếng hét thảm, bên phải cánh tay vô lực túi xuống dưới, đổi ai nấy đều thấy được, gia hỏa này cánh tay phải phí hết. Hứa Hàng còn giống như chưa hết giận, lại nhìn về phía gia hỏa này bên trái bả vai. Mấy đá này nói đến chậm, nhưng Hứa Hàng chỉ là tại một sát na hoàn thành, gọi là một cái trôi chảy, xem xét chính là bình thường không ít làm như thế. Cái này một loạt cử động không chỉ có Diệp Viễn động, phía sau hắn thuyền viên động, Lưu Minh Viễn tiểu đồng bọn càng là bị hù run lập cập, ở đây muốn nói phản ứng nhanh nhất nên tính là vị kia chế phục trung nhân, hắn dẫn đầu trong khiếp sợ kịp phản ứng, theo bản năng liền đem tay mò hướng dưới nách đương tay mò đến chống chân dưới nách lúc, mới nhớ tới lần này chỉ là một cái bình thường đi làm, cũng không có mang vũ khí. Không được lúc đích, ta mặc kệ ngươi là cái nào bộ môn dạng này ẩu đả, chính là vi quy ngươi biết không? Trung niên nhân đại âm thanh gọi, dùng để nhắc nhở lấy Hứa Hàng, nhưng bước chân một chút cũng không có gì chuyển về phía trước. Nói đùa, hai cước phế nhân một cánh tay mã nhân, ngươi gọi hắn quá khứ, đây không phải là chịu chết sao? Mình cái gì thân thủ hắn so với ai khác đều rõ ràng, đừng nói dạng này một cái mã nhân, chính là phổ thông người trẻ tuổi, hắn hiện tại cũng không nhất định có thể đánh ngã, những năm này thân thể của mình sớm đã bị tiểu sắt cho móc giống. Chương 300, bạo đầu Hứa Hàng. Chương 300, bạo đầu Hứa Hàng. Lã Thấm mặc dù rất đáng ghét Lưu Minh Viễn cái này một nhóm người, nhưng bây giờ hắn đáng ghét hơn Diệp Viễn gọi tới người bạn này. Người này đơn giản chính là, nàng đều không biết hình dung như thế nào người này. Mình ăn mặc đồng phục, sau đó còn tưởng là xem cái khác chế phục mặt như thế ẩu đả một cái vẫn còn không tính là người hiểm nghi, người hiểm nghi. Nhưng lúc này nàng cũng đồng dạng đứng dậy, đối Hứa Hàng dùng lời nói lạnh như băng mở miệng nói, ngươi là cái nào bộ môn? Dù là người này có cái gì tập chỗ không đúng, cũng lại pháp luật chế tài a. Ngươi đây coi là cái gì? Bởi vì Lã Thấm vừa rồi đứng ở đằng xa, phía trước lại có mấy tên thuyền viên, Hứa Hàng căn bản không thấy được nàng. Giờ phút này bởi vì nàng mở miệng, Hứa Hàng dùng khỏe mắt liếc qua liếc mắt nhìn nàng, sau đó ngạc nhiên ngây ra một lúc, nhưng vẫn là đưa ánh mắt chuyển trở lại Lưu Minh Viễn trên thân. Diệp Viễn rõ ràng tại Hứa Hàng trong mắt thấy được hận, thấy được sắc ý, cái này nhưng làm hắn cũng hù dọa. Ngay tại Hứa Hàng không để ý tới bên người những người này khuyên can, lại một lần nữa ra vững đá hướng nằm dưới đất kêu rên Lưu Minh Viễn lúc, Diệp Viễn động. Hắn trong nháy mắt đi vào Lưu Minh Viễn trước người, đồng dạng một cước cùng Hứa Hàng đối quá khứ. Bởi vì Diệp Viễn tới quá đột ngột, Hứa Hàng hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn ra vững cường độ, hắn một cước này chỗ dùng mình 6 tầng khí lực, chạy Lưu Minh Viễn đuổi đi. Hắn tin tưởng chỉ cần cước này đá phải Lưu Minh Viễn trên đùi, như vậy ra hỏa này nửa đời sau nhất định phải tại trên xe lăn vượt qua, hắn đối với mình lực đạo vô cùng có lòng tin. Thật không nghĩ đến ở giữa đột nhiên giết ra tới một cái Diệp Viễn, đương hai người vững ngạnh bính một chút về sau, hắn cảm thấy một cỗ đau đớn từ mu bàn chân truyền đến bắp chân, lại trải qua bắp chân truyền khắp toàn bộ đùi phải. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Viễn, cũng không nói lời nào, chỉ là run lên đau đớn đùi phải, một cái rét chữ tẩu vị, muốn tránh đi Diệp Viễn tiếp tục công kích nằm dưới đất Lưu Minh Viễn. Cái này ni mã bao lớn thủ bao lớn đoán. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, vừa mới bởi vì là Hứa Hàng không có phòng bị, như Diệp Viễn là toàn lực ra vững, đây mới gọi là hắn chiếm tiện nghi. Nhìn thấy Hứa Hàng không buông tha tiếp tục hướng về Lưu Minh Viễn vọt tới, Diệp Viễn nhấc lên 120 cái cẩn thận, hắn nhưng là từ Vưu Chi Dũng bên kia biết Hứa Hàng cũng không là bình thường cao thủ. Hắn không rõ Hứa Hàng vì cái gì nhìn thấy người này sau đột nhiên bạo tẩu, hắn cũng không thể không cẩn thận, nhìn xem giống như bạo đầu đồng dạng Hứa Hàng, hắn cũng muốn nhìn xem mình bây giờ có thể hay không bảo vệ sau lưng người này. Hứa Hàng rét chữ tẩu vị, coi là có thể nhẹ nhõm tránh thoát Diệp Viễn, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà có thể chính xác trực tiếp bóp ở lộ tuyến của mình bên trên, cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi ngay tại cái này thuyền đánh cá xài qua rồi mấy chiêu. Lã Thấm, trung niên chế phục, thuyền viên, Tiết Bác. Giờ khắc này ở trên thuyền tất cả mọi người là một chán dấu chấm hỏi, Vu Hồng bắt mắt nhìn Vương Hổ Sinh cùng Vưu Chí Dũng, cuối cùng cắn răng, cùng tiến lên. Giúp ai? Mã Hoa cái này khờ hàng, không đúng lúc mở miệng. Can ngăn. Vu Hồng bắt một cước đá vào da hỏa này trên ông, đem hắn trực tiếp rơi vào hai người vòng chiến. Sau lưng mấy tên thuyền viên đi theo Vu Hồng Bắc cùng một chỗ nhào về phía còn tại luật bản hai người. Cái này một hệ liệt thao tác làm cho ngoại nhân hoa mắt, rất tàu nhanh viên liền đem hai người tách ra. Diệp Viễn tránh thoát lôi kéo cánh tay mình bùi phỉ nói ra, các ngươi kéo ta làm cái gì, xem trọng cái này bạo đậu ra hỏa, đi lên liền đánh ta thần tài, đây là ngừng thuốc. Giờ phút này mấy tên chế phục bị thuyền viên cùng Hứa Hàng hai người thân thủ dọa sợ, cái này ni mã các ngươi làm sao so với chúng ta càng giống nỉ đồng phục, cái này thân thủ lực lượng này tùy tiện xuất ra một cái toàn cục luận võ thỏa thỏa ba hạng đầu thực lực. Cái này nho nhỏ thuyền đánh cá bên trên có nhiều cao thủ như vậy, cái này ni mã là thuyền đánh cá vẫn là quân hạng? Trung niên nhân phi thường thông minh, hắn hiện tại cũng không dám quá khứ, hắn vừa mới tại người khác không chú ý tình huống dưới đã kêu gọi trợ giúp. Hắn thấy đối diện mười mấy người đều là phần tử nguy hiểm, không nhiều gọi cho người, hắn thật đúng là không dám lên trước. Trợ giúp tốc độ kia là thật nhanh, mấy phút thời gian bến tàu liền đến hơn 20 tên chế phục. Khi thấy trong sở người đều tới, trung niên nhân lúc này mới an ổn hạ cái này một viên nỗi lòng lo lắng, mang theo chế phục nhanh chân đi đến Hứa Hàng trước mặt, nghiêm túc nói ra, đồng chí, ta mặc kệ ngươi là cái nào bộ môn, nhưng ngươi cái này đã cấu thành thương tổn nghiêm trọng, cùng chúng ta về trong sở một chuyến. Nói xong còn quay đầu đối mấy cái trẻ tuổi chế phục nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, còn không sợ người bị thương đưa đi bệnh viện. Mấy tên tuổi trẻ chế phục nghe được sở trưởng, lập tức liền muốn đi qua nhấc một mực ngã trên mặt đất chu lên Lưu Minh Viễn. Diệp Viễn phủi Lưu Minh Viễn một chút, phát hiện chỉ là cánh tay phải gãy xương, cùng không có vấn đề khác, mã thượng ngăn cản tiến lên đây muốn nhấc người mấy tên chế phục. Các ngươi cái này đem người khiêng đi tổn thất của ta tính thế nào? Ngươi muốn thế nào? Không thấy được hắn đều thụ thương sao? Chuyện gì cùng ta về trong sở nói? Trung niên nhân quay đầu nhìn xem Diệp Viễn, cảm giác cái này tiểu niên khinh có chút vô lý thủ nháo. Ta muốn hỏi dưới, các ngươi lần này ra gì là chính quy sao? Lại ghi chép sao? Lại người báo gì sao? Nếu như đều không có, kia cuối cùng người nào chịu chứ? Ta trên thuyền lần này tổn thất mấy ngàn vạn sẽ không tới cuối cùng cứ như vậy không giải quyết được gì à? Trung niên nhân bị Diệp Viễn liên tiếp vấn đề cho đang hỏi, tức thì bị Diệp Viễn nói mấy ngàn vạn dọa sợ. Liên ngươi cái này thuyền hỏng toàn báo hỏng lại mấy ngàn vạn sao? Trả lại ngươi tổn thất mấy ngàn vạn. Tại sao không nói ngươi tổn thất mấy ức đâu? Một mực theo trung niên nhân bên người cái kia tuổi trẻ chế phục giờ phút này lại biến trở về vừa mới kia phách lối bộ dáng. Khoan hay nói, đến lúc đó tìm người giám định một chút, nói không chừng thật đúng là có thể quá trăm triệu đâu. Diệp Viễn cười ha hà nói. Mà lên trước mấy cái chế phục đều đem đầu nhìn mình sở trưởng, bọn hắn là biết lần này ra gì căn bản cũng không có bất luận cái gì ghi chép. Cho nên bọn hắn muốn chờ đợi sở trưởng mệnh lệnh, nếu là đổi lại hết thảy đều là chính quy lời nói, trước mắt người trẻ tuổi hoàn toàn đã cấu thành trở ngại tội danh. Trung niên nhân thở sâu thở ra một hơi, dù sao trước mắt tại mình đến xem, tất cả đều là đối phương không đúng. Nhưng trước đó xảy ra chuyện gì hắn không biết, hắn hiện tại đơn giản hận thấu mình bạn học cũ, hiện tại coi như hắn nghĩ mặc kệ việc này, cũng không quá khả năng. Lúc này Hứa Hàng tại mấy tên thuyền viên trấn an dưới, táo bạo tính tình đã thuận rất nhiều, nghe tới Diệp Viễn những lời này về sau, trực tiếp mở miệng. Nên bồi nhiều tiền liền bồi nhiều tiền, nhà hắn có tiền. Ai như thế đại khẩu khí, còn có tiền, không có giám định trước đó ai cũng khó mà nói a. Đột nhiên thanh âm, dẫn tới tất cả mọi người hướng về phát sinh phương hướng nhìn lại đương Diệp Viễn nghe được câu này, lại nhìn thấy người tới trực tiếp một tay nâng trán, cái này ni mã đều cái nào cùng cái nào nha. Chỉ gặp thuyền đánh cá bên trên, phần phật đi lên một đám người, cầm đầu chính là Vương Học Hành, phía sau hắn không chỉ có đi theo ba cái mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân, đằng sau còn đi theo mấy tên cầm máy quay phim phóng viên. Hứa Hàng nghe được có người dám như thế nói chuyện với mình, nhíu mày. Chương 301, người một nhà. Chương 301, người một nhà. Diệp Viễn rõ ràng cảm nhận được Hứa Hàng lại tại tục đầu vội vàng đi vào trước mặt hắn, đưa tay ngăn cản hắn. Cái này ni mã hiện tại Hứa Hàng chính là một cái không bị khống chế man thú, xem ai không hài lòng liền cùng ai tới. Người một nhà, người một nhà. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Học Hành. Vương thúc, hắn là bằng hữu ta. Vương Học Hành ngượng ngùng cười cười. Ta cái này không đồng nhất đi lên liền nghe đến có người nói có tiền sao, ta còn tưởng rằng hắn chính là cái kia trong miệng ngươi hai bộ đầu. Trung niên chế phục sau khi thấy tới trong nhóm người này, rõ ràng có mấy cái giống như là phóng viên về sau, liền biết hôm nay việc này không dễ làm. Lại hồi tưởng tự mình làm, hẳn không có cái gì vi quy địa phương, duy nhất không đúng chính là không có ra gì ghi chép, xem ra chính mình muốn trở về nhanh bổ sung. Hứa Hàng biết mới tới người, là Diệp Viễn bên này sau hỏa khí cũng tiêu tan rất nhiều, sau đó mắt nhìn trung niên chế phục, đưa tay xuất ra công tác chứng minh đưa tới. Trung niên nhân tiếp nhận công tác chứng minh nhìn thoáng qua, sau đó mồ hôi chán liền bốc lên xuống dưới, cái cuối cùng nghiêm, cuối cùng cung kính đem giấy chứng nhận còn cho Hứa Hàng. Hiện tại trung niên nhân là khó, không biết tiếp xuống mình nên làm cái gì. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cũng rất thay hắn cảm giác khôi hài. Hứa Hàng nhìn một chút trung niên nhân biểu lộ liền biết chuyện gì xảy ra, sau đó đôi hắn nói ra. Bên này ta tìm người tiếp thủ, chuyện của ngươi đợi xong việc lại xử lý, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi đi về trước đi. Trung niên nhân biết mình xong, nhưng vẫn là nghe lời mang theo dưới tay mình chế phục quay người rời đi. Hứa Hàng gọi điện thoại, sau đó nghi ngờ hỏi hướng Diệp Viễn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại mấy ngàn vạn tổn thất? Không phải nói bọn hắn đụng các ngươi thuyền sao? Diệp Viễn tức giận trợn nhìn Hứa Hàng một chút. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ngươi mấy cái ý tứ? Đi lên liền đem ra hỏa này hướng phế đi chào hỏi, ngươi cái này tình huống như thế nào? Hứa Hàng nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, do dự một hồi vẫn là trả lời. Tiểu tử kia là ta cháu trai. Hứa Hàng không trả lời còn tốt, câu trả lời này để Diệp Viễn trực tiếp sẽ không. Ni mã cái này tình huống như thế nào? Nào có cứu cứu nhìn thấy cháu trai liền hướng phế đi đánh không phải nghe lã thấm nha đầu kia nói, Lưu Minh Viễn lớn nhất chỗ dựa chính là hắn cứu cứu sao? Lại dò xét Hứa Hàng, thế này sao lại là lớn nhất chỗ dựa, đây là lớn nhất chủ nợ còn nói quá khứ. Ngay tại Diệp Viễn không biết làm sao tiếp Hứa Hàng cái này câu trả lời thời điểm, Vương Học Hành đi tới, nhỏ giọng hỏi hướng Diệp Viễn. Thế nào tiểu Viễn? Đừng nói cho ta ngươi chơi kéo, ta cái này chuyên gia, phóng viên đều tìm tới, ngươi không phải. Nói hắn mắt nhìn Hứa Hàng không có nói tiếp. Vương thúc ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bằng hữu của ta, gọi Hứa Hàng, cái kia là xuất hiện chút ngoài ý muốn, ta nói người kia là hắn cháu trai. Vương Học Hành cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn, sau đó mở miệng nói. Đó chính là không đùa thôi, ai việc này làm. Nói hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ làm sao cùng mấy vị lao hỏa kế nói chuyện này. Vương thúc khoan hãy đi, Hứa Hàng kéo lại Vương Học Hành. Tên kia là ta cháu trai không giả, nhưng các ngươi có kế hoạch gì nên làm như thế nào làm thế nào, không muốn cân nhắc ta. Việc này một câu hai câu nói không rõ, dù sao các ngươi biết, có thể để cho gia hỏa này ăn thiệt thòi ta liền cao hứng. Nhìn Hứa Hàng nói chăm chú, Vương Học Hành cùng Diệp Viễn nhìn lẫn nhau một cái. Cuối cùng vẫn là từ Diệp Viễn đánh nhịp, quyết định còn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Ngay tại mấy người ở chỗ này thương lượng thời điểm, Hứa Hàng tìm người đã đến. Mấy vị đồng dạng ăn mặc đồng phục người tới trên thuyền, đầu tiên là cùng Hứa Hàng chào hỏi, sau đó dựa theo chương trình đối Diệp Viễn, thuyền viên cùng Lưu Minh Viễn đám người kia, đơn giản làm ghi chép. Tại Bùi Phỉ xuất ra thu hình lại về sau, sự tình trở nên sáng suốt rất nhiều, trách nhiệm một phương khẳng định là Lưu Minh Viễn, như vậy tiếp xuống chính là vấn đề bồi thường điểm này chế phục cũng thương lượng với Diệp Viễn qua, như là đã lập án, như vậy vẫn là trước tiên đem Lưu Minh Viễn đưa đến bệnh viện. Dù sao người bị thương nặng như vậy, nằm ở chỗ này tổng không phải chuyện gì à? Ở điểm này Diệp Viễn không tiếp tục ngăn cản, dù sao lúc này chế phục là Hứa Hàng tìm đến hắn tin tưởng Hứa Hàng trong vấn đề này, sẽ không thiên vị Lưu Minh Viễn. Không nên hỏi vì cái gì, từ Hứa Hàng ra tay liền có thể nhìn ra được, kia là thật sự xuống tay nha, hoàn toàn không có diễn kịch thành phần. Gọi tới 120 đem Lưu Minh Viễn đưa tiễn, những người còn lại đều bị chế phục gọi tới người mang về đối với bọn hắn, cần lại lần nữa trở về lại hỏi thăm, dù sao liên lụy đến quá ngàn vạn đồ cổ, chế phục cũng không dám tập quá mức. Lưu Minh Viễn từ khi nhìn thấy Hứa Hàng về sau, vẫn không tiếp tục dám nói một câu. Chỉ là bị đánh về sau, trên bong thuyền không ngừng kêu rên, cho dù là bị 120 nhấc gần xe cứu thương, hắn đều không dám thả ra một câu ngoan thoại, cái này khiến hắn những người bạn này phi thường kinh ngạc. Về phần bên này đồ cổ giám định, khi biết Vương Học Hành mang tới một vị là văn vật cục chuyên gia cùng nhà bảo tàng phó quán trưởng sau, chế phục bên này cũng không cần lại mời chuyên gia, toàn bộ giao cho những người này tới làm giám định là được rồi. Lưu lại chế phục, cùng mấy vị chuyên gia từ Bùi Phỉ dẫn đầu đi đến phòng ăn bên kia tập giám định đi. Trải qua ngắn ngủi bận rộn, bong tàu bên trên cuối cùng là thanh tịnh, Diệp Viễn không có bồi tiếp chuyên gia bọn hắn quá khứ, hắn rất tin tưởng Vương Học Hành, đối với chuyện này nhất định sẽ tập phi thường xinh đẹp. Kéo cái này Hứa Hàng đi vào thuyền đánh cá một cái góc, đưa cho hắn một điếu thuốc về sau, chính mình đồng dạng ngậm lên một cây, sau đó mới mở miệng hỏi. Nói một chút đi, không có cứu cứu đánh như vậy cháu trai ngươi bên này làm sao cái tình huống, nhìn ngươi vừa rồi dạng như vậy, nếu không phải ta ngăn đón ngươi là thật chạy phế đi hắn đi. Hứa Hàng thật sâu hít một hơi khói, sau đó mới ung dung mở miệng. Tên kia căn bản cũng không phải là người, nếu không phải trước đó lại ông ngoại hắn đảm bảo, hắn hiện tại đã tỏa tại trên xe lăn. Nói tới chỗ này, hắn vừa hung ác hít một hơi trong tay khói, sau đó mới bắt đầu giảng thuật. Có lẽ ngươi không biết, mẫu thân của ta sinh ta thời điểm là tuổi sản phụ, đại phu lúc ấy nói chỉ có thể lưu một người, phụ thân ta lựa chọn bảo đảm mẫu thân của ta, nhưng mẫu thân của ta lại khăng khăng muốn lưu lại ta, đến cuối cùng nàng vẫn là đi. Nói tới chỗ này, Hứa Hàng nhìn về phía mặt biển, một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt lặng yên trở xuống. Bởi vì ta phụ thân cùng gia gia đều tại bộ đội, cho nên ta lúc nhỏ là biểu tỷ ta nuôi lớn, biểu tỷ ta chính là Lưu Minh Viễn mẫu thân, kỳ thật ta cũng chỉ bất quá so Lưu Minh Viễn lớn 3 tuổi mà thôi. Nhưng ngươi biết không, năm trước, ngay tại năm trước tên xuất sinh kia tự tay đụng chết mẫu thân của nàng. Ngươi nói cứ như vậy xuất sinh ta phế đi hắn quá phận sao? Nói tới chỗ này, Hứa Hàng quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Chi tiết đâu? Ta nghĩ coi như tiểu tử kia lại hỗn đản, cũng không trở thành cố ý lái xe đi đụng mẫu thân mình à? Hắn dám, nếu là hắn cố ý đụng vào, cũng không cần ta đi phế đi hắn, già ra tử liền có thể phế đi hắn. Lúc ấy là bởi vì hắn về nhà chậm, nhi biểu tỷ ta đây là ra ngoài đón hắn, kết quả tiểu tử này tại trong khu cư xá còn không giảm tốc độ, tại qua một chỗ ngoặt thời điểm trực tiếp đem biểu tỷ ta đụng vào. Kết quả ngươi biết không? Hắn cho là hắn đụng là những người khác, căn bản là không có nghĩ đến đụng là mẫu thân mình. Xuất sinh này vậy mà không có dừng xe, trực tiếp liền đi. Cuối cùng biểu tỷ ta là bởi vì ra máu quá nhiều mới chết, hắn lúc ấy nếu như chịu xuống xe nhìn một chút, biểu tỷ ta hoàn toàn không cần thiết. Chương 302. Về nhà. Chương 302. Về nhà. Ngậy. Cư xá người khác không thấy được. Giám sát đi làm cái gì rồi? Diệp Viễn vẫn là không hiểu, hiện tại giám sát tân tiến như vậy, một người sống sờ sờ tại cư xá bị đụng, bảo an đều làm ăn gì? Nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, Hứa Hàng buồn bã cười một tiếng. Người tin tưởng mệnh sao? Tiểu khu đó chính là ta biểu tỷ nhà khai thác. Cùng ngày biểu tỷ ta phu phân phó bảo an đem đi nhà hắn kia đoạn giám sát cho nhốt. Kết quả ban đêm bảo an giao ban thời điểm quên mở. Về phần cư xá những người khác, con đường kia chỉ là thông hướng biểu tỷ ta nhà, căn bản cũng không có những người khác sẽ trải qua. Biểu tỷ ta thi thể vẫn là bảo an ở buổi tối tuần tra thời điểm phát hiện. Nói đến đây, Hứa Hàng một quyền nện ở trên lan can, đập làm bằng sắt lan can lõm vào một khối nhỏ. Tỷ phu ngươi tại sao muốn quan giám sát? Cái này nói không thông nha. Còn có chính là ngươi cháu trai về nhà thăm không đến mâu thân chẳng lẽ đều không gọi điện thoại? Diệp Viễn cảm giác mình giống như đang nghe một cái huyền nghi cố sự, nhà này người lại quá nhiều không cùng lẽ thường địa phương. Hứa Hàng cười khinh bỉ. Quan giám sát, là bởi vì hắn đem thư ký mang về nhà cái này rất khó lý giải sao? Về phần Lưu Minh Viễn xuất sinh này, hắn cùng ngày phấn ca thẳng đến ngày thứ 2 tỷ phu của ta về nhà, hắn cũng còn mơ mơ màng màng đâu, hoàn toàn không biết phát sinh hết thảy. Diệp Viễn nghe xong Hứa Hàng giải thích, ngoại trừ đối Hứa Hàng biểu tỷ cảm thấy tiếc nuối ngoài cái gì đều nói không nên lời, lại dạng này trượng phu cùng nhi tử, cũng làm khó hắn. Nếu không phải gì ta phu dùng về hưu bảo vệ xuất sinh này, ngươi cho rằng hắn hiện tại sẽ như vậy tiêu diêu? Lúc trước ta liền muốn phế đi hắn, dì ta phu cùng ta cam đoan, xuất sinh này nhất định sẽ lại lần nữa tập người, ngươi biết không? Nếu không phải là bởi vì xuất sinh này, dì ta phu là hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, nhiều làm một lần. Cũng là bởi vì hắn mới sớm lui ra tới, ha ha, nói cái gì sự nghiệp của mình không trọng yếu, ngoại tôn có thể thông qua chuyện này lớn lên là được, hoàn toàn là bê nói. Giữ lại xuất sinh như vậy ở bên ngoài, chính là một cái tai họa, nhưng người trong nhà đều không tin ta. Lúc ấy người trong nhà đều khuyên ta, nói xem ở biểu tỷ ta trên mặt mũi, liền tha cái kia một lần, xem ở trong nhà nhiều như vậy mặt mũi của ông lão bên trên. Ta lúc ấy liền không có ra tay. Nhưng ta đã nói, nếu như lại để ta biết hắn ở bên ngoài có cái gì không tốt sự tình, ta tự tay phế đi hắn, để hắn cả một đời tại trên xe lăn vượt qua. Lúc ấy không chỉ có hắn đồng ý, liền ngay cả ta cái kia không biết cái gọi là tỷ phu cũng cùng nhau cho ta hạ cam đoan, không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà lái thuyền đụng các ngươi, Lam đảo thật đúng là nhỏ nha. Diệp Viễn nghe xong cuối cùng lý giải Hứa Hàng vì cái gì bạo tẩu, nếu là đổi thành mình đoán chừng cũng muốn bạo tẩu, lại như thế một cái cháu trai thật đúng là. Diệp Viễn không biết an ủi ra sao, hoặc là nói hắn không có ý định an ủi. Dạng này người thay hắn nói tốt thật đúng là có lỗi với mình lương tâm. Hứa Hàng rất nhanh liền từ trong bi thống đi ra, còn rất phối hợp đối với Diệp Viễn nói: "Ta mặc kệ ngươi cùng cái kia gọi Vương Thúc Nghị đối với hắn làm cái gì, các ngươi tập càng vượt hung ác càng tốt, theo ta biết hiện tại ta kia tỷ phu thân gia mấy ức vẫn phải có. Các ngươi có thể gõ nhiều ít là nhiều ít, hắn không cho ta giúp ngươi muốn, chỉ cần các ngươi lại chứng cứ là được rồi. Diệp Viễn nhún vai, lúc đầu cảm giác chuyện này rất mang cảm giác bây giờ bị Hứa Hàng tiểu nói này, hắn một chút hứng thú cũng không có. Việc này hắn dự định giao cho Vương Học Hành, mình liền mặc kệ, đến cuối cùng có thể muốn trở về nhiều ít là nhiều ít đi, đổi ai nghe được này cậu thí chiếu chiếu sự tình, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Hứa Hàng cũng nhìn ra Diệp Viễn bởi vì chính mình giảng sự tình, tâm tình không tốt lắm, sau đó hắn chủ động đổi chủ đề. Ngươi làm sao cùng Lã Thấm lấy tới cùng đi? Các ngươi nhận biết? Bất quá nhìn nha đầu kia giống như không biết ngươi đi. Diệp Viễn nghi ngờ hỏi. Nàng không biết ta, ta biết nàng, ta công việc bây giờ nguyên nhân trong thành phố lãnh đạo chủ yếu gia thuộc đều cần nhận biết. Hứa Hàng phun ra một điếu thuốc rồi nói ra. Mẹ! Trong thành phố? Lãnh đạo chủ yếu? Gia thuộc? Ngươi nói là Lã Thấm nhà lại người là giám lãnh đạo? Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn mà hỏi. Ngươi không biết? Ngươi suy nghĩ một chút nàng họ trong thành phố có mấy cái? Hứa Hàng nói tới chỗ này liền không đang nói, ấn lý thuyết hắn nói những này đều có chút trái với nguyên tắc, nhưng hắn rất tin tưởng Diệp Viễn. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất công phu, chế phục nhóm cùng Vương Học Hành bên này chuyên gia đều đã trở lại bong tàu. Tiểu Viễn, coi là tốt hết thẻ 2410 vạn, ngươi xem một chút người trên thuyền còn có cái khác tổn thất sao? Vương Học Hành cười ha hả nói. Không có, lão nhìn xem xử lý đi. Diệp Viễn không hứng thú lắm trở lại. Vương Học Hành không biết đạo Diệp Viễn bởi vì cái gì không cao hứng, còn tưởng rằng hắn đây là ngại tiền thiếu đâu. Đành phải tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói ra. Đây đã là dựa theo thị trường giá cả giá cao nhất tính toán tiểu tử ngươi đừng không biết đủ. Nghe được Vương Học Hành nói như vậy, Diệp Viễn liền biết hắn hiểu lầm mình đành phải cười khổ giải thích đạo. Không phải là bởi vì việc này, là bởi vì vừa nghe một cái xuất sinh làm ra sự tình, làm trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Vương Học Hành nghe được Diệp Viễn nói như vậy, thế mới biết không phải là bởi vì giá cả sự tình, hắn cũng liền yên lòng, hắn lần này chủ động lấy lòng thật đúng là không phải giống như hắn nói bởi vì tên, hoàn toàn là một loại báo đáp. Chỉ bất quá loại này báo đáp hắn cần bí ẩn tiến hành, bởi vì hắn phát hiện, vợ mình tại Diệp Viễn đảo thượng sau khi trở về, không chỉ có chứng mất ngủ tốt, trên thân thể một chút bệnh vật cũng đều không thấy. Hắn hiện tại phi thường muốn giao hảo Diệp Viễn, hắn tin tưởng người trẻ tuổi kia trên thân nhất định lại đại bí mật, không nên hỏi Vương Học Hành vì cái gì như thế chắc chắn, đây là hắn một loại trực giác. Cũng là bởi vì mình lại loại trực giác này, mới khiến cho hắn tại rất nhiều chuyện trọng đại quyết sách bên trên lợi cho thế bất bại đã sự tình đã kết thúc, như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Hứa Hàng ngồi tiếp Diệp Viễn đi theo chế phục trở về một chuyến trong cục, về phần Vương Học Hành cùng mấy vị kia chuyên gia, Diệp Viễn cũng không biết bọn hắn cùng nhau đi làm cái gì. Thuyền viên đoàn thì là liên hệ hải sản cửa hàng bên kia, đem trên thuyền ngư hoạch trở quá khứ. Bởi vì lại Hứa Hàng tại, một ít chuyện rất là thuận lợi, sau một tiếng Diệp Viễn đã xuất hiện tại Lam Cẩm Tân Uyển nhà mình biệt thự trước cửa. Đi vào ngồi một chút. Diệp Viễn đối trong xe Hứa Hàng nói: "Không được, ta bên kia còn có chút sự tình xử lý, ngươi yên tâm lưu Minh Viễn sự tình, ta sẽ giúp ngươi theo vào." Nói xong Hứa Hàng không có lại dừng lại, lái xe hơi biến mất trong nháy mắt tại cư xá cuối cùng. Diệp Viễn cương đi vào biệt thự viện tử, liền thấy Nữu Nữu còn có Ái Nữu đang ở sân dài chơi đùa, Ái Nữu là cái thứ nhất phát hiện Diệp Viễn vào cửa. Khi thấy Diệp Viễn về sau, Ái Nữu thật nhanh chạy đến Diệp Viễn bên người, đối Diệp Viễn gâu. Gâu. Têu hai tiếng. Ngồi xổm người xuống sờ lên Ái Nữu đầu, đồng thời đem mấy giọt không gian nước hồ đưa đến Ái Nữu trong miệng, tiểu Ái Nữu hưởng thụ nằm dạp trên mặt đất tiêu hóa xem nước hồ mang cho mình chỗ tốt. Cứu cứu, Nữu Nữu bay nào tiến Diệp Viễn trong ngực. Diệp Viễn một bên giúp đỡ tiểu nha đầu chỉnh lý đã đầu tóc rối bời, một bên treo tiểu nha đầu mũi một chút hỏi. Nghĩ cứu cứu sao? Suy nghĩ. Chỗ nào nghĩ cứu cứu rồi? Dạ dày, chương 303. Bỏng tới tay. Chương 303, bỏng tới tay. Tại sao là dạ dày nghĩ cứu cứu? Diệp Viễn cũng bị cháu gái cái này não đại động mở trả lời, làm có chút ngộng. Bởi vì cứu cứu tới, mỗ mỗ liền sẽ tập rất nhiều rất thật tốt ăn. Níu níu đương nhiên nói. Nghe được tiểu nha đầu nói như vậy, chọc cho Diệp Viễn cười ha ha. Ngươi cái này không phải nghĩ cứu cứu nha, đây rõ ràng là nghĩ kỹ ăn a. Lão mụ nghe được trong viện có người nói chuyện, đi ra, khi thấy là con trai mình lúc, có chút ngoài ý muốn. Ngươi tại sao trở lại? Cũng không gọi điện thoại trước. Hôm nay ra biển trở về vừa vặn đến Lam đảo, liền về nhà nhìn xem. Diệp Viễn không quan trọng nói, hắn cũng không dám đem mình ở trên biển phát sinh sự tình nói với mình phụ mẫu. Nếu để cho bọn hắn biết chuyện đã xảy ra hôm nay, bọn hắn lại muốn lại nhảy không xong. Mau trở lại phòng, ngươi bà ngoại ở nhà đâu? Ngươi đứa nhỏ này một ngày cũng không biết bận bịu chút cái gì, ngay cả ngươi bà ngoại xuất viện cũng không sang. Lão mụ miệng bên trong một bên ba lạp nói không ngừng, một bên đưa tay lôi kéo Diệp Viễn liền hướng về trong biệt thự đi. Lam đảo thị, một gian độc lập trong phòng bệnh. Ngươi một ngày liền không thể để cho ta bất lo một chút. Ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc kia toàn cơ bắt bằng hữu. Một vị nhìn qua mang theo nho nhã khí độ trung nhân đang đứng tại Lưu Minh Viễn trước giường bệnh gào thét khiển trách hắn. Lưu Minh Viễn vừa mới làm xong giải phẫu, cánh tay mặc dù bảo vệ, nhưng muốn khôi phục lại như trước dáng vẻ, hiện tại y học còn làm không được. Nói cách khác, hắn về sau liền muốn biến thành một cái, tay không thể nâng, vai không thể khiêng nửa cái phế nhân. Ta làm sao biết cái kia thối đánh cá cùng tên kia nhận biết, ta tránh hắn cũng không kịp làm sao có thể đi trêu chọc hắn. Lưu Minh Viễn nhỏ giọng thầm thì. Trung niên nhân vốn là đang giận trên đầu, nghe được con trai mình nói như vậy mã thượng hỏa khí lại nổi lên. Thu hình lại ta xem, liền vì một con cá về phần ngươi sao? Ngươi nói một chút ngươi những năm này đều làm cái gì? Một thiên thiên bất học vô thuật. Trung niên nhân một hơi mắng nửa giờ mới kết thúc, một bên một người mặc lộ lương trang ba mươi mấy tuổi nữ nhân, quan tâm vị Lưu phụ, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Lưu Minh Viễn không muốn mạnh miệng. Lưu phụ bị nữ nhân đỡ lấy ngồi tại trong phòng bệnh trên ghế salon, nữ nhân cầm qua một bình nước khoáng, đưa cho hắn. Trước uống ngụm nước, hai tử đều lớn như vậy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ngươi cái này trái tim không tốt chính ngươi cũng không phải không biết, lại nói hải tử đây không phải cũng thụ thương sao? Thu hình lại ta cũng nhìn, nếu không phải kia thuyền đánh cá đột nhiên biến hướng, Minh Viễn du thuyền căn bản là không đụng được bọn hắn. ta nhìn đều là những người kia cố ý sau đó lại dùng một chút giả đồ cổ đến dọa dẫm, trong này rất có thể là một trận âm mưu. Không phải làm sao lại trùng hợp như vậy, Minh Viễn tùy tiện ở trên biển lên xung đột người, chính là ngươi em vợ kia bằng hữu. Ta xem bọn hắn chính là còn nhớ rõ sự tình trước kia, bây giờ muốn trả thù, cho nên mới đào cái này hố. Nữ nhân nói để trung niên nhân cho mày, túi đầu không nói. Nhi Lưu Minh Viễn thì là tại nam nhân không thấy được góc độ, đối với nữ nhân vươn ngón tay cái. Trung niên nhân suy tư sau một lúc, mở miệng nói: "Đi việc này ta sẽ xử lý, các ngươi về sau cũng đừng lại đi trêu chọc tên kia trở Minh Viễn thương lành liền xuất ngoại đi, mấy năm gần đây đều không cần trở về." Nói xong đứng người lên, đối nữ nhân bên cạnh nói ra: "Ngươi ở chỗ này chiếu cố Minh Viễn, ta đi xử lý chuyện bên kia. Nơi này không cần ngươi lo lắng, ban đêm ngươi trở về sao?" Nữ nhân ôn nhu giúp đỡ trung niên nhân sửa sang lấy quần áo trên người, rồi nói sau. Nói tới chỗ này, trung niên nhân nhìn thấy nữ nhân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, vô vô còn đang vì mình chỉnh lý cúc áo hai tay. "Được rồi, ta tận lực trở về." Nói xong trung niên nhân quay người rời đi. Chờ trung niên nhân sau khi đi, nữ nhân mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó quay đầu mỉm cười nhìn Lưu Minh Viễn. "Làm sao lão đầu tử gần nhất không có cho ăn no ngươi? Nếu không ca ca mời ngươi ăn ăn ngon." Vừa mới còn một mặt ủy khuất biểu lộ Lưu Minh Viễn, giờ phút này một mặt ý lìa chuyện cười. Trung niên nhân đi ra bệnh viện, ngồi trở lại đến trên xe của mình, đối trước mặt lái xe nói ra: "Đi đại viện nhi." Lái xe giữ im lặng nổ máy xe. Trung niên nhân lấy điện thoại cầm tay ra, chuyển ra một cái mã số. "Cha, ta là Tướng Khải, đây không phải mới về Lam Đảo sao, muốn đi xem một chút ngài, ngài nhìn." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một lão nhân thanh âm: "Ngươi là đến xem ta sao? Minh Viễn chuyện bên kia ta đã biết, tiền bồi cho người ta. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, lão hứa nhà không có ngươi nghĩ như vậy nát, sẽ không dùng việc này tính toán các ngươi, sự tình ta điều tra qua nguyên nhân gây ra chính là Minh Viễn sai. Lần này xem như giáo huấn đi, về sau lại có chuyện như vậy, ta tấm mặt mo này cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn. Còn có ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi những năm này ở bên ngoài đều làm cái gì, ngươi cũng cho ta thành thật một chút. Tới thì không cần, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi." Nói xong điện thoại bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Tương Khải đưa tay vuốt vuốt mi tâm, gần nhất một ít chuyện phi thường không thuận, không chỉ có mấy cái hạng mục chưa bắt lại, con trai mình bên này còn ra chuyện này. Lần nữa lấy điện thoại di động ra. "Vương luật sư, ta bên này không có ý định khởi tố đối với đối phương muốn bao nhiêu tiền trực tiếp cùng công ty của ta kế toán nói một chút, hôm nay liền gọi cho hắn nhóm, ta chỉ hy vọng chuyện này mau chóng kết thúc." Điện thoại bên kia không biết nói cái gì, Lưu Tương Khải tiếp tục nói ra: "Ngươi cho rằng 2400 vạn cùng 1800 vạn với ta mà nói khác nhau ở chỗ nào sao? Liền theo ta ý tứ đi làm đi." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, Lưu Tương Khải lại đánh ra một chiếc điện thoại. "Minh Viễn thế nào? Các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, ngươi giúp ta khuyên bảo hắn, đứa nhỏ này." "Ừm. Đi." "Biết." "A, thế nào?" Lưu Tương Khải quan tâm hỏi. "Không có gì, ta giúp Minh Viễn đổ nước không cẩn thận bỏng tới tay." Nữ nhân ở điện thoại bên kia giải thích đạo: "Ngươi cũng bao lớn người làm sao còn cùng tiểu hải tử, đi ta ban đêm còn có chút sự tình cùng ra tử thương lượng liền không trở về, ngươi nếu là quá mệt mỏi tìm cái hộ công, nếu là đem ngươi mệt muốn chết rồi tan lên đau lòng." "Được, minh bạch làm thế nào?" Trong điện thoại nữ nhân chuyển đến nhu nhu thanh âm. Cúp điện thoại, Lưu Tương Khải luôn cảm giác hôm nay trong điện thoại, nữ nhân có chút cổ quái. Bình thường mình gọi điện thoại cho nàng, đều là nàng nói mình nghe, nhưng nay nói ít như vậy. Lưu Tương Khải cũng không nghĩ nhiều, dù sao bên kia còn có nhà mình nhi tử, nữ nhân có thể làm gì? Đi làm Cẩm Tân huyện, đối phía trước đang lái xe nói một tiếng, sau đó tựa ở ra thật châu ngồi nhắm mắt lại. 30 phút sau Lưu Tương Khải xe đứng tại một tòa cao tầng phía dưới. "Minh Tảo tới đón ta." "Được rồi lão bản, đi thang máy, đi thẳng tới một tầng 8 ấn vang lên 1801 chung cửa." Cửa phòng rất nhanh bị mở ra, một vị người mặc gợi cảm áo ngủ nữ hài xuất hiện tại trong môn. Nữ hài nhìn thấy Lưu Tương Khải đầu tiên là sửng sở, sau đó trực tiếp nhào về phía Lưu Tương Khải, cả người giống như gấu túi đồng dạng treo ở hắn trên thân. "Lão Lưu, sao ngươi lại tới đây? Nhớ ngươi muốn chết." Chương 304. Tiền nhận được. Chương 304. Tiền nhận được. "Tiểu Viễn, lần này bà ngoại nằm viện không ít dùng tiền a. Qua mấy ngày ta liền trở về, các ngươi cũng đừng ở ta lão bà tử này trên thân lãng phí tiền." Bà ngoại lôi kéo Diệp Viễn tay, hữu tâm đau lòng nói: "Bà ngoại ngươi nói đây là lời gì, ngài thân thể tốt trọng yếu nhất, về phần tiền na đều là chuyện nhỏ, hiện tại nhà ta lại không thiếu những tiền kia, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Về sau lão liền phụ trách đem thân thể dưỡng tốt, sau đó thật vui vẻ còn sống là được." Bà ngoại nghe được Diệp Viễn nói như vậy, vui gặp răng không thấy mắt, vui mừng nói: "Tiểu Viễn là thật trưởng thành, về sau bà ngoại liền hưởng ta lớn ngoài tôn tử phúc đi." Lão mụ ở một bên nghe được bà ngoại, không khỏi hế ẩm nói ra: "Liên ngươi ngoại tôn tử tốt, ta một ngày này cho ngài bận bịu hồ đến, bận bịu hồ đi cũng không gặp ngươi nói ta một câu tốt, tiểu tử này ngươi xuất viện cũng không sang, ngươi còn coi hắn làm cái bảo. Cô bà, nữu nữu cũng muốn hưởng cứu cứu phúc." Tiểu nha đầu mặc dù nghe không rõ các đại nhân nói chuyện ý tứ, nhưng cái này không ảnh hưởng nàng tại trước mặt đại nhân soát một đợt tồn tại cảm. Tiểu nha đầu chọc cho mấy vị trưởng bối cười ha ha. Ngay tại người một nhà sung sướng âm thanh bên trong, Diệp Hủy dẫm lên giày cao gót đi đến. "Đều cười gì vậy, vui vẻ như vậy?" Diệp Mẫu cười ngửa tới ngửa lui nói ra: "Ngươi khuê nữ dự định cùng nàng cụ bà cùng một chỗ hưởng nàng cứu cứu phúc đâu?" Diệp Hủy nghe nhìn về phía nữu nữu: "Ngươi biết hưởng phúc là có ý gì sao?" "Biết nha, chính là cứu cứu mua cho ta thật nhiều ăn ngon." Tiểu nha đầu vẻ mặt thành thật trả lời. Diệp Viễn nghe cười lớn tiếng hơn, kéo qua tiểu nha đầu tay hỏi: "Hiện tại nữu nữu nhỏ, cứu cứu mua cho ngươi ăn ngon, chờ nữu nữu trương trưởng thành cho cứu cứu mua cái gì? Cứu cứu muốn cái gì nữu nữu liền mua cái gì." Tiểu đại nhân trả lời Diệp Viễn rất hài lòng, sau đó thị uy đồng dạng nhìn mình tỉ tỉ: "Thế nào, hai người các ngươi lỗ hổng không có cái này đãi ngộ a. Diệp Hủy mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó tức giận nói ra, đứa nhỏ này đều bị hai người các ngươi làm hư nữu nữu, ngươi đem ngươi trước mấy sau khi lớn lên muốn làm cái gì nói cho cứu cứu ngươi, ta nhìn hắn còn có thể hay không vui ra. Nghe được lão tả, Diệp Viễn ôm lấy nữu nữu, để tiểu nha đầu làm được trên đùi của mình sau đó hỏi, nói cho cứu cứu, nhà ta nữu nữu sau khi lớn lên muốn làm cái gì? Tiểu nha đầu chứng chặt đàng hoàng hồi đáp, chờ ta sau khi lớn lên, nhất định phải làm một về hưu công nhân viên chức. Ngậy. Diệp Viễn bản đến trả mỉm cười khuôn mặt, trong nháy mắt liền dừng lại tại đó. Giờ phút này Diệp Hủy ngoạn vị nói ra, tại sao phải làm về hưu công nhân viên chức? Chỉ có về hưu công nhân viên chức mới có thể cùng cứu cứu, Thiên Thiên không hề làm gì, liền có thật nhiều thật là nhiều tiền cầm. Tiểu nha đầu tấm xem khuôn mặt, nói rất chân thành. Đây đều là ai nói cho ngươi? Diệp Viễn có chút nghiêm khắc nhìn về phía Nữu Nữu, cho tiểu nha đầu làm có chút sợ hãi, dãy rủa lấy muốn thoát ly Diệp Viễn ôm ấp. Một bên dãy rủa còn một bên nói ra, ta nói ta cứu cứu không hề làm gì, mỗi ngày đều mua cho ta thật nhiều thật là nhiều đồ chơi. Lớp chúng ta bên trên tiểu bằng hữu đều nói, cứu cứu là về hưu công nhân viên chức, cùng bọn hắn ra ra mãi mãi, chỉ có về hưu công nhân viên chức mới có thể một ngày không hề làm gì còn có tiền cầm. Tiểu nha đầu rốt cục tránh thoát ra Diệp Viễn ma chảo, trực tiếp chạy đến Diệp Hủy bên người, sau đó ôm Diệp Hủy đuổi. Tỷ cho Nữu Nữu thay cái nhà trẻ, tiền này ta ra, ngươi không phải là cho Nữu Nữu đưa cái giả nhà trẻ à? Một đêm ngay tại người trong nhà hoan thanh tiếu ngữ dài vượt qua. Sáng ngày thứ 28 điểm nhiều, Diệp Viễn là bị ngân hàng chuyển khoản thanh âm nhắc nhở làm tỉnh lại, mắt nhìn nội dung tin nhắn. Ngài số đuôi ít 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 thẻ tụ hợp vào 24100000. Không không nguyên, số dư còn lại ít 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 nguyên. Khá lắm, Vương Học Hành bên kia động tác thật đúng là nhanh, dòng giá 2410 vạn nhanh như vậy liền muốn đi qua. Vốn nên hưng phấn một chút hắn, nhớ tới xuất tiền cái này toàn ra người Đức Hạnh, cũng đã mất đi hứng thú. Ra khỏi phòng, phát hiện trong nhà chỉ còn lại lão mụ cùng bà ngoại ở nhà. Lão tả đi làm, lão ba đi hải sản cửa hàng hỗ trợ, Nữu Nữu cũng bị lão ba đưa đến nhà trẻ, nhìn xem toàn ra người, nên bận bịu đều đi làm việc. Diệp Viễn lại nghĩ tới tối hôm qua, Nữu Nữu câu kia cứu cứu cùng về hưu công nhân viên chức trò cười, không khỏi lắc đầu. Lão mụ ở phòng khách xem TV, nhìn thấy Diệp Viễn ra nói ra, tiểu Viễn lần này ngươi ngay tại nhà ở thêm mấy ngày, dù sao đều là cấm cá kỳ, ngươi bà ngoại thực rất nhớ ngươi cái này lớn ngoại tôn. Được, lần này không có việc gì ta tại Lam đảo nhiều bồi bồi các ngươi. Diệp Viễn một bên rửa mặt, một bên đáp trả trong phòng khách mẹ hỏi ý. Ngay tại Diệp Viễn rửa mặt xong chuẩn bị đi phòng ăn ăn điểm tâm thời điểm, Vương Học Hành điện thoại liền đánh tới. Tiểu Viễn, ngươi còn tại Lam đảo à? Ừ, tối hôm qua ở nhà ở, cái này không mới vừa dậy à, có chuyện gì không Vương thúc? Tiền nhận được à? Nhận được, về phần quyên tiền, Vương thúc ngươi quyết định, chúng ta nói xong tên này ngươi ra, đừng nghĩ kéo ta xuống nước, đến lúc đó bao nhiêu tiền ta gọi cho ngươi. Vương Học Hành nhẹ nhõm nói ra. Tiền là việc nhỏ, ta gọi điện thoại chính là muốn hỏi một chút ngươi định đem tiền quên đến địa phương nào. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, trước đó Vương Học Hành là dự định để cho mình đem tiền dùng tại quản lý hải dương rác rưởi bên trên, chủ ý này rất tốt, nhưng mình cảm giác quá cái kia. Vương thúc, ta bên kia lại một cái hải dương bảo hộ khu, chúng ta đem tiền quên cho bên kia à? Đây là Diệp Viễn làm ra quyết định, mặc dù bảo hộ khu là quốc gia, nhưng tài chính Tô Vệ Quốc bọn hắn là thật gấp, đã số tiền kia tới có chút nhẹ nhõm, còn không bằng trực tiếp quên cho những cái kia động vật, những này xem như giúp đỡ Lưu Minh Viễn một nhà tích đức làm việc thiện đi, ai bảo hắn tập những chuyện kia, còn không bằng những động vật này đâu. Diệp Viễn tâm bên trong ác thú vị nghĩ đến. Được, vậy ta liền biết làm sao vận tác. Tiểu tử ngươi động động miệng, ta lão đầu tử này chạy chân gãy, tại sao ta cảm giác ta như thế lớn cái chủ tịch, thành cho ngươi tiểu tử làm công phụ ta đâu. Vương Học Hành không quên ở trong điện thoại trêu chọc Diệp Viễn hai câu. Cũng đừng, ngài cái này giá trị bản thân ta nhưng thuê ta sai rồi, lại nói coi như thuê trợ lý, ai không tìm những kia tuổi trẻ xinh đẹp, tìm lao già ta còn không có nặng như vậy khẩu vị. Tiểu tử ngươi đi nha, dám bắt ngươi Vương thúc pha trò rồi. Lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi không bán hai kiện tốt đông tây cho ta, việc này chúng ta nhưng muốn nói đạo nói đi, biết tiểu tử ngươi bận bịu liền không quấy rầy ngươi. Nói xong Vương Học Hành liền cúp điện thoại. Cái này tiểu lão đầu, làm sao đột nhiên đối với mình gần như vậy hồ rồi? Diệp Viễn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là như vậy quen thuộc là hắn muốn xem đến, cho nên hắn cũng sẽ không nhiều muốn. Rất nhanh lại tiếp vào Hứa Hàng điện thoại, đại thể cũng là hỏi tiền nhận được không có, khi biết trước tiền đã đánh tới Diệp Viễn tài khoản về sau, Hứa Hàng liền không có nói nhảm trực tiếp cúp điện thoại. Ngự Thủy Hào hôm qua liền đã trở về, liền ngay cả Đại Bạch cùng Tiểu Sa đều đã theo thuyền đánh cá đằng sau trở về địa điểm xuất phát. Đây đều là Vu Hồng Bác gọi điện thoại nói cho hắn biết, nhất làm cho Diệp Viễn không nghĩ tới con kia lăng bị quy đồng dạng về tới Ngư Loan đảo. Chương 305, chúng ta không có khả năng. Chương 305, chúng ta không có khả năng. Xem ra mình cái kia bảo hộ khu lại thêm một cái ăn hàng, còn tốt hôm nay lại một bút khoản tiền tới sổ, đủ bọn gia hỏa này ăn một trận. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến mình bảo hộ khu chuyện thời điểm, cùng một ngôi tiểu khu bên trong, một tòa cao tầng cái nào đó ra phòng. Lã Thấm cùng một nữ hải vừa mới rời giường, Lã Thấm mắt nhìn ngay tại phòng vệ sinh rửa mặt nữ hải. Còn nói trong lòng mình không có hắn, hôm qua cùng ngươi giảng hắn sự tình, ngươi một đêm này đều không chút ngủ ngon à. Nữ hải một bên đánh răng một bên trả lời. Chúng ta không thể nào, ta hôm qua là muốn ta mẫu thân bệnh đâu. Được được được, ngươi nói làm sao lại thế nào đi, thật không hiểu rõ ngươi, đã đều đã trở về dù sao cũng nên gặp một lần à. Nếu như trong lòng ngươi không có hắn, vì cái gì không trở về các ngươi Bình Giang, trở lại trực tiếp tới chúng ta Lam đảo làm gì? Lã Thấm thật sự là không hiểu chính mình cái này khuê mật. Nữ hài nghe được Lã Thấm, trên tay đánh răng động tác dừng lại, con mắt vô thần nhìn về phía mình trong gương, giống như là trả lời khuê mật, lại giống là tự đủ. Lúc trước mẫu thân của ta tổn thương hắn quá độc ác, nghe nói rất lâu hắn mới đi ra khỏi đến, ta không muốn gặp lại sau lại một lần kích thích đến hắn. Lã Thấm trợn trắng mắt. ta cũng không có nhìn ra tên kia lại như vậy giòn, ngươi là không biết hắn hiện tại cái dạng gì à? Người là sẽ thay đổi. Ngươi biết không? Ngay tại hôm qua, hắn còn hố một người hơn 2000 vào đâu, ta thế nào không nhìn ra tên kia lại ngươi nói như vậy giòn. Lại nói mẫu thân ngươi nói cũng không sai, lúc trước hắn căn bản là không xứng với ngươi, đổi lại ngươi lại nữ nhi sẽ cho một ngôi nhà bên trong cầm học phí đều phí sức gia đình sao? Nữ hài nhìn thật sâu lã thấm một chút, sau đó ung dung nói ra. Ngươi biết cái gì gọi là chết sĩ diện, nghèo hào phong sao? Ta trước kia cũng không hiểu, nhưng biết hắn về sau ta mới hiểu được. Hai chúng ta ra ngoài ăn cơm, hắn tình nguyện bắt hắn nửa tháng tiền ăn mời ta ăn cơm, sau đó nửa tháng trốn ở phòng ngủ ăn màn thầu dưa muối, cũng không muốn để cho ta bỏ tiền. Mới đầu ta cũng không hiểu, về sau tiếp xúc thời gian lâu dài ta mới hiểu được, bởi vì hắn nghèo, cho nên hắn chú trọng hơn mặt mũi của mình, hắn cho là ta bỏ tiền hắn thật mất mặt, rất đau đớn tự tôn. Tôn nghiêm với hắn mà nói, có lẽ là cuối cùng có đông tây đi. Nhưng mẫu thân của ta đi lên đem hắn cho rằng trọng yếu nhất đông tây cho xé toang, cho nên hắn mới tính toán không nói những thứ này, bây giờ nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta để ngươi giúp ta hỏi thăm sự tình thế nào. Ngây thơ, loại suy nghĩ này chính là tâm trí không thành thục. Mình lớn bao nhiêu năng lực, xử lý bao lớn sự tình, liền cùng hiện tại có chút học sinh, bởi vì muốn sinh hoạt tốt một chút, tại trước mặt bằng hữu lại mặt mũi một chút, khắp nơi đi lưới vay. Lã Thấm đầu tiên là nhả ránh hai câu, sau đó mới trả lời nữ hải. Sự tình ta giúp ngươi nghe ngóng Tống Nhiễm mâu thân thật là đến Lam đảo nhìn qua bệnh, nhưng không có nằm viện ghi chép. Cụ thể là đi nơi nào xem bệnh ta không có tra được, nhưng nghe nói Tống Nhiễm tại Lam đảo mua cái phòng ở, tặng người, ngươi đoán xem đưa cho người nào. Nói tới chỗ này, Lã Thấm trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ta làm sao biết, bất quá bị đưa nhà người, nhất định cùng chưa khỏi mẫu nàng thân bệnh người có quan hệ. Ngươi giúp ta điều tra một chút, ta tự mình qua khứ bái phòng nhà kia hiện tại chủ nhân, nói không chừng liền có thể tìm tới người kia. Nữ hài trong mắt toát ra kích động ánh mắt. Lã Thấm lôi kéo nữ hài đi đến cửa sổ sắt đất một bên, bởi vì các nàng trọ ở nhà này là cao tầng, trong cư xá cảnh sát nhìn một cái không sót gì. Lã Thấm dùng tay chỉ khu biệt thự bên kia một tòa biệt thự mở miệng nói ra. Ngươi thấy gần nhất ngôi biệt thự kia sao? Chính là kia tòa nhà. Nữ hài nghe được Lã Thấm, cao hứng nói ra. Ngay ở chỗ này. Quá tốt rồi, một hồi ta liền đi qua. Lã Thấm tại bên cạnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ hải. Ngươi không muốn hỏi hỏi ta, phòng này hiện tại chủ nhân kêu cái gì sao? Làm sao nghe ngươi giọng điệu này, ngươi còn nhận biết? Nữ hải có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Lã Thấm nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lã Sa. Thời khắc này Diệp Viễn Khả không biết, ngay tại cách mình cách đó không xa địa phương, lại hai vị mỹ nữ ngay tại nghị luận hắn. Vừa mới đáp ứng lao mụ muốn tại Lam đảo nhiều bồi bồi bọn hắn, kết quả Trương Vô Tấn một chiếc điện thoại làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trương Vô Tấn biết cấm cá kỳ Diệp Viễn nhất định không có chuyện gì, liền gọi điện thoại tới chuẩn bị lôi kéo Diệp Viễn khứ nước Mỹ, lần này xuất ngoại chủ yếu là mua sắm một nhóm bãi cắt thiết bị. Tiếp theo chính là nghĩ Diệp Viễn bồi tiếp hắn đi ra ngoài chơi một chút, mới đầu Diệp Viễn là không có ý định quá khứ, nhưng khi Trương Vô Tấn ra hỏa này vậy mà nói nước Mỹ bên kia có rất nhiều tiền tiến bắt cá thiết bị, Diệp Viễn liền động tâm. Nhất là nghe nói Trương Vô Tấn lần này còn muốn đi sòng bạc chơi đùa, Diệp Viễn cuối cùng quyết định đi theo đi qua nhìn một chút. Cũng không phải Diệp Viễn tốt bao nhiêu cược, hắn chỉ là muốn gặp một lần trong điện ảnh sòng bạc đến tột cùng là dạng gì. Trước kia điều kiện không được, hiện tại mình điều kiện tốt, trong túi cũng lại một chút tiền trinh tiền, tầm mắt làm sao cũng muốn bung ra một chút đi. Không phải tân tân khổ khổ ra biển đánh cá vì cái gì? Không phải liền là muốn gọi cuộc sống của mình qua tới nhuần một chút sao? Bung xuống Trương Vô Tấn điện thoại, đi vào phòng khách, Diệp Viễn ngượng ngùng đối lão mụ nói ra. Trương Vô Tấn gọi ta cùng hắn đi lội nước Mỹ, ngươi nhìn nếu không ngươi cùng lão ba cũng theo giúp ta cùng đi. Các ngươi hiện tại niên kỷ vẫn được, cũng đi ra xem một chút. Ngươi đi đi, ta và cha ngươi thì không đi được, ngươi bà ngoại lớn tuổi bên người cũng nên có người. Lão mụ một bên nhìn xem trên tivi phim truyền hình, một bên không quan trọng nói. Ngươi chừng nào thì đi? Lão mụ đột nhiên hỏi tới một câu. Ngày mai đi, thủ tục Trương Vô Tấn xử lý thuận lợi ngày mai là có thể. Hiện tại thật thuận tiện, nói ra nước liền xuất ngoại, không giống chúng ta lúc đó, nghĩ ra nước quá khó khăn. Diệp Viễn bội phục nhất lão mụ chính là, vô luận sự tình gì nàng đều có thể liên tưởng đến trên người mình đi, sau đó liền có thể ba lạp nói không xong. Lam đảo phi trường quốc tế, cầm thẻ lên máy bay Diệp Viễn leo lên bay hướng nước Mỹ chuyến bay. Nhìn xem chỗ ngồi hảo, Diệp Viễn về sau đi đi, tìm tới mình cái kia chỗ ngồi gần cửa sổ, đem một cái hai vai bao lên trên vừa để xuống, ngồi vững vàng sau đeo lên dây an toàn. Ta nói Tiểu Viễn, ngươi cái này xuất ngoại cũng quá tùy tiện a. Liền mang như thế một cái bọc nhỏ. Đi sau lưng hắn Trương Vô Tấn, mắt nhìn Diệp Viễn hai vai bao nói, làm sao xuất ngoại còn muốn cùng dọn nhà đồng dạng. Diệp Viễn tức giận về đối quá khứ. Sau khi ngồi xuống, Diệp Viễn dò xét chung quanh nơi này hành khách, đây là bay hướng nước Mỹ chuyến bay, nhưng đại đa số cũng đều là Hoa quốc nhân. Thực những này Hoa quốc nhân giải, lại mấy vị một mực tại nói Anh ngữ, cái này gọi Diệp Viễn cảm giác có chút vô ngữ. Nhất là loại kia Hoa Anh hai ngữ hòa với nói chuyện Diệp Viễn một mực làm không rõ ràng, đây là nghĩ hiển lộ rõ ràng bọn hắn Anh ngữ tốt đâu. Vẫn là muốn chứng minh mình mau đưa tiếng mẹ đẻ quên sạch. Sau khi ngồi xuống, hai người đưa di động đều điều thành chế độ máy bay, sau đó mở ra trước mặt màn hình, Diệp Viễn một bên liếc nhìn bên trong phim, một bên nói ra. Này làm sao đều là giả phiến? Liền không thể cho điểm phim mới sao? Chương 306. Xuất ngoại. Chương 306. Xuất ngoại. Muốn hay không an bài cho ngươi ngay tại viện tuyến chiếu lên. Lại nhìn cũng không tệ rồi, ta nghe ta cha nói, hắn tuổi trẻ lúc đi máy bay, ngoại trừ đọc sách, xem báo ngoài, cái gì giải trí đều không có. Hiện tại chúng ta đi máy bay không chỉ có không cần tắt điện thoại di động còn có phim nhìn ngươi còn muốn thế nào. Trương Vô Tấn ở một bên nhạo báng Diệp Viễn. Tiếp viên hàng không đi tới, dùng tiếng Anh, tiếng Trung phân biệt nhắc nhở mỗi vị lữ khách thu hồi bản nhỏ tấm, thắt chặt dây an toàn, điều trực chỗ ngồi chỗ tựa lưng, sau đó từ một tiếp viên hàng không bắt đầu che giấu an toàn chú ý hạng mục. 5 phút, 10 phút, 20 phút. Máy bay đúng giờ cất cánh, tại một trận lắc lư dài, máy bay bay lên không trung, nhìn xem bên ngoài dần dần thu nhỏ máy bay đường băng. Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, chuẩn bị đi ngủ. Tiểu tử ngươi không phải dự định ngủ đến nước Mỹ a? Đây chính là gần 12 giờ. Trương Vô Tẫn nhìn thấy Diệp Viễn biểu hiện, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Làm sao không được sao? Ai quy định đi máy bay không thể ngủ 12 giờ?" Nói xong, Diệp Viễn nhắm mắt lại không tiếp tục để ý Trương Vô Tẫn, theo người khác hắn là đi ngủ, nhưng Diệp Viễn giờ phút này cảm giác toàn bộ bỏ vào không gian dài. Phải biết hiện tại Diệp Viễn không gian bên trong hải đảo diện tích, thực có thể so với toàn bộ Bình Hải huyện lớn nhỏ, hắn muốn lợi dụng máy bay phi hành trong khoảng thời gian này, cẩn thận đến xem mình trên đảo tình huống phát triển. Bình thường đây đều là Đinh Nhị phụ trách, hắn rất ít đi quan tâm, lần này lại dài như vậy thời gian phi hành, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở xem phim phía trên. Trương Vô Tẫn nhìn thấy Diệp Viễn cái này diễn xuất, cũng là say, hắn đeo ống nghe lên thưởng thức dậy sớm liền xuống hào phim. Nhìn xem một mảnh đã thành quy mô nhân sâm, còn có bên trên linh trì, Hà Thủ Ô Diệp Viễn cảm giác mình đặc biệt có cảm giác thành tựu, nếu như những này chân quý dược liệu đều đổi thành nhuyễn nguyệt tệ, không biết sẽ là như thế nào một con số, ngẫm lại đều đắc ý nhìn nhìn lại xa xa đàn châu, bầy cừu, còn có đã thành quy mô chuồng heo, Diệp Viễn phát hiện chính mình cái này chủ nhân, thật đúng là rất ít quan tâm không gian của mình phát triển. Hắn hiện tại là cảm giác tiến vào, hoàn toàn là thượng đế thị giác, không chỉ có trên hải đảo biến hóa đập vào mắt bên trong, liền ngay cả đáy biển tình huống hắn cũng nhất thanh nhị sở. Theo Diệp Viễn gần hơn một năm bổ sung, hiện tại biển không gian dương bên trong cá loại đã nhiều đến 1000 loại. Lên tới hình thể khá lớn rồng độn, thạch ban, nhỏ đến các loại hải loa sò hến, có thể nói trước mắt Hoa Quốc hải vực một chút phổ biến cá loại, Diệp Viễn cái không gian này trong hải dương đều lại. Ừm, ít một chút ăn thịt loài cá, có thời gian bắt một chút cá mập, cá voi tiền đến, không phải không gian chuỗi thức ăn có chút không công bằng. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, hạ quyết tâm có thời gian bắt vài đầu cá mập tiền đến. Thời gian ngay tại Diệp Viễn bọn hắn ngồi ở trên máy bay, bay hướng nước Mỹ thời điểm, Lam đảo thị Diệp Viễn trong nhà lại tới hai tên khách nhân. Lã Thấm cùng một cái một đầu tóc ngắn nữ hải, đứng tại Diệp Viễn nhà biệt thự ngoài cửa. "Đều tới đây, ngươi chẳng lẽ còn dự định trở về?" Lã Thấm nhìn thấy nữ hải kia một mặt xoắn xuýt biểu lộ, ở bên trêu chọc nói. Nữ hải cắn răng, cuối cùng vẫn nhấn chung cửa. "Hôm nay là cuối tuần, không chỉ có Diệp Mẫu cùng bà ngoại ở nhà, Diệp phụ cùng Nữu Nữu cũng đều ở nhà." Nghe được chuông cửa vang, Diệp Mẫu đứng lên đi ra biệt thự, Nhi tiểu nha đầu thì là mang theo Ái Nữu chạy chậm đến vượt qua bà ngoại, đi đem cửa mở ra. Nhìn thấy đứng ở cửa hai tên đẹp mắt nữ hải, Diệp Mẫu có chút nghi ngờ hỏi: "Các ngươi tìm ai?" Nữ hải nhìn thấy người mở cửa, liền biết nàng là ai, cố giả bộ trấn định nói ra: "Nơi này là Diệp Viễn nhà sao? Ta là hắn bạn học thời đại học, Diệp Viễn có ở nhà không?" Diệp Mẫu nghe xong là bạn học của con trai, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một nữ hải, vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười: "Tiểu Viễn không ở nhà, các ngươi vào nhà ngồi một chút. A Di, ta có thể hỏi thăm Diệp Viễn lúc nào có thể trở về sao?" Nữ hải nghe được Diệp Viễn không tại, tâm tình khẩn trương buông lòng không ít, nhưng tùy theo mà đến một loại thất vọng lại lóe lên trong đầu. "Thật không khéo, Tiểu Viễn sáng nay đi nước Mỹ đứa nhỏ này cũng không nói muốn bao nhiêu trời, các ngươi nếu là có việc gấp trực tiếp gọi điện thoại cho hắn." Nghe được Diệp Viễn xuất ngoại, mà lại là đi nước Mỹ, hai người đều có chút thất vọng. "Ngươi nhìn ta, vào xem nói bảo, nhanh cùng A Di vào nhà." Diệp Mẫu vừa nói, một bên nhiệt tình đón hai nữ. Hai nữ nhìn xem trong tay sách lễ vật, sau đó nhìn lẫn nhau một cái, liền theo Diệp Mẫu đi vào biệt thự. Lạc Tư Duy gia tư là nước Mỹ lớn nhất Las Vegas cùng ngụ là thành. Chỗ nước Mỹ nội hoa đạt châu tây bộ du lịch thành, ở vào nội hoa đạt châu góc đông nam, tây nam cách Lạc Sam Kỳ 466 cây số. Lạc Tư Duy gia tư rất sớm chỉ là trong sa mạc một mảnh vì người da đỏ quen thuộc ốc đảo đến năm 1830, Tây Ban Nha đội thám hiểm phát khối này sinh hóa, đem đặt tên là Vegas, ý tức cỏ nuôi súc vật địa. Về sau, thế kỷ 19 mạt, dần dần lại người khai hoang đến đây, mà khi đầu thế kỷ 20, đường sắt bắt đầu khởi công xây dựng về sau, một nhóm lại một nhóm công nhân tiến vào chiếm giữ, bắt đầu Lạc Tư Duy gia tư cơ hội buôn bán. Theo đường sắt xây dựng hoàn thành, liên kết Lạc Tư Duy gia tư cùng những thành thị khác ở giữa giao thông, quán trọ, cửa hàng, phòng ăn chờ lần lượt khai trương. Năm 1931, nội hoa đạt châu thông qua đánh bạc hợp pháp hóa, pháp lệnh, đến tận đây phát triển ra hiện tại Lạc Tư Duy gia tư sòng bạc văn hóa. Vì hấp dẫn du khách, các sòng bạc tiệm cơm đầu tư càng lúc càng lớn, trang hoàng cũng càng hiện xa hoa. Loại này xa hoa thu hút, bồi dưỡng Lạc Tư Duy gia tư có được toàn thế giới lớn nhất tiệm cơm. Từng nhà ganh đua sắc đẹp, các buồng nghịch mánh lưới bản sòng bạc tiệm cơm cũng từng năm tiến vào chiếm giữ Lạc Tư Duy gia tư đại đạo, sáng lập trước nay chưa từng có Lạc Tư Duy gia tư truyền kỳ. Hiện tại Lạc Tư Duy gia tư đã có được toàn thế giới đỉnh tiêm nghỉ phép khách sạn, cùng thế giới nhất lưu công nghệ cao giải trí công trình. Ngoài ra, tại tự nhiên cảnh quan cùng to lớn công trình phương diện, cũng có được Khoa La Lạp Đa Hà, Đại Hạp Cốc cùng Hồ Phật Thủy Bá các loại nổi danh thế giới cảnh quan. Diệp Viễn cùng sau lưng Trương Vô Kỵ, đón xe đi hướng sớm đã định hảo khách sạn. Bọn hắn xuống phi cơ lúc chính là Lạp Tư Duy gia tư chạm vào tối, đèn hoa mới lên, tại nghe hồng chiếu dọi xuống, toàn bộ thành thị cho người ta một loại sáng tỏ cảm giác. Giờ phút này taxi đường ngay qua một cái quảng trường, top 5 top 3 đám người, tại quảng trường đi qua, Diệp Viễn nhìn thấy một đôi tình lữ ngay tại âm nhạc suối phun trước, vòng tình ôm hôn. Thật đúng là mở ra. Diệp Viễn nhìn xem kia đội ôm hôn cùng một chỗ tình lữ, trong lòng suy nghĩ. Rất mau ra thuê xe liền đi tới Trương Vô Tẫn dự định trước tiểu điểm dừng lại. Trương Vô Tẫn đi hướng phía trước này, chỉ trong chốc lát cầm trong tay hai tấm phòng tạp liền đi trở về. Hai người từ phục vụ viên dẫn linh đi vào gian phòng chỗ tầng lầu. Trương Vô Tẫn đem một trương phòng tạp đưa tới Diệp Viễn trên tay. "Ta nhìn ngươi cũng không cần nghỉ ngơi, thật không biết ngươi làm như thế nào, ngủ 11 giờ." Diệp Viễn chỉ là tiêu tiếu, cũng không có tập bất kỳ giải thích nào. Chẳng lẽ còn có thể nói cho Trương Vô Tẫn nói, ta tại mình không gian bên trong thị sát trọn vẹn hơn 10 giờ sao? Tiếp nhận phòng tạp, hai người phân biệt trở lại gian phòng của mình, tới gần cửa thời điểm, Trương Vô Tẫn còn đối Diệp Viễn nói ra: "Không có việc gì đừng gọi ta, ta muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh." Chương 307, vòng bằng hữu. Chương 307, vòng bằng hữu. Nói đi vào gian phòng của mình, trở tay khép cửa phòng lại. Diệp Viễn nhìn thấy gia hỏa này dáng vẻ, cũng là nhún vai, đồng dạng trở lại gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Diệp Viễn sau khi đứng lên lấy điện thoại di động ra, đứng tại lớn cửa sổ sát đất trước, đối phía ngoài thành thị chụp hai phát ảnh chụp, sau đó thượng chuyển đến vòng bằng hữu. Phối văn, Las Vegas sáng sớm. Làm xong những này, vốn muốn đi tìm Trương Vô Tận hắn, đột nhiên nghĩ đến tên kia tựa như là nhắc nhở qua mình đừng đi gọi hắn. Nhi mình lại là lần đầu tiên tới nơi này, không biết muốn làm gì, đành phải cầm điện thoại di động lên soát lên vòng bằng hữu. Diệp Viễn vòng bằng hữu phi thường sạch sẽ, tất cả hảo hữu cộng lại cũng mới 100 ra mặt. Vòng bằng hữu đầu thứ nhất đương nhiên là mình vừa mới phát, kết quả dưới đấy liền lại bình luận. Triệu Xuyên, mục nát. Cái này chẳng lẽ chính là dây về? Mình giống như mới phát ra ngoài không đến một phút bộ dáng a, mà lại kia Vương Hổ Sinh, Vũ Chí Dũng, Mã Hoa điểm tán là cái quỷ gì? Chẳng lẽ những người này vẫn luôn đang cày vòng bằng hữu? Diệp Viễn chưa hồi phục bất luận kẻ nào, tiếp tục hướng xuống nhìn, liên tiếp mình đầu này vòng bằng hữu là Triệu Xuyên phát tiệm châu đáo quảng cáo. Tiếp tục hướng xuống, lại là Tô Mai phát một đầu vòng bằng hữu. Phối Văn, Niệm Hân lại lớn một tuổi, ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Phối chính là tiểu Niệm Hân mang theo sinh nhật Vương Miện hình ảnh. Diệp Viễn trực tiếp ở phía dưới hồi phục, chúc tiểu Niệm Hân vĩnh viễn vui vẻ. Tiếp tục hướng xuống, lại thuyền viên đoàn phát một chút hải đảo hình ảnh, nhất khôi hải chính là Mã Hoa phát một người bạn quyền điện. Không biết giá hỏa này là thế nào làm được hắn lại đem Bình Hải huyện bên kia hải báo tập kết đến cùng một chỗ. Sau đó để hải báo nhóm đứng thẳng tắp, đứng thành một hàng, không chỉ có hình ảnh khôi hải, phối văn thì là hải báo đột kích đội, tập kết hoàn tất. Xin chỉ thị. Diệp Viễn nhìn xem vòng bằng hữu, trong đầu nghĩ đến Mã Hoa kia làm quái biểu lộ. Nhắc tới chút thuyền viên dài ai tốt nhất, Diệp Viễn nói không nên lời, nhưng nhắc tới một số người bên trong ai nhất làm quái, ai có thể nhất gây tai họa, vậy nhất định chính là Mã Hoa. Ngay tại Diệp Viễn tiếp tục xem trên điện thoại di động vòng bằng hữu lúc, điện thoại vang lên. "Tiểu Viễn, ngươi đến đi." Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Mẫu thanh âm. Diệp Viễn nghe được lời của Mẫu thân, đập đầu mình một chút, đêm qua tiến gian phòng liền trực tiếp đi ngủ quên gọi điện thoại cho nhà báo Bình An. "Đến tối hôm qua đã đến, ta quá khốn quên cho các ngươi gọi điện thoại." Diệp Viễn có chút ngượng ngùng nói. "Đến thế là được, trên đường không có việc gì liền tốt, đúng, hôm qua ngươi vừa đi, liền lại hai cái nữ đồng học tới tìm ngươi, là ngươi bạn học thời đại học." "Bạn học thời đại học?" "Vẫn là nữ." Diệp Viễn có chút ngượng. "Các nàng nói là người nào sao?" Diệp Viễn nghi ngờ hỏi. "Không có, liền nói là ngươi đồng học, đối các nàng lưu lại điện thoại cho ta, nói ngươi nếu là trở về để cho ta gọi điện thoại thông chi các nàng một tiếng, có cần hay không ta đưa điện thoại cho ngươi gửi tới." "Không cần, chờ ta trở về rồi hay nói đi." "Ừm. Vậy ngươi ở bên ngoài cẩn thận chút, kia là nước ngoài, làm cái gì đều muốn ngắm lại, đừng." Diệp Mẫu bệnh cũng lại phạm vào, bắt đầu ở trong điện thoại ba lạp ba lạp. "Mẹ, đây là quốc tế đường dài, tiền điện thoại rất đắt, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hay nói." Diệp Viễn chiêu này rất có tác dụng, Diệp Mẫu nghe xong tiền điện thoại rất đắt, lập tức liền không nói. "Được, tóm lại ngươi ở bên kia mình chiếu cố tốt mình là được, làm xong việc về sớm một chút." Nói xong Diệp Mẫu quả quyết cúp điện thoại. Diệp Viễn cầm điện thoại, nghĩ đến sẽ là ai tìm mình. Mình sau khi tốt nghiệp cũng rất ít cùng các bạn học liên hệ, một lần duy nhất vẫn là đi năm mình vừa về nhà, bắt được một nhóm hàng hải sản lúc tại G giúp bạn học bên trong lộ một mặt. Bình thường G giúp bạn học đều bị mình thiết trí vì yên lặng hình thức, thật muốn lại người tìm mình không thông suốt quá hẹ chả sao. Vì sao đi nhà mình? Diệp Viễn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra là ai, ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến việc này thời điểm, cửa bị gõ vang. Diệp Viễn đi đến mở cửa. Nhìn thấy một thân trang phục bình thường ăn mặc Trương Vô Tẫn đứng tại cổng. "Thế nào? Ra ngoài đi một chút. Sáng hôm nay chúng ta đi xem một chút những thiết bị kia, ban đêm chúng ta đi sòng bạc chơi đùa." Trương Vô Tẫn đứng tại cổng không có đi vào ý tứ, cứ như vậy hỏi hướng Diệp Viễn. "Được, đi thôi, dù sao lần này ta nghe ngươi an bài." Diệp Viễn không quan trọng nói. "Cái này đúng, đừng lần trước người vốn tại ngươi hòn đảo nhỏ kia bên trên, không có việc gì ra đùa giỡn một chút, thanh xuân không phải liền là dùng để tiêu xài sao?" Trương Vô Tẫn ôm Diệp Viễn bả vai, lôi kéo hắn giống thang máy đi đến. Hai người đầu tiên đi vào một nhà bán bãi cắt vật dụng cửa hàng. Từ Trương Vô Tẫn biểu hiện liền nhìn ra được, tiệm này hắn là từng có hiểu rõ, đương Diệp Viễn trở ra bị trước mắt thương phẩm hấp dẫn, mặt tiền cửa hàng chia làm hai tầng. Một tầng bên trong, có thể nói chỉ cần Diệp Viễn năng muốn lấy được, cùng bãi cắt có liên quan đông tây, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Lớn đến một chút mô tờ thuyền, trên nước phi hành khí, bãi cắt mô tờ, bãi cắt cả. Nhỏ đến bãi cắt bóng chuyền, áo cứu sinh, phao cứu sinh. Nhìn đến đây, Diệp Viễn đối tầng 2 càng thêm mong ngợi, một tầng đều như thế toàn, không biết tầng 2 đều có cái gì. Hai người đi theo hướng dẫn mua đi vào lầu 2, Diệp Viễn lập tức cảm giác có chút thất vọng. Lầu 2 nói là cửa hàng, càng không bằng nói như là một gian sách cả. Toàn bộ tầng 2 ngoại trừ biểu hiện ra cửa hàng, biểu hiện ra một chút mô hình ngoài. Liên toàn bộ đều là tư liệu, tuy nói không có Diệp Viễn đại tiết học thư viện như vậy hùng vĩ, nhưng cũng muốn so một chút cỡ nhỏ tiệm sách cao cấp rất nhiều. Theo hướng dẫn mua đi vào một cái đại khách trước sofa ngồi xuống, lầu 2 phục vụ viên nhiệt tình đưa qua cà phê. "Không biết hai vị tiên sinh cần thứ gì?" Một tóc vàng mắt xanh nữ phục vụ viên, dùng đến một ngụm lưu loát Anh ngữ hỏi. "Ta và các ngươi Mễ Hy Nhĩ đã hẹn, ta họ Trường, đến từ Hoa Hạ." Trương Vô Tẫn đồng dạng dùng một ngụm lưu loát Anh ngữ đáp trả hướng dẫn mua hỏi ý. Nghe được Trương Vô Tẫn kia một ngụm lưu loát Anh ngữ, Diệp Viễn đến là có chút ngoài ý muốn, đi học lúc thật đúng là không có phát hiện ra hỏa này Anh ngữ tốt như vậy. Hướng dẫn mua lễ phép tính mời hai người chờ một lát về sau, liền đi đến xa xa khu làm việc, rất nhanh đang làm việc khu đi tới một vị nhìn qua chừng 30, một đầu tóc vàng, thân cao tại 1.70m khoảng chừng thiếu phụ xinh đẹp. "Này, Trương, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Thiếu phụ rất nhiệt tình, rất Trương Vô Tẫn chào hỏi. Diệp Viễn chú ý tới, tên này gọi Mễ Hy Nhị nữ nhân, nói là tiếng Trung, cái này để hắn thật bất ngờ. Khi thấy Diệp Viễn về sau, Mễ Hy Nhị nghi ngờ nhìn về phía Trương Vô Tẫn. Đây là ta đối tác, Diệp Viễn. Trương Vô Tẫn giúp đỡ Diệp Viễn giới thiệu. Rất hân hạnh được biết ngươi lá, xưng hô với ngươi như vậy sẽ không để tâm chứ? Một bên nói như vậy, một bên vươn tay cùng Diệp Viễn nắm chặt lại. Trương Vô Tẫn ở một bên nhìn một chút, biết đạo Diệp Viễn không thích những này xa giao, trực tiếp đem thoại để tiếp tới. Ta nghĩ ngươi là hẳn phải biết ta lần này tới mục đích, hy vọng ngươi cho ta một cái giá vừa ý thành ý của ta, ngươi cũng là thấy được, ta có thể ngồi hơn 10 giờ máy bay tới, liền có thể nói rõ thành ý của ta. Chương 308, song bạc. Chương 308, song bạc. Đúng vậy Trương, thành ý của ngươi ta đã cảm nhận được, tin tưởng ta, ta cho ra giá cả nhất định sẽ gọi các ngươi hài lòng. Hai người giống như đều không để mắt đến Diệp Viễn, bắt đầu ngồi ở trên ghế salon nói đến lần này mua sắm chi tiết, trong lúc đó còn có hướng dẫn mua thỉnh thoảng tại Mễ Hy Nhị thụ ý dưới, đưa qua khác biệt tư liệu. Liên quan tới tư liệu nội dung, Diệp Viễn là thật nhìn không rõ. Chớ nhìn hắn cùng ai quả nhân giao lưu không thành vấn đề, nhưng nhìn những tài liệu này vẫn là rất cật lực. Không có cách, ai bảo hắn anh ngữ trình độ chỉ dừng lại ở nghe, nói, hai cái này cấp độ. Bất quá tại thông qua Trương Vô Tẫn cùng Mễ Hy Nhị nói chuyện dài, Diệp Viễn cũng biết một thứ đại khái. Lầu 2 này không chỉ có là tiếp khách địa phương, càng quan trọng hơn là những cái kia bày ra tại biểu hiện ra cửa hàng mô hình là bán ra, nơi này nói ra được bán không phải vạch bán mô hình, mà là bán ra thực thể. Cái này để Diệp Viễn rất giật mình, những cái kia mô hình dài không chỉ có du thuyền, tàu ngầm, liền ngay cả máy bay trực thăng cùng thủy phi cơ đều lại. Khó trách Trương Vô Tẫn sẽ mang mình tới đây, thật đúng là đến đúng rồi. Diệp Viễn cũng không có ý định lại tiếp tục nghe hai người kia ở bên kia đàm phán, mà là đứng dậy đến từng dãy tủ trưng bày trước mặt. Nhìn xem vậy theo đặc biệt tỷ lệ trở lại như cũ mô hình, Diệp Viễn cũng không khỏi đến cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, hơn một năm trước mình, liền ngay cả những này mô hình mua nổi đến đều ăn bên trong, mà bây giờ liền muốn mua đồ thật. Hướng dẫn mua nhìn thấy Diệp Viễn đi tới, Mã Thượng cùng sau lưng Diệp Viễn, chuẩn bị cho Diệp Viễn giới thiệu những này thương phẩm. Chúng ta tùy tiện nhìn xem, tạ ơn. Diệp Viễn đối hướng dẫn mua rất lễ phép nói. Hướng dẫn mua nghe được Diệp Viễn, lễ phép tính trở về một cái rất nghề nghiệp mỉm cười, sau đó lui ra phía sau mấy bước, đứng tại Diệp Viễn cách đó không xa, không còn có tiếp tục đi theo Diệp Viễn. Diệp Viễn là rất đáng ghét mình nhìn thương phẩm lúc, bên cạnh lại hướng dẫn mua đây cũng là hắn không thích shopping nguyên nhân chủ yếu, những cái kia hướng dẫn mua tại bên cạnh ngươi không ngừng giới thiệu, rất dễ dàng xáo trộn mình mua sắm vật phẩm mạch suy nghĩ. Bắt đầu Diệp Viễn còn cảm giác rất mới lạ, nhất là đối một chút tàu ngầm cùng thủy phi cơ, hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng ở biết được những này tàu ngầm sâu nhất chỉ có thể chui vào 10 kỷ mệ sâu hải vực về sau, liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, 10 kỷ mệ sâu đáy biển đã coi như là đáy biển. Nhưng đối Diệp Viễn dạng này một cái, tùy tiện lặn xuống nước đều là lấy ngàn mét làm đơn vị người mà nói, kia 10 kỷ mệ sâu đơn giản chính là cùng hố nước không có gì khác biệt. Ngay tại Diệp Viễn dần dần đối với mấy cái này vật phẩm mất đi hứng thú thời điểm, Trương Vô Tẫn bên kia đàm phán cũng có một kết thúc. Mễ Hy Nhĩ nhiệt tình đem hai người đưa ra cửa hàng. Nhanh như vậy liền làm xong. Diệp Viễn tại về khách sạn taxi bên trên, hơi kinh ngạc mà hỏi. Trương Vô Tẫn tức giận mắt nhìn Diệp Viễn. Ngươi thật sự cho rằng đây là mua điện thoại di động đâu? Coi trọng trực tiếp trả tiền. Ngươi biết chúng ta lần này mua sắm là bao nhiêu tiền thiết bị sao? 1.500 vạn Mễ Kim, ta đây chính là đến xem, thật muốn đàm phán còn sớm đây, thật không biết tiểu tử ngươi cái kia thuyền đánh cá là thế nào mua đến tay, đừng nói cho ta ngươi không có trải qua loại này đàm phán. Diệp Viễn nhún vai. Làm sao cảm giác so nữ nhân mua quần áo còn tốn sức? Ta kia thuyền đánh cá chính là nhìn một chút tư liệu, sau đó tìm hiểu một chút tính năng liền định, nào có ngươi nói phức tạp như vậy. Ngươi Châu, ngươi Đại Nưu, mấy ngàn vạn đông tây ngươi thật đúng là yên tâm. Trương Vô Tẫn cảm giác cùng Diệp Viễn loại người này nói sinh ý, đơn giản chính là đàn gậy hai châu. Diệp Viễn cười cười xấu hổ, cũng không tiếp tục nói, trong lòng hắn lơ đễnh, Trương Vô Tẫn nhưng không biết mình thuyền đánh cá là tại hải quân trong tay mua được, nào có như vậy tổn sức. Hai người trở lại khách sạn đã là giữa trưa, đơn giản tại khách sạn ăn cơm trưa về sau, liền trở về phòng của mình ở giữa chờ đến xế chiều 4 điểm, Trương Vô Tẫn hưng phấn gõ Diệp Viễn cửa phòng. Đi, ca dẫn ngươi gặp biết một chút chân chính lạp tư duy gia tư. Lần này hai người không có để cho taxi, mà là ngồi khách sạn chuyên vì bọn hắn phân phối xe, đi vào một nhà, tại lạp tư duy gia tư, cũng xem là tốt sòng bạc trước dừng lại. Bởi vì giờ khắc này còn sớm, trong sòng bạc người cũng không phải rất nhiều, bọn hắn đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới, tiến vào một đạo kiểm an chương trình. Nghe Trương Vô Tẫn nói, nơi này kiểm an nhưng là muốn so sân bay đều nghiêm khắc, thậm chí còn có một loại cùng loại tia hồng ngoại thiết bị. Bọn chúng tác dụng chính là muốn kiểm tra ra một chút công nghệ cao gian lận trang bị. Nghe nói những thiết bị này không chỉ có đối trên thân đeo đông tây có thể kiểm chắc, liền ngay cả một chút công nghệ cao kính áp tròng đều có thể kỹ càng dò xét. Làm như thế nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là phòng ngừa vật phẩm nguy hiểm tiến vào, thứ hai là phòng ngừa một số người muốn lợi dụng công nghệ cao gian lận công cụ. Trải qua từng đạo thủ tục, Trương Vô Tẫn cùng Diệp Viễn cuối cùng tiến vào sòng bạc nội bộ. Nhìn xem huy hoàng tráng mỹ đích sòng bạc, cảm giác so khách sạn 5 sao đều muốn xa hoa. Thế nào, ngươi là tại lầu 1 vẫn là đi với ta lầu 2 nhìn xem? Trương Vô Tẫn hắc hắc nói. Ngươi đây là tới qua bao nhiêu lần rồi? Diệp Viễn có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cũng không tổng đến, một năm cũng liền đến cái mấy lần đi, ta là lầu 2 VIP, thế nào, theo ta lên đi xem một chút. Diệp Viễn mắt nhìn, nơi xa kia các loại đánh bạc thiết bị, cái gì sờ lọt mẹ chị, bàn quay, 21 điểm, nghị sau nói ra. Đi thôi, đi theo ngươi nhìn xem. Hắn sở dĩ đồng ý Trương Vô Tẫn tình cầu, đó là bởi vì muốn nhìn một chút VIP bên kia là cái dạng gì. Dù sao mình không có VIP thẻ không thể đi lên, một hồi nếu là phía trên không có ý nghĩa, mình lại xuống đến là được rồi, đến là không có Trương Vô Tẫn, mình muốn đi lên có chút khó. Cái này đối nói cho ngươi lầu một lại VIP bên kia đều lại, sở dĩ là VIP đó chính là cá hố càng tốt hơn, rõ ràng hơn chỉ toàn, ngươi xem một chút lầu một cái này hò hét ầm ĩ nhiều loạn. Trương Vô Tấn tự quyết định mang theo Diệp Viễn hướng về lầu 2 đi đến. Nhìn thấy hai người đi lên lầu đến, một mặc hà quan quần áo nhân viên công tác lập tức tiến lên. Xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Trương Vô Tấn đem một chương nhìn rất phổ thông thẻ hội viên đưa cho đối phương, đối phương tại một cái cầm tay trên thiết bị vẽ một chút sau, lập tức nói ra, khách quý ngài tốt, mời bên này. Diệp Viễn phát hiện lên lầu 2 về sau, dẫn đường phương hướng là không giống có chút VIP bị mang đến phía tây, như Diệp Viễn bọn hắn đây là bị dẫn tới phía đông bên này. Tựa như là VIP thẻ đẳng cấp không giống, mang đến gian phòng đãi ngộ cũng khác biệt. Cũng không biết Trương Vô Tấn chương này VIP thẻ đãi ngộ là cao là thấp, Diệp Viễn cũng không có ý tốt mở miệng hỏi. Nhân viên công tác mang theo bọn hắn tiến vào phía đông một bộ thang máy, cửa thang máy lần nữa mở ra, đập vào mi mắt là một mảnh có chút vàng son lộng lẫy khu vực. Trên mặt đất phủ lên cao cấp thảm, lều trên đỉnh treo một chút thủy tinh đèn treo, từ vẻ ngoài bên trên liền nhìn ra được phi thường xa xỉ. Nơi này dùng cơm cùng rượu toàn bộ miễn phí, đổi thẻ đánh bạc qua bên kia. Ngay tại Diệp Viễn quan sát cái này không tính lớn đại sảnh lúc, Trương Vô Tấn lời nói ở bên tai vang lên. Đồng thời dùng ngón tay hướng về phía một cái cực giống liền đem quẩy ba vị trí. Từ biết, Diệp Viễn một bên nhìn về phía Trương Vô Tấn chỉ phương hướng, một bên đáp trả.